Chương 118, Nguyên Thiên Thư Tàng Tiên, Tàng Kinh Các chương 118, Nguyên Thiên Thư Tàng Tiên, Tàng Kinh Các kỳ sĩ phủ. Đây là Trung Châu trừ ra tứ đại hoàng triều bên ngoài, thần bí nhất khó lường, cũng rộng nhất làm người biết thế lực, không người biết được bọn hắn nội tình thâm hậu cỡ nào. Trung Châu cổ sử bên trong, rất nhiều đại đế đều từng vào qua kỳ sĩ phủ, hoặc là ở đây tu hành một đoạn thời gian, hoặc là ở đây mượn đường đi lên không biết cổ lộ. Một cái thế lực như vậy, theo lý mà nói, nên môn nhân đông đảo, nhưng trên thực tế, bọn hắn cơ hồ từ trước tới giờ không đối ngoại chiêu thu đệ tử, chỉ có cách mỗi 10.000 năm một đoạn thời gian mới có thể mở rộng sơn môn chiêu thu đệ tử. Nhưng người hoài nghi cái này thế lực lớn nhất, phải chăng vì huyết mạch chuyển thừa ẩn thế gia tộc, gánh vác trọng đại sứ mệnh. Một ngày này, kỳ sĩ phủ ngoài sơn môn, kỳ sĩ phủ gần nhất có đại nhân vật ra ngoài, nghe nói có người đi giao chỉ làm khách, cũng có người đi Trung Châu tứ đại hoàng triều uống trà, Nam Linh chiến thần điện cũng bị kỳ sĩ phủ đại nhân vật bái phỏng. Vô số lời đồn đại cho thấy, kỳ sĩ phủ 10.000 năm một lần mở rộng sơn môn, trễ nhất cũng chính là tại năm nay, nhanh lời nói tối đa cũng chính là 1-2 tháng thời gian. 10 cái Trung Châu thiếu niên tiên tiêu, riêng phần mình xuất thân một phương đại giáo, tu hành thế gia, vì để tránh cho bỏ qua kỳ sĩ phủ chiêu thu đệ tử thời gian, sớm liền đến lần này tới chờ. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là ở đây sống ngủ thời gian, mà là xây dựng cơ sở tạm thời, bày ra từng đạo trận văn, tăng thêm kỳ sĩ phủ ở vào một chỗ long mạch phía trên, tu luyện hoàn cảnh thậm chí so bản thân thế lực còn tốt hơn. Đồng thời, có rất nhiều thiên tiêu đồng đạo ở đây, cùng một chỗ thưởng trà luận đạo, thông suốt tán gẫu cổ sự, cũng là một chuyện vui lớn. Nghe nói tại giao chỉ bàn đảo thịnh hội bên trên, Đông Tôn Vương Dương đánh bại Vương Đằng đạo thân, bị kỳ sĩ phủ đại nhân vật tự mình đưa tặng một kiện tín vật, bằng này có thể trực tiếp tiến vào kỳ sĩ phủ, không cần chờ đợi khai phủ thời gian. Nếu là chúng ta có dạng này tín vật, liền không cần chờ đợi ở đây, mà là có thể đi vào bên trong kỳ sĩ phủ, chiêm ngưỡng rất nhiều tiên hiền lưu lại truyền thừa, từ trong thu hoạch được tiền nhân trí tuệ, cái kia thế nhưng là một chỗ đủ để so sánh hoàng triều tích lũy đạo tàng. Mà lại bên trong kỳ sĩ phủ, long mạch hội tụ, nghe nói lập phủ mới bắt đầu, có so đại đế cổ đại không kém là bao nhiêu đại nhân vật, tự thân vì nó tuyên chỉ, định tại nơi này, đồng thời lấy đại thần thông đem long khí khóa ở bên trong kỳ sĩ phủ, đủ để cho người tu luyện một ngày ngàn giảm. Một vị đến từ ẩn thế gia tộc thanh niên, mặt lộ ước mơ nói. Ẩn thế gia tộc nói đến thần bí, nhưng chân chính lợi hại thế lực lớn, lại có mấy cái biết mai danh nhận tích, cam nguyện định cư rừng sâu núi thẳm đâu. Hắn xuất thân ẩn thế gia tộc, trên thực tế chỉ có một vị tiên hai đại năng, liền tu hành công pháp đều chỉ là một bộ không trọn vẹn vương giả kinh văn. Ngày nay nghe nói kỳ sĩ phủ đem mở rộng sân môn, liền không kịp chờ đợi đến nơi này, đồng thời làm tốt một đoạn thời gian tại gian khổ hoàn cảnh tu luyện chuẩn bị. Cái nào nghĩ đến, kỳ sĩ phủ ngoài sơn môn hoàn cảnh là đủ cùng bọn hắn lao tổ, đặc biệt tuyển định tộc địa so với. Cái này khiến ẩn thế gia tộc thanh niên có chút chờ mong gia nhập kỳ sĩ phủ về sau sẽ có như thế nào đãi ngộ, có thể hay không để hắn hóa long thăng tiên. Phương Dương nghe nói hắn đánh bại Vương Đằng đạo thân lúc ngắn ngủi ngừng chân lĩnh vực thần cấm, cho nên mới sẽ bị kỳ sĩ phủ đại nhân vật coi trọng như vậy. Loại kia nhân vật cách chúng ta quá xa. Một tên xuất thân Xích Dương quốc hoàng thất nữ tử thở dài. Trung Châu tứ đại hoàng triều phía dưới còn có 9 đại vương triều, đều là không kém hơn Đông Hoang thánh địa thế lực lớn. Nàng xuất thân trong đó, mặc dù cũng không được sủng ái, nhưng lúc rảnh rỗi lật xem vương triều bên trong cổ tịch, từng nhìn thấy qua một câu nói như vậy. Không phải là không thể thần cấm người vì đại đế, giống như cũng không phải rất xa. Xích Dương quốc hoàng nữ nghe vậy nhíu mày, liền muốn mở miệng nói rõ lĩnh vực thần cấm có được, vì những người này nói rõ thần cấm chân chính ý nghĩa. Nhưng sau một khắc, nàng nhìn thấy người nào đó, nhận ra gương mặt kia chính là trong truyền thuyết Đông Tôn Phương Dương. Xác thực không xa. Xích Dương quốc hoàng nữ lẩm bẩm nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều muốn tiến lên ngăn lại đối phương, dù chỉ là trộn lẫn cái quen mặt cũng tốt, nhưng bọn hắn lại đều không dám làm chim đầu đàn. Có lẽ là tự ti, có lẽ là sợ hãi. Thế là, bọn hắn trơ mắt nhìn xem, Phương Dương móc ra kỳ sĩ phủ tín vật, bị một vị đại nhân vật tự mình nên đón tiến vào trong phủ. Trong quá trình này, không cần nói là Phương Dương vẫn là kỳ sĩ phủ đại nhân vật, đều không người hướng bọn hắn nơi này nhìn lên một cái. Thật lâu, đám người tản đi, riêng phần mình trở lại đơn sơ dựng phòng nhỏ, có người điên lặng khổ tu, có người nằm tại cứng rắn trên giường đá đờ ra, có người bên trong kỳ sĩ phủ. Trước đây giao cho Phương Dương tín vật Vũ Y lão nhân, tự mình nên đón Phương Dương, cũng cùng đi hắn cùng một chỗ tại đây chỗ bên trong kỳ sĩ phủ dạo chơi, giới thiệu chỗ này hiếm ai biết thế lực. Kỳ sĩ phủ có thể vì đệ tử cung cấp viện trợ chỉ có 2 loại, một loại là rất nhiều tiên hiền lưu lại tu hành cảm ngộ, một loại khác thì là long khí nồng đậm tu luyện độc phủ. Bên trong kỳ sĩ phủ có rất nhiều người coi trọng ngươi, cho nên an bài đưa cho ngươi độc phủ, cùng trong phủ đại năng là cùng một quy cách. Đến mức tu hành cảm ngộ, cả tòa bên trong kỳ sĩ phủ đâu đâu cũng có chút là hóa long tu sĩ tiện tay vẽ xấu, có chút là tiên hai đại năng lưu lại vết khắc, thậm chí không thiếu trạng đạo vương giả, cổ thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Vũ Ý lão nhân nói đến đây, tay phải chỉ hướng một chỗ vách núi nói, nơi này chính là một vị đỉnh cao nhất đại năng, lưu lại một thức kiếm pháp, tại kỳ sĩ phủ bên trong cũng coi như được là trung thượng, dù ngươi lúc rảnh rỗi có thể rút sạch đến xem thử. Phương Dương nhìn về phía vách núi kia, trên vách đá dựng đứng có 9 đạo vết kiếm, nhìn qua sớm đã mơ hồ không rõ, nhưng lại có một luồng tuyệt cường kiếm ý giấu ở trong đó. Đây là một đường vương giả cấp đếm được kiếm chiêu. Như loại này cấp bậc bí thuật, tại kỳ sĩ phủ bên trong dù không nhiều, nhưng cũng không gọi được ít, khó trách vô số người chèn phá đầu cũng nghĩ gia nhập kỳ sĩ phủ. Loại này chất lượng, số lượng tiên hiền cảm ngộ, đương thời chỉ sợ chỉ có kỳ sĩ phủ nắm giữ, cái khác thánh địa dù là mạnh hơn, cũng không khả năng nhường một thời đại cấp cao nhất tiên tiêu đi bọn hắn nơi đó lưu lại truyền thừa. Ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Vũ Ý lão nhân đột nhiên nghĩ đến gì đó, lúc này mang theo Phương Dương, hướng phía kỵ sĩ phủ chỗ sâu đi tới, rất nhanh liền đi tới một chỗ hồ nhỏ bên cạnh. Nơi này đã từng có một vị thánh nhân, lưu lại một đường truyền thừa, nhưng gần vạn năm qua không người tham lộ ra, ta cũng hoài nghi có phải là thật hay không. Ngươi ngộ tính cao siêu, có thể phát động lĩnh vực thần cấm, thử một chút có thể hay không từ trong cảm ngộ đến gì đó. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, dứt bỏ trong suốt đến không thấy tạp chất chất nước bên ngoài, cùng ngoại giới phàm trần bên trong hồ nhỏ không khác chút nào. Phương Dương mở ra nguyên thiên nhãn, đầu tiên nhìn thấy một đầu cực lớn long mạch, bị người lấy cuốn long thủ đoạn, phong tỏa tại bên trong kỳ sĩ phủ, cung cấp liên tục không ngừng long khí cùng tinh khí. Bên trong kỳ sĩ phủ có nguyên địa sư. Phương Dương hơi có chút kinh ngạc nói, lấy ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể phát giác loại này cách cục, cách mỗi vạn năm liền cần một vị nguyên địa sư đến tiến hành giữ gìn, không phải vậy khó tránh khỏi ảnh hưởng đến long mạch cách cục. Bên trong kỳ sĩ phủ có một phần không chọn vẹn nguyên thiên sư truyền thừa, vạn năm thời gian bên trong ra một vị nguyên địa sư không phải là việc khó gì. Ngươi nếu là muốn nhìn qua lời nói, ta đến hỏi hỏi một chút phụ chủ, nhìn có thể hay không nhường ngươi nhìn hai mắt. Vũ Ý lão nhân lúc này mới nhớ tới, nguyên lai Phương Dương trừ chạm đến lĩnh vực thần cấm tu hành thiên tài thân phận bên ngoài, thế mà còn là một vị hiếm thấy nguyên địa sư. Kiếm tu hai đạo, dù là đối với Trung Hoàng, Bắc Đế này cấp độ thiên kiêu đến nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà lại tại tu hành một đường có thiên phú, không có nghĩa là tại nguyên thuật một đường đồng dạng có thiên phú. Phương Dương kiếm tu hai đạo, còn có thể đều đạt tới đương thời hạng nhất trình độ, tự thân tài tình quá mức dọa người. Thiên tài nên có trời mới đãi ngộ. Kỳ sĩ phủ đối với thiên tài chân chính, chưa bao giờ keo kiệt viện trợ, phủ chủ hẳn là sẽ đáp ứng chuyện này. Đa tạ tiền bối. Phương Dương nghe được Vũ Ý lão nhân nói như vậy, mở miệng nói cảm tạ, sau đó dùng nguyên tiên nhãn quan sát hồ nhỏ lúc, có qua có lại, càng thêm ra sức một chút. Nguyên tiên nhãn thị giác phía dưới, nguyên bản bình thường không có gì lạ mặt hồ, phát sinh một tia biến hóa. Phương Dương bắt giữ loại biến hóa này, lâm vào thời gian dài ngộ đạo bên trong, thần sắc dần dần biến ngưng trọng. Sư phụ thật đúng là không có gạt ta. Vũ Ý lão nhân thấp giọng nói thầm. Hắn biết được chỗ này hồ nhỏ có dấu thánh nhân bí mật, vẫn là bản thân sư phụ trước đây nói. Vì thánh nhân lưu lại truyền thừa, hắn tuổi trẻ lúc còn ở nơi này ngồi bất động 2-3 tháng, kết quả không thu hoạch được gì, bắt đầu hoài nghi sư phụ có phải hay không lừa gạt chính mình, hoặc là sư phụ của sư phụ lừa gạt sư phụ, lại hoặc là ngày nay xem ra, ngược lại là hắn tự thân vấn đề. 6 canh giờ đi qua, nhật nguyệt đảo ngược. Hạ nguyệt treo cao, rơi là tả một mảnh trắng loan ánh trăng, quang tại hồ nhỏ trên mặt hồ. Phương Dương dần dần thu hồi tầm mắt, trong mắt có chứa một tia tiếc nuối, xoay người nhìn về phía còn đứng ở tại chỗ chờ hắn Vũ Ý lão nhân, nói: "Thời gian không đúng, ta tới chậm. Chỗ này hồ nhỏ có lưu một vị thánh nhân đạo pháp cảm ngộ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất lại có 500 năm liền biết triệt để tiêu tán, hiện nay cũng chỉ còn lại giải rác một phần. Mặt khác, môn này truyền thừa đối tu sĩ cũng có yêu cầu, cần tại thái âm một đường trên có thành tựu, mới có thể có cơ hội cảm ngộ xuất đạo lý, tiền bối ngài chỉ là vận khí không tốt lắm." Thì ra là thế. Vũ Ý lão nhân thở dài, hoang mang hắn nhiều năm nghi vấn, ngày nay cuối cùng có đáp án, nhưng mang tới chỉ là một mảnh không hư, mà không phải trong dự đoán vui sướng. Hai người từng tháng mà đi, rất mau tới đến một chỗ bí địa, là kỳ sĩ phủ cũng không đối ngoại cởi mở nơi quan trọng, Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các có tới 49 tầng lầu, mỗi một tầng tàng thư đều phong phú, ghi chép có đủ loại tu hành tương quan tri thức. Phương Dương đi theo Vũ Ý lão nhân bên cạnh, đi vào chỗ này từ ngọc thạch đắp lên thành lầu cao, vị trước mắt tàng thư nhiều rung động đến. Hắn không phải không gặp qua giao quang thánh địa Tàng Kinh Các, nhưng giao quang Tàng Kinh Các và nơi này so với, còn không đủ một tầng lầu một nữa. Nhưng người rất khó tưởng tượng, kỳ sĩ phủ đến tuột cùng là như thế nào, thu tập được nhiều như vậy tàng thư. Nơi này tàng thư có 7 thành, đều là kỳ sĩ phủ mới lập thời điểm liền có, còn lại 3 thành, mới là hậu nhân bổ sung đi vào. Người bây giờ là tiên một cảnh giới, có thể tại tầng lầu thứ 3, cùng với tầng thứ 9 lầu nhiều dạo chơi, đối tu hành có chỗ tốt. Đến mức cái khác tàng thư, tham thì thâm, tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Vũ Ý lão nhân chỉ điểm Phương Dương nói. Giống hắn dạng này kỳ sĩ phủ cao tầng, cho dù có khả năng tùy ý lật xem trong tàng kinh các địa tịch, kỳ thực cũng khó có thể xem khắp trong tàng kinh các tàng thư, phần lớn là có lựa chọn tính lật xem. Chương 119, lại sơ thần cấm, xanh trắng song sát. Chương 119, lại sơ thần cấm, xanh trắng song sát. Phương Dương khiêm tốn cảm ơn Vũ Ý lão nhân chỉ điểm, nhưng thực ra cũng không có đem nó để ở trong lòng. Nếu như đổi một người đến, Vũ Ý lão nhân nói lời rất có đạo lý, là vì lời bằng ngọc. Nhưng đối phương khả năng cũng không biết, thiên tài đỉnh phong tư chất hàm kim lượng, học một môn biết một môn chỉ là cơ bản thao tác, học một môn tinh một môn mới là Phương Dương ngày nay tiêu chuẩn. Tại nguyên thuật một đường, Phương Dương thành tựu nguyên địa sư, tất cả mọi người cảm thấy hắn là tu hành nguyên thuật thiên tài. Nhưng trên thực tế, Phương Dương học cái gì liền biết gì đó, căn bản không tồn tại học không được, học không tinh tình huống. Vũ Ý lão nhân nhẹ nhàng đi. Lớn như vậy tàng kinh các lầu một bên trong, trừ Phương Dương bên ngoài, không có người nào. Thẳng đến hắn 10 bậc mà lên, đi ngang qua từng cái tầng lầu lúc này mới nhìn thấy từng vị tu sĩ, đều là bên trong kỳ sĩ phụ bộ lão nhân, hiếm thấy trăm tuổi trở xuống tu sĩ trẻ tuổi. Tầng thứ 9, Phương Dương lại tới đây, phát hiện tầng này chỉ có một cái lão nhân áo xám, tùy ý ngồi dưới đất, trong tay nâng một bản màu xanh sách mỏng, say sưa ngon lành lên nhìn. Hai người ai cũng không có để ý ai. Phương Dương đi đến một chỗ dưới giá sách, cầm lấy một bản cổ tịch, tên sách vì Thanh Dương Tử nói tiên đài bí yếu. Kéo ra cẩn thận lật xem, phát hiện trong đó kỹ càng ghi chép có tiên một tu hành đủ loại tâm đắc, đối với vừa mới mở ra tiên đài tu sĩ đến nói, có rất lớn tham khảo giá trị. Phương Dương kết hợp bản này Thanh Dương bí yếu, cùng tự thân tu hành quá trình làm đúng so, phát hiện 9 thành 9 đều là chính xác, tinh luyện, một phần nhỏ có sai dò, cũng thuộc về không có cân nhắc đến tu sĩ cá thể ở giữa sai biệt. Nếu như một tên tu hành vân thủy một đường công pháp tu sĩ dựa theo cái này một phần tu hành, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến tiên đài mông lung, rơi vào kiểu diễm ảo tưởng. Phương Dương xem xét bản thứ nhất cổ tịch so sánh cẩn thận, chọn vẹn dùng thời gian nửa nén hương mới đem lật xem xong. Có thể tăng thêm tốc độ. Đáng tiếc, những thứ này cổ tịch chế tác tài liệu đều có một chút ngăn cách thăm dò hiệu quả, bằng vào ta hiện tại nguyên thiên nhang đến nói, mặc dù có khả năng đạt thành thấu thị hiệu quả, nhưng lại kém xa lật xem dùng ít sức. Phương Dương nghĩ tới đây, nhìn về phía vẫn ngồi ở trên đất lão nhân áo xám, không muốn náo ra động tĩnh quá lớn. Lại tăng thêm sử dụng nguyên thiên nhãn, cũng coi như được là một loại đối thiên nhãn tôi luyện, thế là bắt đầu ở giá sách ở giữa vừa đi vừa nghỉ. Mỗi khi ghi nhớ vạn bản cổ tịch về sau, liền dừng bước lại, tiến hành chỉnh lý, chia cách, cảm ngộ, lấy trước mắt hữu dụng nhất một phần, tiến hành chủ yếu lĩnh hội. Đương nhiên, gần bảy thành cổ tịch, Phương Dương căn bản không cần chỉnh lý, chia cách, bởi vì hắn xem hết một lần về sau, liền hoàn toàn nắm giữ trong đó chân ý, không cần thiết lại ở phía trên lãng phí sức lực. Sau hai canh giờ, Hường Đông, lão nhân áo xám cũng đứng dậy, duỗi lưng một cái, cầm trong tay cổ tịch bỏ vào giá sách, sau đó trái xem phải xem, phát hiện Phương Dương vị trí về sau, đi tới bên cạnh hắn hỏi, chàng trai, ngươi muốn tìm gì đó sách? Lão phu ta tại đây tàng kinh các chờ hơn 1.000 năm, dù không dám nói toàn bộ thông hiểu, nhưng cơ hồ mỗi bản tên sách lời ghi vào trong lòng, ngươi nói ra đến, ta có thể giúp ngươi tìm một chút. Đa tạ tiền bối quan tâm, tiểu tử chỉ nghĩ tùy tiện nhìn xem, không cần ngài hỗ trợ. Phương Dương khiêm tốn nói, cũng không nói rõ chính mình chân thực tình huống. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi tiếp tục xem, lão già ta muốn trở về ngủ cái ngủ sâu. Lão nhân áo xám gật đầu, che miệng đánh cái thật to ngáp, sau đó lắc lắc đầu đi hướng thang lầu, rời đi tàng kinh các. Phương Dương tiếp tục nghiên cứu, cũng không nhận lão nhân này ảnh hưởng. Hắn chính là phấn đấu niên kỷ, dù là nấu cái một năm nửa năm không ngủ cũng không có gì, vẫn là thừa thế xông lên đem tầng này lầu cổ tịch toàn bộ chứa vào trong óc, hóa thành nội tình cho thỏa đáng. Tầng thứ 9 cổ tịch cũng không phải là toàn bộ là phương diện tu luyện tâm đắc, thậm chí bao gồm một chút vương giả kinh văn, bán thánh công pháp, cùng với giải rác mấy bản thánh nhân kinh văn. Phương Dương nhìn thấy thánh nhân kinh văn lúc, thế mới biết kỵ sĩ phụ cho hắn bao lớn một cái nhân tình. Không cần biết ra sao, chỉ nói truyền thừa lời nói, một bộ thánh nhân kinh văn đầy đủ chống lên một phương đại giáo. Một tháng trôi qua, khoảng cách Phương Dương đem tầng thứ 9 toàn bộ ghi nhớ đã có 23 ngày thời gian, cái này hơn 20 ngày đến nay, hắn tại trong tàng kinh các ngồi bất động, cũng không trở lại Vũ Ý lão nhân chuẩn bị kỹ càng độc phủ. Chỉ vì Phương Dương ở đây lâm vào khó gặp một lần bên trong nội đạo. Người trẻ tuổi thân thể chính là tốt, cái này đều một tháng trôi qua, còn tại trong tàng kinh các tính toán. Lão nhân áo xám liếc qua Phương Dương, sau đó tiếp tục lật xem sách cổ ở trong tay, tên là Nước Hoa Kinh Phê Bình chú giải. Phương Dương hai mắt mở ra, hai đạo ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi biến mất, giống như thần mang hình rồng, tại không trung xẹt qua một đạo ngân dấu vết. Hắn nhanh chân đi ra tàng kinh các, trong cơ thể cảnh giới đã nhanh muốn nước đầy tự tràn, triệt để áp chế không nổi. Trong tàng kinh các có bày một tòa kinh khủng đại trận, Phương Dương từng lấy nguyên tiên nhãn quan sát học tập, phát hiện trong đó có cấm bay trận văn, thế là đang đi ra tàng kinh các về sau, mới thôi động định tiên du, rời đi kỷ sĩ phủ. Thành Tây Ba phủ cận, giã ngoại hoang vu, quần quận tiên lôi thế tới hung hăng. Phương Dương dựng thân trong đó, đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh lấy ra đỉnh lôi, chính mình thì là nhàn nhã ngồi trên đồng cỏ, lấy ra một ly thần tuyển thủy uống, chuẩn bị chờ một lúc dẫn thiên lôi rèn thể. Được từ hoang cổ cấm khu thần tuyển thủy, có tới một lập mới nhiều, dù là hắn ban ngày uống ban đêm uống mỗi ngày uống, khi độ kiếp uống, không độ kiếp pha trà cũng muốn uống, ngày nay cũng còn lại hơn phân nửa lượng. Lựa thiên kiếp thứ nhất hoàn tất, lựa thiên kiếp thứ hai giáng lâm. Đã lâu hỗn độn lôi đỉnh, Phương Dương lấy bí chữ binh khống chế đạo kiếp hoàng kim đỉnh, đem những thứ này lôi đỉnh theo thường lệ nuốt vào bảy thành, lưu cho chính mình ba thành dùng cho rèn thể. Đại thành bá huyết bị hỗn độn lôi đỉnh kích phát, một đường côn bằng thần hình, sinh động như thật, từ Phương Dương thể xác bên trong thoát ra, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn hoàn chỉnh. Phương Dương lấy nguyên tiên nhãn phân tích, chỉ phân ra một thành tâm thần điều dưỡng nội thân, tránh cho bị hỗn độn lôi đỉnh làm bị thương căn cơ. Tầng thứ hai lôi kiếp đi qua, côn bằng thần hình đã bị hắn nắm giữ hai thành. Tầng thứ ba lôi kiếp, cổ thiên đỉnh lại xuất hiện. Một tôn kia chấp hình người bay xuống, tay cầm một cái cổ ấn, có thai âm thánh lực tuôn ra, đánh ra đủ để vỡ nát núi sông sát chiêu. Phương Dương cẩn thận đối mặt, đem đạo kiếp hoàng kim đỉnh trực tiếp quan tới. Vô số kiếp quang nháy mắt bao phủ lại, vị này chín thành chín có thể xác nhận vì thái âm nhân hoàng hư ảnh hình người xâm xét. Nhưng mà, sau một khắc, cổ ấn bị tế ra, cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh giao kích cùng một chỗ, trong lúc nhất thời lại phân không ra cao thấp. Phương Dương nhìn xem thái âm nhân hoàng, đột nhiên nghĩ đến Thái Dương Đế Quyền, thế là liền lấy bí chữ đấu diện hóa một thức này từ Thái Dương Thánh Hoàng sáng tạo bí thuật cấm kỵ. Mặt trời tuần thiên, trấn áp hết thảy. Thái Âm Nhân Hoàng cũng đánh ra một thức bí thuật cấm kỵ, một đường thủ ấn cùng đế quyền chạm vào nhau, Thái Dương Thánh lực cùng Thái Âm Thánh lực lẫn nhau mẫn diệt, trong đó lại đản sinh ra từng tia từng sợi hỗn độn khí. Thái Âm Thái Dương, ai mạnh ai yếu? Phương Dương không thể biết được, hai vị nhân tộc hoàng giả ai mạnh ai yếu, nhưng giờ khắc này, hai thức bí thuật cấm kỵ xem như cân sức ngang tài. Hắn thỏa mãn trong lòng hiếu kỳ về sau, không còn lưu thủ, mà là lấy âm dương kiếp quang đối địch, thông qua Thái Âm Nhân Hoàng hư ảnh, đến nghiệm chứng chính mình bí thuật ý nghĩ. Quá khó. Phương Dương thấy đi qua bộ phận điều chỉnh âm dương kiếp quang, ẩn ẩn bị Thái Âm Nhân Hoàng khắc chế, biết được chính mình suy tính có một chút sai lầm, vì vậy tiếp tục sửa chữa môn bí thuật này. Nhưng mà, sửa chữa về sau, uy lực là đi lên, nhưng âm dương nhưng lại có chút mất cân bằng. Thái Dương Đế Kinh, cấp bách. Phương Dương quyết định chờ đưa thân tiên một trung kỳ về sau, liền đứng dậy tiến về trước tiên phủ thế giới, tìm kiếm tờ kia ghi chép có Thái Dương chân kinh tiên lệ lục kim thư. Sau đó, hắn tạm thời vứt bỏ âm dương kiếp quang, ngược lại lấy hôn nguyên thánh quang đối địch. Thánh quang tụ thành một tôn long văn hắc kim đỉnh, cùng thái âm nhân hoàng chém giết, trong lúc nhất thời chiếm cứ thượng phong. Một trận chiến này kết thúc, phương dương ưu thế hiện ra hết, thái âm nhân hoàng hư ảnh đã sắp tán loạn. Hắn tiện tay đánh ra một cái tiên thiên ngũ hành thần quang, sau đó chạm đến thần cấm. Trong mấy mắt, phương dương không còn kịp suy tư nữa, chỉ là dùng tâm thể ngộ lấy loại này, tiến vào lĩnh vực thần cấm đặc biệt cảm giác, sau đó liền bị đá xuất thần cấm, lại trở về lĩnh vực bắt cấm. Tiên thiên ngũ hành thần quang tại trong nháy mắt tăng phúc phía dưới, uy năng tăng vọt, đem thái âm nhân hoàng hư ảnh triệt để xé rách. Lại một lần lĩnh vực thần cấm. Phương Dương lúc này đây kinh lịch, đối với hắn mà nói viện trợ rất lớn, sờ đến thần cấm một chút bất bị, ngày sau có lẽ có thể càng tấp nập chạm đến thần cấm. Trừ cái đó ra, hắn thu hoạch lớn nhất chính là tự thân bước vào tiền một cái thứ ba bậc thang nhỏ. Đồng thời bởi vì một tháng qua, tại trong tàng kinh các tích lũy, nội đạo, Phương Dương vừa mới đột phá, tại đây một cái trên bậc thang nhỏ cũng đi ra rất xa, khoảng cách lần tiếp theo đột phá đã không xa. Định Tiên Du. Phương Dương trong óc lóe qua, thánh nhân hóa đạo đạo quan, thôi động cái này tiên cổ, thời gian một cái nháy mắt, liền trở lại chỗ này đạo ý tự nhiên nơi. So với kỳ sĩ phủ, hắn còn là càng thích nơi này. Thế là tại độ kiếp về sau, đến nơi này củng cố căn cơ. Nửa tháng sau, Phương Dương lần nữa độ kiếp. Trong lúc đó, cũng không xuất hiện tia chớp hình người. Hắn rất thuận lợi vượt qua kiếp nạn này, làm từng bước lợi dụng đại thành bá huyết cùng thanh đế tâm máu, đem nhục thân tố chất tăng lên đi lên. Côn bằng thần hình, lại có một thành bị nắm giữ. Cảnh giới tăng lên tới tiên một trung kỳ, lại tăng thêm thường trú lĩnh vực bắt cấm, cực nhỏ sát suất chạm đến thần cấm. Phương Dương đã có thể cùng đại bộ phận đại năng đối bính. Kỳ sĩ phủ, Phương Dương trở về, chuẩn bị lễ vật lật xem tàng kinh các tàng thư, cùng với trong tham nộ kỳ sĩ phủ rất nhiều tiên hiển thủy bút. Gần nhất Trung Châu không quá thái bình, có một nam một nữ được xưng là xanh trắng song sát, khắp nơi săn giết các đường tiền tiêu, vừa ra tay liền đem người đánh cho hài cốt không còn, có không ít người hoài nghi là ngoan nhân dư nghiệt xuất thế. Người gần nhất khoảng thời gian này, tận lực thiếu ra bên ngoài chạy, xanh trắng song sát tên tuổi bằng rồi, thậm chí còn giết một vị an bình quốc hoàng tử, sớm đã trêu đến không ít người chú ý, cho tới bây giờ còn chưa bắt đến bọn hắn. Nó sau lưng chỉ sợ có thánh chủ cấp nhân vật phù hộ. Ngươi tuy có đại năng chiến lực, lại chỉ là bình thường phàm thể, nhưng chưa hẳn sẽ không bị bọn hắn để mắt tới. Rốt cuộc ngoan nhân dư nghiệt ý nghĩ, ai cũng đoán không ra. Nếu như cơ duyên xảo hợp lấy được gì đó của mộ bảo tàng địa đồ, tuyệt đối không nên tùy tiện tiến đến. Ngoan nhân dư nghiệt hy vọng nhất dạng này hãm hại thiên tiêu. Hoàng kim đại thế buông xuống, các đường lưu quỷ xà thần đều chạy đến, hy vọng lúc này đây, các đại thế lực có thể mau chóng đem ngoan nhân dư nghiệt chạm thảo trừ căn. Vũ Y lão nhân mang đến nguyên tiên thư bản thiếu, đồng thời cho Phương Dương nói như thế một tin tức. Chương 120, Tiên phủ thế giới, Thiên địa đại ấn. Chương 120, Tiên phủ thế giới, Thiên địa đại ấn. Kỷ sĩ phủ Nguyên Tiên thư, nghe nói sao chép từ đời thứ nhất Nguyên Tiên sư Nguyên Tiên thư, tục truyền lúc đó kỷ sĩ phủ chủ cùng đời thứ nhất Nguyên Tiên sư có giao tình, lấy ra một môn thánh thuật, trao đổi bộ phận Nguyên Tiên thư. Từ đó về sau, kỷ sĩ phủ liền không cần lại hao tâm tổn trí phí sức bồi dưỡng nguyên sư, chỉ là tùy ý chọn mấy cái hạt giống tốt tu hành, cách mỗi mấy ngàn năm liền biết ra một cái nguyên địa sư, đầy đủ trải vớt long mạch tác dụng. Nguyên Tiên sư tuổi già không rõ, Phương Dương ngươi phóng ra một bước cuối cùng phía trước, tốt nhất cẩn thận suy nghĩ một phen, có thể không bước ra một bước này, cũng không cần bước ra một bước này. Vũ Ý lão nhân dặn dò, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Dương cầm trong tay Nguyên Thiên Thư tản thiên toàn bộ ghi nhớ. Nguyên Thiên Thư chữ chữ châu ngọc, thật là một bộ nguyên thuật một đường đại cương, bên trong ghi chép có mấy loại chân quý nguyên thuật bí pháp, cùng với rất nhiều long mạch địa thế giới thiệu, nhưng càng nhiều, vẫn là giống cấm tiên lục phong dạng này khẩu quyết, cần nguyên thuật người tu hành tự đi thôi diễn. Ban sơ phiên bản Nguyên Thiên thần giác, so với ta nguyên thuật bảo lục bên trong phiên bản, không bàn là hạn mức cao nhất vẫn là nhập môn độ khó, cũng mạnh hơn rất nhiều. Phương Dương nhìn thấy một đường bí pháp, chỉ cảm thấy nếu như chính mình sớm chút thu hoạch được bộ này không chọn vẹn Nguyên Tiên thư, có lẽ có thể càng nhanh tu ra thiên nhãn. Bất quá, bộ này Nguyên Tiên thư chung quy là không chọn vẹn, giống như là có quan hệ đổ thạch một đường, nổi danh nhất cấm tiên thuật, trong đó liền không có ghi chép. Sau 3 tháng, kỳ sĩ phủ mở rộng sân môn, đến lúc đó các đường tiền kiêu thể tụ, cùng ngươi nổi danh Bắc Đế Nam Yêu Tây Bồ Tát đám người, chí ít sẽ có 1-2 người đến đây. Đến lúc đó, nếu là Tây Bồ Tát, ngươi ngược lại là có thể cùng nó giao thủ, đến nghiệm chứng khoảng thời gian này chỗ học. Đến mức 3 người khác, ngày nay đều là tiên hai đại năng, cùng ngươi trên lệnh cảnh giới quá lớn, chờ 1-2 năm lại cùng nó giao thủ cũng không mượn. Vũ Y lão nhân nói đến đây, nhìn xem trên thân Phương Dương cũng không đặc biệt che giấu khí tức, không khỏi sinh lòng cảm khái, không nghĩ tới đối phương tại tiên đại bí cảnh, thế mà cũng có thể làm đến 1-2 tháng đột phá một cái tiểu cảnh giới. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Phương Dương liền đột phá 2 lần, điểm ấy thời gian đều không đủ hắn tu hành một môn bí thuật. Trong đó, kỳ sĩ phụ tàng kinh cấp và tiên hiền truyền thừa dĩ nhiên trọng yếu, nhưng quan trọng hơn vẫn là Phương Dương tự thân tiên tư, cùng với một chút vật khí. Hắn suy đoán, Phương Dương hẳn là từng thu được một loại nào đó kỳ chân, hoặc là tu hành có thần hồn pháp môn, làm cho nguyên thần viễn siêu tiên một tu sĩ, lúc này mới có thể như thế nhanh chóng phá vỡ từng cái tiểu cảnh giới. 1-2 năm, nhưng thật ra là cân nhắc đến, mấy vị khác thiên tiêu, cũng không biết dậm chân tại chỗ nhân tố. Không phải vậy nếu là mấy người khác trì trệ không tiến, Vũ Y lão nhân đoán chừng Phương Dương trong vòng 1 năm, là có thể đuổi kịp bọn hắn. Sau 5 ngày, Phương Dương ở bên trong kỳ sĩ phủ đi dạo, đem hơn phân nửa tiền nhân tại các nơi hồ nước, vách núi, cổ thụ bên trên lưu lại đạo pháp, toàn bộ lĩnh hội về sau, lấy được mấy môn không tệ thánh thuật. Bao sơn ấn, đạo nhất quyền, loạn bất kiếm. Cái này 3 môn thánh thuật xuất sắc nhất, đương nhiên cũng là bởi vì chúng là vì số không nhiều, gần 20.000 năm bên trong lưu lại tiên hiền đạo pháp, cũng không bị năm tháng làm hao mòn quá nhiều vết tích, cơ hồ được xưng tụng hoàn chỉnh không thiếu sót. Phương Dương lấy thiên tài nội tính, hơi làm sửa chữa liền bù đắp một chút bỏ sót, dù không tính là hoàn mỹ, nhưng ở hắn cảnh giới này, cùng nguyên bản uy lực cũng không có gì khác nhau. Đến mức cái khác thánh thuật vết khắc, cơ hồ đều đã không trọn vẹn, Phương Dương cũng không thể nào hạ thủ, chỉ được coi như tu hành tư lương ghi vào trong tâm. Kỳ sĩ phủ tạm thời không có cái gì trong thời gian ngắn, có khả năng đối với hắn đưa đến viện trợ đồ vật, khoảng cách sơn môn mở rộng chỉ có hơn 2 tháng, Phương Dương cũng không nguyện lại chờ tại trong tàng kinh các, liền lên đường tìm kiếm tiên phủ thế giới, cầm tới bảo vật trong đó lại nói. Thái hoàng tuổi già lưu lại Thái hoàng kinh, nhưng so sánh kỳ sĩ phủ cả tòa tàng kinh các đều muốn hương, nếu không phải vừa tới Trung Châu thực lực không đủ, Phương Dương đã sớm đi. Lư Thành. Đây là một tòa cực kỳ tàn tạ cổ thành, thuộc về Trung Châu chín đại vương triều một trong, An Bình quốc lãnh địa. Truyền thuyết, mười mấy vạn năm trước, từng có đại đế cổ đại ở đây xây nhà tu hành, cho nên thành một chỗ rộng làm người biết bí địa. Không ít đại năng, vương giả, thậm chí còn thánh hiền nhân vật, đều sẽ tới này chiêm ngưỡng đại đế cổ đại từng đặt chân thánh địa, ý đồ từ trong lấy được đại đế ở đây xây nhà bí mật. Nhưng mà, mấy chục ngàn năm qua, không người biết được đại đế xây nhà nơi có gì bí mật, ngược lại có không ít tu sĩ ở đây không tên tỏa hóa, biến mất. Phương Dương đi tới Lư Thành, sau đó thiên nhãn liếc nhìn thành trì bên ngoài phạm vi, phát hiện một chỗ thôn xóm. Thôn xóm bên ngoài lấy một vòng cổ thụ, mười phần quỷ dị, như sinh sự sinh, như chết không chết, liền bình thường chim thú thanh âm đều không có, giống như một mảnh người sống chớ gần cấm khu. Nhìn đến đây, Phương Dương liền biết mình đến đúng chỗ. Ở đây tọa hóa rất nhiều tu sĩ, hơn phân nửa là thật chết rồi, nhưng đoán chừng có một phần nhỏ là tiến vào tiên phủ thế giới. Dừng cây trung ương lớn nhất một gốc cổ thụ bên cạnh, Phương Dương lặng yên không một tiếng động đến nơi này, nhìn qua thân cây nội bộ hốc cây, biết được đây chính là tiến vào tiên phủ thế giới lối vào. Chỉ là ta đến sớm. Phương Dương thử nghiệm tiến vào bên trong, kết quả phát hiện hư không phong tỏa quá mức khắc nghiệt, khó mà từ bên trong hốc cây mượn đường tiến về trước tiên phủ thế giới. Hắn suy tư rất lâu, đem hư không trận bắn lấy ra, mượn nhờ trong hốc cây dấu ấn, vọt thẳng vào tiên phủ thế giới. Nếu như chờ bên trên 1-2 tháng, có lẽ chỗ này hốc cây liền sẽ tự động mở ra, nhưng đến lúc đó khoảng cách kỳ sĩ phủ mở rộng sơn môn không xa, liền không có đầy đủ thời gian để hắn vơ vét bảo vật trong đó. Hư không trận bắn lạc ấn tại hốc cây nội bộ, một hồi tiếng oanh minh vang lên, giống như thiên quân vạn mã trùng sát thanh âm, lại như dao long mãnh hổ chém giết tiếng gào thét. Phương Dương đem âm thanh phong tỏa, cũng không kinh động bên cạnh trong thôn xóm thôn dần, nhìn về phía bị hư không trận văn dần dần kéo ra lô đen, nhảy lên một cái, nhảy vào trong đó. Thiên địa thay đổi. Hắn lại vừa mở mắt, chỗ thấy chính là một chỗ man hoang thế giới, ngọn núi to lớn mạnh mẽ cao ngất, dòng sông như là từng con rồng lớn đang lao nhanh. Vô số cự thú tại đây chỗ địa vực sinh trưởng gây giống. Nơi xa một tòa dãy núi màu đen, tại nguyên thiên nhãn thị giác phía dưới, lại là một đầu thân dài trăm dặm con rết, lớn chính là mạnh, đại năng đối mặt bực này cự vật, nếu là không có đủ mạnh mẽ công phạt thủ đoạn, sợ là cũng khó có thể không biết làm sao đối phương. Chỗ gần, một cái hình như thiểm điện vương điểu, phát ra bén nhọn xì y y tâm thanh, hai cánh mở ra có tới vài trăm mét dài, hướng phía Phương Dương vị trí vào tới. Đây cũng không phải là muốn săn thức ăn, mà là một vị vừa mới sinh ra ấu điểu mẫu thân, căn cứ vào thuần túy nhất yêu thương, đối có thể sẽ uy hiếp được dòng dõi sinh linh, đạn sinh ra thuần túy nhất ác ý. Phương Dương liếc qua, cách đó không xa trong xảo huyệt mấy cái thiểm điện ấu điểu, nhìn xem đến trước người hắn 100 trượng thiểm điện vương điểu, đấm ra một quyền. Hôn nguyên thánh quang đập xuống, đem thiểm điện vương điểu đánh rơi trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết, lay động ra 10.000 dặm xa, kinh động không ít chim thú. Phương Dương lấn người mà lên, tiếp tục tụ lực quanh quyền, cho đến đem thiểm điện vương điểu đánh đến sắp chết, lúc này mới dừng lại nằm đấm, móc ra một tấm sớm đã chuẩn bị kỹ càng, cấp thấp nhất cấp giai cấp huy trường, bắt đầu chính mình nếm thử. Tiên đài truyền ra hư vô mở mịt đạo âm, lập tức là chạy xiết dòng sông âm thanh, một đường thiên hà từ trong thức hải chạy ra, vờn quanh tại quanh người hắn, nổi bật lên quần áo màu xanh càng thêm gật điên, như là một tôn chấp trưởng thiên hà chấp tiên. Thiên hà quan tưởng pháp chỉ là một môn đơn thuần tôi luyện nguyên thần pháp môn, cũng không có cái gì thần hồn công phạt bảo thuật. Nhưng Phương Dương khoảng thời gian này tại tàng kinh các đọc nhiều sách như vậy, cũng không phải là phí công đọc, sớm đã phối hợp môn này phẩm chất cực cao quan tưởng pháp, sáng chế ba môn thần hồn bí thuật, bao dung công phạt, siêu hồn, khống chế ba cái phương diện. Ngày nay Phương Dương thi triển ra thiên hà bí thuật, từ thần hồn ý niệm tạo thành thiên hà, lập tức mang theo bọc lấy giai cấp huy trường, hướng thiểm điện vương điểu trong thức hải công tới. Thiểm điện vương điểu thức hải một mảnh mông muội, màu xám đen trong không gian, thỉnh thoảng duyệt điện động ánh sáng, đại biểu nó ý niệm va chạm. Một đầu đấu tiểu thiểm điện điểu, co quắp tại thức hải nơi hẻo lánh, chính là thiểm điện vương điểu nguyên thần. Thiên hà thẳng hướng vương chi nguyên thần, thiên hà lực lượng đem nó xé rách ra một đường vết rách, giai cấp huy trường thừa lúc vắng mà vào, dán tại trong đó, mà ngày sau sông lực lượng chuyển thành thuần túy lực lượng thần hồn, là còn tại ngủ say vương chi nguyên thần tiến hành tu bổ. Đại công cáo thành. Phương Dương nhìn xem còn tại ngủ mê mệt thiểm điện vương điểu, cũng không xác định chính mình lần này nếm thử có thể hay không thành công. Thiểm điện vương điểu tại ngoại giới cơ hồ đã tuyệt chủng, vẻn vẹn có một chút cũng chỉ là huyết mạch hôn tạp vương chim hậu duệ. Như vậy huyết mạch thuần túy thiểm điện vương điểu, hắn còn thật có chút không nỡ giết, nếu như lấy tới kéo xe mắc liễn, coi như phương tiện giao thông cũng là rất thích hợp lựa chọn. Nhưng nếu là kế này không thành, Phương Dương cũng liền không thể làm gì khác hơn là dưng dưng ăn một bữa đồ nướng vương chim. Nửa nén hương sau, thiểm điện vương điểu ánh mắt bao hàm quất đủ tại Phương Dương chỉ lệnh phía dưới, làm ra từng cái động tác cổ quái, nhưng không có mảy may sức phản kháng. Được rồi. Phương Dương nhìn xem thiểm điện vương điểu, vô cùng nhân tính hóa ánh mắt, sinh lòng không đành lòng, không muốn nhường bực này cao ngạo phi cầm biến thành tọa kỵ của mình. Kết quả là chém xuống một kiếm, đầu chim lăn xuống trên mặt đất, ánh mắt không còn quất đủ. Cái này thiểm điện vương điểu có lẽ sẽ so cánh tiên bằng càng ăn ngon hơn. Phương Dương đem Tiệm Điện Vương điệu thi thể thu hồi, dưới chân đầu chim thì là để ở chỗ này, coi như thiên nhiên quà tặng, lưu cho cái khác thú loại. Hắn không ăn đầu chim. Tiệm Điện Vương điệu xây tổ vị trí rất có chú ý, vừa lúc tại một chỗ tiên hiền lưu lại vết kiếm trên vách đá dựng đứng. Phương Dương đem bốn cái Tiệm Điện ấu điệu thu hồi, những thứ này thuần chủng Tiệm Điện điệu ngày sau thật tốt bồi dưỡng, sẽ không giống vừa mới cái kia Tiệm Điện Vương điệu kiệt ngạo, có thể xung làm tọa kỵ. Đương nhiên, làm cái chim nhỏ hầm cây nấm có lẽ cũng không tệ. Trên vách đá, từng đạo vết kiếm, lộ ra đại đạo vận chuyển quy tích, là một môn không chọn vẹn kiếm quyết truyền thừa. Phương Dương đắm chìm trong đó, cảm ngộ trong đó đạo ý, một nén nhang thời gian về sau, từ trong thoát ra thần thức ý niệm lúc, lại tại tiên một trùng kỳ đi về phía trước một bước nhỏ. Nơi tốt, chỗ này vết kiếm đại khái dẫn đầu vì Trảm Đạo Vương giả làm, dù là tại kỳ sĩ phủ bên trong, cũng coi như được là thượng du đạo pháp bất khắc. Chỗ này tiên phủ thế giới, như loại này cấp bậc truyền thừa, thế mà không thể so bên trong kỳ sĩ phủ một ít, từng bước một tìm hiểu tới đi, góp nhặt nội tình nên có thể để cho ta dạo bước tiến lên tiên một đỉnh cao nhất. Phương Dương nóng về nơi xa xăm từng tòa, cùng hắn chỗ ở vách đá tương tự nơi, bước chân càng không ngừng du lịch. Một bên cắt lấy tài nguyên, một bên mượn pháp lộ đạo. Toàn thân từ nghiêm chỉnh khối mặc ngọc hình thành trên núi lớn, một đầu có tới dài 50 mét màu đen thần hổ, chính ốn tại trên bệ đá ấy. Một đầu bằng điểu che giấu khí tức hình dáng, đi tới mặc ngọc sơn trên không, lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, hướng phía dưới lao xuống mà đi, sắc nhọn mỏ chim cùng sắc bén bằng trảo, tựa như sau một khắc liền muốn xé rách hắc hổ ra thịt. Hô hút cuồng phong gào thét. Chớp mắt hắc hổ mở ra miệng to như chậu máu, đem cái này bằng điểu hút vào trong miệng, răng rắc nhai hai cái, bằng máu từ miệng hổ trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Đầu này manh hổ khủng bố như vậy, cho dù là đỉnh cao nhất thánh chủ đến đây, chỉ sợ cũng là 8 lạng nửa cân, khó mà hàng phục này hổ. Tạm thời tránh mũi nhọn. Phương Dương trong hắc hổ lô tuy có cựu sát thánh diễm, thừa dịp bất ngờ, có khả năng giết chết cái này mãnh hổ, nhưng lại sẽ đem nó đốt cháy thành tro, không chiếm được chỗ tốt gì. Thâm hụt tiền mua bán hắn không biết làm, thế là mượn hư không trận bàn tăng thêm rắn phụ chú ẩn nấp năng lực, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi lên mặt ngọc sơn, bắt đầu tìm hiểu thêm phương mộ vị cường giả lưu lại vết khắc. Từ từ, Phương Dương sắc mặt biến chỉnh trọng lên. Vị cường giả này, giống như có chút không tầm thường. Chỗ này Mặc Ngọc Sơn bên trên khắc ấn, thế mà bao hàm ba loại hoàn chỉnh thánh thuật, đều có thể làm một phương đại giáo hạch tâm truyền thừa. Phiên Thiên ấn, Bao Sơn ấn, Nhân Vương ấn. Ba loại ấn pháp riêng phần mình đại biểu thiên địa nhân ba đạo, có thể hợp xưng vì thiên địa nhân ba ấn, trong đó Bao Sơn ấn, Phương Dương từ kỳ sĩ phủ bên trong từng thu được. Còn lại hai loại Phiên Thiên ấn cùng Nhân Vương ấn, cũng là lần đầu tiên đụng phải. Phương Dương đắm chìm tại đạo ngân bên trong, thể nội trước đây vị cường giả kia ngộ đạo quá trình, mượn người khác thuật tu tự thân pháp. Trong quá trình này, hắn thi triển bí chữ đấu đem ba loại pháp ấn đều là hóa vào trong đó. Tính toán dung luyện thiên địa nhân ba ấn, hóa thành một phương thiên địa đại ấn. Cuối cùng, Phương Dương rời đến Mặc Ngọc Sơn lúc, đã đem phương thiên địa này lại ấn, tạo nên ra một cái hình thức ban đầu, trước khi đi còn hướng về phía đầu kia hắc hổ chán, đến một cái hung ác, sau đó trốn mất. Ai bảo đầu này hắc hổ trở về hang động lúc, kém chút đạp chúng hắn. Các loại có năm chắc, nhất định muốn trở về đem đầu này hắc hổ giết, dùng nó hổ cốt ngâm rượu, ra hổ làm giáp, hổ trảo chế kiếm. Phương Dương vừa đi vừa ngừng, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền thu thập được không ít bảo bối, dù là tiên hai đại năng nhìn thấy cũng muốn đỏ mắt. Nhưng hắn cũng không hết sức cao hứng, bởi vì mấy thứ này đối với hắn mà nói chỉ là rễ hoa trên gấm, còn không bằng cường giả khắp nơi lưu lại vết khắc có dùng. Thằng đến đi ngang qua một chỗ đầm lầy, Phương Dương cải biến ý nghĩ này. Đầm lầy rất là bình thường, nước bùn cùng cây rong hỗn hợp cùng một chỗ, nhiều người sờ vớt không ra trong này sẽ có hay không có gì đó động vật, rắn giết loại hình đồ vật. Thu hút hắn chú ý là đầm lầy bên trong lóe lên một cái rồi biến mất màu vàng ánh sáng lấp lánh. Nguyên Thiên nhãn thị giác phía dưới, một cái màu vàng tiểu long bộ dáng sinh linh tại đầm lầy bên trong lẩn tàng, động như thỏ chạy, mau lẹ linh mẫn. Long thu vẫn là có tới dài một thước long thu. Phương Dương từng tại thạch phường bên trong cắt ra một đầu có tới một thước rưỡi dài long thu, so đầu này long thu lớn rất nhiều. Nhưng đầu kia long thu sớm đã chết đi lâu ngày, thật bàn về đến, so ra kém đầu này sống sờ sờ dài một thước long thu. Long thu nhận biết rất mạnh, mà lại quá trơn trượt, một đường động thủ liền nhất định phải một lần hành động cầm xuống, không phải vậy nó hướng đầm lầy phía dưới chui vào, đi sâu vào đầu kia chật hẹp sông ngầm dưới lòng đất, ta cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp, chỉ có thể mặc cho nó đào thoát. Phương Dương cẩn thận nhìn chằm chằm đầu này long thu, đem nó coi là vật trong bàn tay. Chương 121, vào tay thánh binh, thí thần trùng. Chương 121, vào tay thánh binh, thí thần trùng. Trong đầm lầy, long thu không phát giác gì du động, cũng không biết nguy hiểm lại sắp tới, thỉnh thoảng còn bắt trước được long thần trạng thái động tác, có từng kia từng sợi long khí theo nó lấy hơi ở trong người tẩm bổ thân thể. Loại này thiên địa kỳ vật không thông tu hành, lại trời sinh có thể hấp thụ long khí tẩm bổ thuế biến nhục thân, tuy không rất công phạt thủ đoạn, nhưng thủ đoạn bảo mệnh lại là nhất tuyệt. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn quan sát, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo trận văn, đan dệt ra một tòa thâu sinh đại trận. Thâu sinh đại trận cũng không sống tạm bỡ năng lực, thật giống như lão bà bánh bên trong không có vợ, vợ chồng phổi trong phim không có vợ chồng, con kiến leo cây không có con kiến. Tòa đại trận này dù là đi qua Phương Dương gần nhất sửa chữa, chủ yếu công năng cũng chỉ là giam cầm ẩn nấp, ngày nay dùng đến bắt giữ long thu ngược lại là vừa đúng. Thâu sinh đại trận lặng yên không một tiếng động bao phủ long thu, đầu này thiên sinh địa dưỡng sinh linh như cũng hoàn toàn không biết gì cả. Phong Phương Dương thần lực dốc vào, từng đạo xiềng xích nháy mắt hướng long thu bắn tới, chờ nó phản ứng tới, vừa kinh vừa sợ đung đưa thân thể muốn phải thoát đi lúc đã sớm bị triệt để phong cấm, không thể động đậy. Sau đó, hắn không có chủ quan, để tránh long thu thừa cơ thoát đi, cũng không đem thâu sinh đại trận dỡ bỏ, mà là đem nó dần dần áp xúc, cho đến đại trận thu nhỏ vì một cái mâm tròn lớn nhỏ về sau, trực tiếp liền long thu mang trận, toàn bộ để vào huyền hoàng đỉnh bên trong trấn áp. Đến đây, một đầu duyên thọ hiệu quả có thể so với dự vương, đồng thời sẽ không cùng cái khác duyên thọ bảo vật xung đột, sinh ra kháng dược tính long thu, bị Phương Dương đặt vào trong túi. Loại bảo vật này, đặt ở Đông Hoang Thánh Thành, có thể bán ra gần 10 triệu trái phải giá cao, tại Trung Châu bất luận cái gì một tòa thành lớn, có thể bán ra 15 triệu giá cao. Nhưng trên thực tế, chỉ có nội tình không đủ, hoặc là nghèo khó tán tu, mới có thể đem loại bảo vật này cầm đi bán đấu giá. Phương Dương thân là giao quang thánh tử, lại có Lý đạo thanh vị sư bán này chiều ứng, nếu là nguyện ý đem nó nộp lên thánh địa, như vậy từ thánh địa trong bảo khố lấy đi một kiện vương giả thần binh, căn bản không thành vấn đề. Đương nhiên, làm như vậy kỳ thực cũng là phung phí của trời, trong tay hắn giải một thước long thu, không chỉ có thể vì đại năng duyên thọ 400 năm, cũng có thể vì trạm đạo vương giả duyên thọ 400 năm, cũng có thể vì thánh nhân duyên thọ 400 năm. Ngày nay Đông Hoang, dù bởi vì thanh đế đại đạo áp chế, dẫn đến liền vương giả cũng khó khăn đến gặp một lần cục diện, nhưng kỳ thật đủ loại kỳ chân dị bảo, tại toàn bộ trong vũ trụ đều là đếm được tượng hảo. 80.000 cân nguyên tinh khiết, liền có thể mua xuống một hạt nhỏ Long Văn Hắc Kim. Hơn 200.000 cân nguyên tinh khiết, liền có thể mua xuống một cái lá trà ngộ đạo. Đặt ở vũ trụ đại bộ phận tinh vực, loại này mua pháp đều là phải gặp trời phạt, quá mức bán đồ bán tháo những thần vật này. Đợi đến ngày sau Thái Cổ Vương tộc triệt để xuất thế, từng vị đại năng, thiên tiêu trạm đạo thành vương, sánh vai thánh hiển, Phương Dương trong tay Long Thu giá trị cũng biết nước lên thì thuyền lên. Đen nhánh trên dãy núi, Phương Dương đi bộ nhàn nhã, tựa như tại tùy ý thưởng thức cảnh đẹp, mà không phải ở đây cảm ngộ đạo pháp, tìm kiếm cơ duyên. Hắn từng bước một đặt xuống, hư không nổi lên không thể gặp gần sóng, từng mai phủ văn ẩn hiện, tại trên ngọn núi màu đen, không chút nào thu hút. Sau hai canh giờ, dãy núi màu đen, Phương Dương chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, một tòa đại trận hiện lên ở trên núi, tầng tầng lớp lớp trận văn cùng phủ văn chiếu lẫn, đem ngủ say cự thú tỉnh lại. Tốc tốc, tiểu tiểu, thanh âm cổ quái từ ngọn núi nội bộ phát ra, vô số núi đá băng liệt lăn xuống, liên miên cổ một đứt gãy, một đầu cự hình con rết nửa người trên giò xét lên, đầu mắt kép lập lòe hung hãn sắc bén, vô số đầu con rết chân phảng phất thượng đẳng bảo đao. Phương Dương đứng yên ở con rết đầu, chỉ có quần áo bị gió lớn nào ạt, hơi có chút lộn xộn, thân thể lại là cao ngất không động, an ổn như núi. Hắn thừa dịp đầu này có thể so với đại năng con rết lớn nửa ngủ thời khắc, bày ra đại trận, đã là từ bí chữ tổ báo cáo nội bộ về lưu thông hạn chế được chuẩn bị cho chính phủ nộ gia đình cấp pháp trận. Mặc dù chủ yếu năng lực là phong cấm con rết lớn thần lực trong cơ thể, thần thức ngăn cách nguyên thiên nhãn quan sát được, con rết lớn thức hải trước cổ kính kia thánh binh, phòng ngừa nó thôi động thánh binh. Nhưng cho dù là kèm theo cấm chế, cũng đủ để đem cái này con rết lớn từ bình thường đại năng chiến lực chợt xuống đến miễn cưỡng có thể so với đại năng chiến lực. Dứt bỏ thân thể khổng lồ, cứng rắn trùng giáp, con rết lớn đối Phương Dương mà nói, không có nửa điểm khó giải quyết chỗ. Tiên Tiên ngũ hành thần quang. Phương Dương lấy thần quang hóa kiếm, đâm vào từ con rết lớn đỉnh đầu xuyên qua mà xuống, một lần hành động đem cái này quái vật khổng lồ mạng sống chém tới hơn phân nửa, màu đỏ trắng chất lỏng tự hại mình nơi cửa phun ra ngoài, chạy tới mặt đất hóa thành một đạo sông nhỏ. Theo lý mà nói, một kiếm này đi xuống, dù là đỉnh cao nhất thánh chủ đến, nhận bực này thương tích cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Nhưng mà, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Cái này con rết lớn làm sao dừng bàn chân? Con rết lớn tại bị ngũ hành thần quang kiếm xuyên qua xuyên về sau, toàn thân điên cuồng run rẩy, vô số con rết đủ tại cầu sinh ý chí phía dưới, cắt chém lên chúng quanh tất cả vật phẩm, không bàn sống hay chết. Phương Dương thấy thế, cũng biết được trừ phi đem con rết lớn chém thành bột thịt, không phải vậy dù là đem nó cắt thành hai nửa, cũng ngăn không được con rết lớn sau khi chết, tiến hành điên cuồng phản công. Thế là Nguyên Tiên nhãn vật chuyển, nhìn về phía con rết lớn trong mi tâm, cái kia cổ pháp tự nhiên gương đá. Giờ phút này, con rết lớn sớm đã chết đi, chỉ là bản năng phá hư bốn phía mà thôi, cái này thánh nhân lưu lại binh khí, chẳng biết tại sao bị con rết lớn luyện hóa, ngày nay cũng coi là muốn đổi chủ. Phương Dương thiên hà thần niệm thăm dò vào con rết lớn thức hải, đem nó lưu lại ý niệm rết đến liệp xiển, luyện hóa món này cả thế gian hiếm thấy thánh binh. Phải biết, đương thời trừ ra Trung Châu tứ đại hoàng triều, Đông Hoang Cơ gia, giao chỉ thánh địa mấy cái thế lực bên ngoài, năm vực thế lực khác, trấn áp nội tình đổ vận, cũng bất quá là một kiện thánh binh mà thôi. Con rết lớn không còn lung tung lật qua lật lại. Phương Dương đem gương đá thu hút trong tay, trắng non ngón tay thon dài, vuốt ve thô ráp mặt gương, lấy bí chữ binh cảm nhận được nội bộ ngủ say thần trích. Đây là một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót thánh binh. Đặt ở đại bộ phận thánh địa, đều là muốn bị cung phụng bảo vật, đừng nói là thánh tử thánh nữ, liền xem như thánh chủ đến, cũng không nhất định có thể thỉnh cầu trong thánh địa binh khí như thế, cần đi qua hơn phân nửa cao tầng đồng ý ngày nay, Phương Dương một mình triệt để nắm giữ cái này thánh binh, có thể tùy tâm sở dụng vận dụng, đã thắng qua một phần nhỏ thánh địa thánh chủ. Trừ gương đá thánh binh bên ngoài, cái này con rết lớn cũng được xưng tụng toàn thân là bảo, chỉ bất quá đối ta mà nói vật có giá trị không nhiều. Phương Dương suy nghĩ phía dưới, đem cái này con rết lớn cường tráng nhất, sắc bén một đôi con rết chân dỡ xuống, lại gỡ xuống một khối ở vào đầu cứng rắn áo giáp màu đen, liền bỏ qua trên thi thể còn lại bộ vị, phản hồi thiên nhiên. Một cá voi rơi vạn vật sinh. Cái này con rết lớn nhưng so sánh cá voi phần lớn, cũng không biết có thể nuôi sống bao nhiêu thú loại. Phương Dương tại đây chỗ tiên phủ thế giới quanh đi còn lại, lấy nguyên thiên nhãn xem khắp bốn phương, điều tra tinh tường một phương này tiểu thế giới đại khái có 8 vạn dặm vuông lớn nhỏ, nội bộ hiểm địa có tới 9 nơi, đều là có thể để cho thánh chủ cấp nhân vật đẫm máu khủng bố địa thế. Hán tử kỳ sĩ phủ bên trong lấy được nguyên thiên thư tàn tiền, bên trong có mấy loại tầm long dò xét huyệt bí pháp, vào lúc này có tác dụng lớn. Đi qua cẩn thận mà kín đáo si cha. Phương Dương đem mục đích khóa chặt, chuẩn bị thỏa đáng sau hướng nơi đó tiến lên. Nơi trung tiên, Loại này ghi chép tại Nguyên Thiên Thư bên trong địa thế, truyền thuyết tất có đại đế cổ đại hạ táng, đế khu cùng long mạch giao cảm mới có thể hình thành. Dù là đại đế cổ đại Trạch Tâm Nhân Hậu, khi còn sống chưa bố trí xuống bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng tự nhiên diễn hóa thiên địa kỳ cảnh, vẫn như cũ đủ để khiến vô số tu sĩ mất mạng. Nơi chôn tiên bên ngoài, bị rất nhiều hiểm địa vây quanh, căn bản không có dễ dàng liền có thể thông qua đến nơi chôn tiên vị trí chỗ ở tuyển hạng. Phương Dương châm trước rất lâu, cuối cùng lựa chọn đi đầm lầy. So với cái khác vực sâu, vách núi các vùng thế, đầm lầy nơi này hung thú càng thêm an toàn, ra tay đi săn thời điểm, liên lụy phạm vi cũng rất nhỏ, đem Phương Dương sử dụng rắn phù chú ẩn nấp thông qua, bị vô cớ liên lụy độ khả thi xuống đến thấp nhất. Đầm lầy hoàn cảnh âm u, dấu giếm sắc cơ. Dù là ánh nắng thẳng tắp chiếu xuống, cũng khó có thể xua tan nơi này khói mù, vẫn đục không rõ trong nước bùn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có kinh khủng hung thú thoát ra, đi săn chính mình lựa chọn chúng con mồi. Phương Dương lấy rắn phù chú đi xuyên trong đó, hành động rất là thuận lợi, cũng không bị bất luận cái gì một cái hung thú phát giác, cũng một lần cũng không có bị lan đến qua. Hả? Phương Dương hơi nhướng mày. Hắn giống như lại phát hiện long thu. Không đúng, không phải là long thu. Lặn sâu đầm lầy 30 mét màu vàng giao long, cũng không mọc ra sừng rồng, hắn trên thân nắm giữ một luồng hung hãn khí cơ, cũng không phải là long thu như thế thuần túy mà cao quý, càng giống là bị nuôi dưỡng cổ trùng. Thí thần trùng. Phương Dương nghĩ đến ẩn sâu trong đầu ký ức. Tương tại kỳ sĩ phủ trong tàng kinh các, nhìn thấy qua có quan hệ thí thần trùng bí sách, kia là một vị đã từng lấy được tạm huyết thí thần trùng đại tu sĩ, nếm thử nuôi dưỡng thí thần trùng nuôi cổ tạp ký. Dựa theo quyển kia tạp ký bên trên từng nói, phán đoán thí thần trùng huyết mạch thuần túy trình độ phương pháp, trước mắt hắn thí thần trùng, huyết mạch đã rất là thuần túy, mặc dù khoảng cách thuần huyết thí thần trùng vẫn có chênh lệch, nhưng là cùng vị kia đại tu sĩ, khổ tâm nuôi cổ nửa đời người, nuôi ra thí thần trùng không sai biệt lắm. Sư phụ tấn thăng tiên hai đại năng về sau, về mặt tu luyện ngược lại là buông lòng rất nhiều, càng yêu làm ruộng cùng chơi đùa một chút thiên môn kỹ nghệ, ngược lại là có thể để hắn thay ta cái này tiểu đệ tử giữ một chút thí thần trùng. Phương Dương tâm niệm vừa động, vừa ra tay tựa như bày ra một tấm thiên la địa võng, đem mảnh này trong vùng đầm lầy thí thần trùng toàn bộ nắm lên. Hắn sử dụng chiêu này chính là lấy bí chữ đấu diện hóa phục chế lúc trước cùng Vương Đằng một trận chiến, đối phương sử dụng ra vạn linh hóa đạo, hàng hà sa số tuy chỉ có mấy phần thần vận, nhưng dùng tới thu thập những thứ này thí thần trùng lại là đầy đủ dùng. Thí thần trùng cùng sở hữu 36 con, mỗi một cái đều giống như giao long, chỉ là cũng không sinh ra hai sừng, nếu là chúng tự thân tiến hóa hoặc là nhiều đời gây giống bên trong, đạn sinh ra chân chính thuần huyết tổ trùng, nghe nói liền biết hình như chân long. Long thu, thí thần trùng, hai loại giữa thiên địa đặc thù sinh linh, đều là hướng về thật long phương hướng tiến hóa, nhiều người không khỏi cảm khái tạo hóa huyền bí. Không biết có phải hay không thiên địa có linh, chiếu theo ngày xưa chân long lưu lại một chút là cấn, sinh dưỡng ra hai loại hướng rồng thuế biến tiến hóa kỳ lạ sinh linh. Phương Dương đối mặt 36 con thí thần trùng, cũng không đem nó thu vào huyền hoàng đỉnh bên trong chân áp, bởi vì đi qua những ngày này tại tiên phủ thế giới bơ vét, cái này tôn bảo đỉnh sớm đã đầy. Chương 122, Khống Long trận bản, tiên lệ lục kim thư. Chương 122, Khống Long trận bản, tiên lệ lục kim thư. Huyền hoàng đỉnh theo Phương Dương cùng nhau đi tới, so đạo kiếp hoàng kim đỉnh làm bạn thời gian của hắn còn vẫn dài, trong đó sớm đã sinh ra không gian thật lớn, đủ để dung nạp xuống một toàn núi cao. Nhưng không biết làm sao, tiên phủ thế giới đồ tốt thực sự quá nhiều, dù là chọn chọn lựa lựa, giống như là đối đãi con giết lớn như thế, chỉ hái chân quý nhất bộ phận, cũng là một phần thể tích đầy đủ khổng lồ bảo vật. Phương Dương suy tư, đem 36 con thí thần trùng toàn bộ để vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, thoáng khống chế trong đó kiếp quang kia lôi dẫn, tránh thí thần trùng bởi vậy toàn bộ tiêu vong. Trong lúc rảnh rỗi, cũng nên đem huyết toàn bảo đỉnh hoặc là đại lang ngân tinh lợi dụng, tế luyện ra một kiện chủ công hư không một đường pháp khí, bằng không về sau sợ là lấy được bảo vật cũng cầm không đi. Phương Dương cảm khái một phen, sau đó tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu đi tới. Cuối cùng, hắn đi đến mục đích. 365 toàn núi đá, giống như thời đại thái cổ lưu lại dấu ấn, lộ ra man hoang cổ pháp khí tức, tại hắn vị này nguyên địa sư trong mắt, giống như là tự nhiên thiên thành, lại giống là người làm chuyện rời mà tới. Nơi chốn tiên, quả nhiên khó bảo. Nếu không phải ta đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ lại muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian. Phương Dương bay đi không trung, quan sát chỗ này hoàn toàn không giống nơi chôn tiên dãy núi, trong hai con ngươi có tất cả một đầu tiểu long đang du động. Hắn lấy ra một khối trận bàn, mặt trên trước giờ có khắc họa một loại cực đoan đơn nhất trận bàn, có đốt thúc, dẫn dắt lực lượng tác dụng. Sau đó, hắn lại lấy ra viên kia, đã sớm cầm vào tay, một mực chưa từng lộ ra uy năng long phụ chú. Cái này viên long phụ chú có thể bộc phát ra cực đoan kinh khủng ngọn lửa, dù là Phương Dương lần đầu thí nghiệm lúc tiến hành áp chế, cũng đủ để so sánh đỉnh cao nhất thánh chủ đỉnh phong một kích. Toàn lực phóng thích, Phương Dương còn chưa từng thử qua, bởi vì hắn ban đầu là muốn làm như vậy, nhưng thần giác dự cảnh phía dưới cảm nhận được sẽ ra vấn đề, tạo thành chính mình khó có thể tưởng tượng khủng bố chiến trận về sau, liền vứt bỏ ý nghĩ này, ngược lại toàn lực áp chế long phụ chú, vẫn như cũ đánh ra đỉnh cao nhất thánh chủ đỉnh phong một kích. Cái này trận bản chủ yếu là hắn vì sử dụng long phụ chú lúc không cần phí sức khống chế chuyển vận cường độ, miễn cho lúc chiến đấu phân thần mà luyện chế. Ngày nay dưới mặt đất 365 toàn núi đá nhìn như bình thường, thực ra bên trong có cả khôn, bình thường đại năng đến cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến ma diện, khó mà một kích nát núi. Phương Dương nếu là dùng long phủ chú từng cái đánh xuống, không có khối này bị hắn mệnh danh là khống rồng trận bản phụ trợ, sợ là cũng muốn nửa đường tu chỉnh một phen. Long phủ chú lực lượng cũng không phải tốt như vậy áp chế. Long phủ chú bị khảm nạm tại khống long trận bản bên trên, đặc biệt trở lại một cái chờ bên cạnh hình bắt rắc trong rãnh, kín kẽ. Phương Dương thông qua khống long trận bản, thử nghiệm đánh ra một kích, giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt, bạo liệt màu đỏ ánh lửa chùm. Một ngọn núi đá bị bắn trúng, nháy mắt nổ tung bạo phá, vô số núi đá tại bắn bay không trùng, bị lưu lại hỏa khí đốt cháy hòa tan. Vừa bạn, Phương Dương đối cái này viên Long phủ chú càng thêm yêu thích, uy lực lớn không phải là lỗi của nó. Nếu không phải bắn ra ánh lửa trùm tốc độ, so với uy lực của nó mà nói, hơi có chút cản trở, hắn dựa vào cái này viên Long phủ chú, liền đủ để đơn giết phần lớn đại năng. Từng đạo ánh lửa trùm rơi xuống, Phương Dương nhẹ nhõm đem cái này 365 tòa núi đá đánh tan, sau đó đánh ra một đường nguyên thuật, dẫn dắt nơi đây ẩn tàng địa mạch tinh khí. Nháy mắt, một tòa thần nhạc từ trong lòng đất dâng lên, đây chính là thông hướng nơi chôn tiên con đường, ngọn núi có một tòa cực lớn cao ngất cửa đá, Phương Dương không chút do dự đi vào trong đó, đi tới một chỗ thế giới mới. Năm màu ngọc tụy đúc thành trong dược điện, nở rộ có thần màu đen đất, mặt trên có 6 cây tư thái khác nhau linh dược, tản mát ra không giống mùi thuốc, nhưng người nhẹ nhàng vừa nghe, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tựa như kéo dài mấy năm tuổi thọ. Dược vương, thần thổ, thu hoạch lớn. Phương Dương lại tới đây, không khách khí chút nào đào đất ba thước, liền 6 cây dược vương mang năm màu dược điện cùng với bên trong có thể tài bồi dược vương thần thổ cùng nhau mang đi. Màu đen thần thổ không chỉ có thể dùng cho tài bồi linh dược, mà lại trong đó còn có dấu hơn 20 hạt hạt giống, bởi vì 6 cây dược vương tồn tại, không thể mọc dễ nảy mà mọc ra, ngày nay đến trong tay của hắn, cũng coi là có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Tiếp tục thâm nhập sâu, đi tới chỗ thứ hai không gian, khắp nơi trên đất tỏi đồng mảnh vỡ rơi lả tả trên mặt đất, rất có một khối tấm bảng cửa lớn nhỏ, nhỏ chỉ có người trưởng thành lớn chừng bàn tay. Đây là một kiện thánh binh, sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ, mặc dù đã vỡ vụn, nhưng Vương Dương cầm lấy một mảnh vụn cẩn thận xem xét về sau, phát hiện nội bộ còn chất chứa có hoàn chỉnh trận văn. Ngày sau nếu là tìm một chỗ bảo địa, lấy long mạch tinh khí thay nén, có lẽ có đoàn tụ vì thánh binh cơ hội, đặt ở ngoại giới, đủ để cho rất nhiều đại giáo vì đó khai chiến, cũng muốn cầm xuống những mảnh vỡ này, tính toán vì bản thân đúc lại một kiện chuyển thế thánh binh. Phương Dương tuy có một mặt gương đá thánh binh, nhưng cũng không có ghét bỏ, mặc dù hắn không quá có thời gian, đem tòa này trung đồng tiểu dáng thánh binh luyện hóa đoàn tụ, thế nhưng có thể xin sư bá Lý Đạo Thanh đến xử lý việc này. Giao Quang Thánh Địa dù không phải là chính thống cực đạo thế lực, nhưng có cực đạo đế binh Long Văn Hắc Kim đỉnh vài vạn năm đến, sớm đã tại trừ ra thánh nhân nội tình, đế kinh truyền thừa các phương diện, đuổi kịp cực đạo thế lực. Trung luyện một kiện thánh binh, Giao Quang Thánh Địa xác thực có năng lực như thế, giúp hắn hoàn thành việc này. Đến mức cái này trung đồng thánh binh chữa trị về sau, có thể hay không bởi vì sử dụng thánh địa tài nguyên, bị thánh địa cao tầng coi như lấy cớ, nếm thử tranh đoạt thánh binh bộ phận quyền sử dụng. Phương Dương biểu thị chính mình còn có hai vị sư bá, đủ để đại biểu toàn bộ thánh chủ nhất mạch, đủ để chấn áp hết thảy không phục. Tiếp tục thâm nhập sâu. 9 tầng thang ngọc cao vào mây trời, tựa như thẳng tới viễn cổ thiên đỉnh, có thể khiến người ta vũ hóa phi tiên, mang theo ma tính dụ hoặc. Nhưng mà, Phương Dương tại đến chỗ này về sau, lại trì trệ không tiến, gặp hắn dự đoán bên trong, nguy hiểm lớn nhất. Phía trước, cửu giai thang ngọc bên cạnh, một cái người thần bí người mặc áo tơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Phương Dương, nhưng người sờ bớt không rõ nội tâm của hắn cảm xúc. Thần chi niệm. Phương Dương cơ thể căng cứng, trong đầu lóe qua cái từ ngữ này, trong tay phải bỗng dưng biến ra một cái hồ lô đen, chứa số lượng kinh khủng, đến từ hỏa vực tầng thứ 9 cựu sát thánh diễm. Thần chi niệm âm u tầm mắt, giống như rắn độc nhường người cảm thấy lạnh leo thấu xương. Loại này kỳ dị sinh vật, trên thực chất là trí cường giả lưu lại thần hồn ý niệm, trải qua đủ loại đặc thù biến hóa, hình thành đặc biệt sinh linh. Thực lực khủng bố. Dù là Phương Dương trở thành đỉnh cao nhất đại năng, chỉ dựa vào thực lực bản thân, cũng tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng loại sinh vật này, dù là trên bản chất thuộc về đại đế bộ phận thần hồn, nhưng cũng thuộc về âm linh loại hình. Mặc dù đủ cường đại, đồng dạng e ngại hỏa, lôi chờ trí cường trí dương độ vận. Đương nhiên, bình thường ngọn lửa cùng lôi đỉnh, đối thần chi niệm không có cái gì tác dụng. Nhiều nhất cũng chính là cho hắn gãi ngương ngứa. Nhưng Phương Dương trước giờ dùng hồ lô đen đổ đầy cựu sắc thánh diễm, chính là vì ứng đối trước mắt loại cục diện này. Hồ lô đen nút hồ lô bị Phương Dương kéo ra, một luồng cựu sắc thánh diễm xung ra, bị hắn lấy bí chứa binh cưỡng ép khống chế quý tích một cái trước mắt, hướng thần chi niệm phương hướng rơi xuống. Một cái biển lửa nháy mắt hình thành, Phương Dương dù không thể triệt để trưởng khống cựu sắc thánh diễm, nhưng ở ngắn ngủi điều khiển nhưng một cái trước mắt, cũng đủ làm cho loại này thánh diễm nhào về phía thần chi niệm. Trong hắc hồ lô, cựu sắc thánh diễm không cần tiền bậy điên cuồng tuôn ra, thần chi niệm biểu lộ ra e ngại động tác. Điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại, nhưng vẫn là tại đây chủng thế công phía dưới, nhiễm một khối nhỏ cựu sắc thánh diễm, nửa người bị thánh diễm bao phủ, sương mù màu đen toát ra, xì xì rung động. Thần chi niệm gào thét, thoát đi cựu giai thang ngọc vị trí, một đường kia lửa mang xâm xét, cho đến biến mất không còn chút tung tích. Phương Dương cũng không chủ quan, ở đây chờ chỉ chốc lát, phát hiện thần chi niệm không có nửa đường trở về sau, đi lên cựu giai thang ngọc, lại từ trong hắc hồ lô thả ra mảng lớn cựu sắc thánh diễm, đem thang ngọc dưới đáy bọc cực kỳ chặt chẽ, phòng ngừa thần chi niệm cùng lên đến, lúc này mới yên lòng hướng thang ngọc phần cuối đi tới. Thang ngọc phần cuối là một chỗ chân chính thái cổ thế giới, pháp tắc cùng đương thời có rất lớn sai biệt, lại càng dễ nhường tu sĩ cảm ngộ thiên địa đạo tắc, lĩnh ngộ đủ loại đại đạo pháp tắc, đối với tu hành có lợi ích to lớn. Trừ cái đó ra, chỗ này thái cổ thế giới, linh cơ giạt giảo, thiên địa tinh khí nồng đậm đến hóa thành chất lỏng, hình thành từng cái vũng nước nhỏ, đặt ở ngoại giới đủ để cho vô số tu sĩ tranh đoạt, loại này linh dịch giá trị cơ hồ cùng nguyên tinh khiết cung cấp. Mà tại một chút vũng nước nhỏ bên trong, có bộ phận tinh thể bắt đầu ngưng kết. Đây cũng không phải là bình thường nguyên tinh khiết, mà là càng thêm chân quý dị chủng nguyên. Phương Dương không có vì hậu nhân lưu bảo thói quen, đem bên trong dị chủng nguyên hái ra, loại vật này không giống với sớm đã đối với hắn vô hiệu nguyên tinh khiết, đến nay vẫn là lúc tu luyện thường dùng tài nguyên, hơn nữa còn là thôi động định tiên du tiên cổ năng lượng, lại nhiều cũng không ngại nhiều. Chỗ này nơi chôn tiên rất nhỏ, kém xa tiên phủ thế giới lớn như vậy, nhưng không bàn là thiên địa kỳ chân, vẫn là có thể so với thánh chủ cấp cường giả hung thú, lại không có chút nào kém. Phương Dương vì cam đoan an toàn, thậm chí không vừa lòng đơn thuần dùng rắn phụ chú, mà là đánh ra hư không trận bắn phối hợp, tại đây chỗ nguy cơ tứ phía tiểu thế giới tìm kiếm có thể nắm bắt tới tay cơ duyên. Ly, một đầu giống như hoàng kim đổ vào thành tam túc kim ô, từ một gốc phù tang thụ xông ra kiếm ăn, lá hoàng kim mảnh che lấp bên trong, ba cái trứng kim ô lặng lặng nằm tại thánh tổ bên trong, chờ đợi xuất thế một ngày kia. Phương Dương che lấp thân hình, đi tới chỗ này xảo huyệt. Hắn mặc dù nghĩ đến thử, dùng tam túc kim ô trứng, làm ra cơm trứng chiên sẽ là tư vị gì, nhưng cũng không có gấp gáp lấy đi cái này ba cái trứng kim ô, mà là tại dưới chân trong xảo huyệt tìm kiếm. 10 cái hô hấp về sau, cuối cùng tìm ra hai cái bảo vật, một kiện là hắn mục tiêu chủ yếu, một kiện là tiện tay cầm tới bảo vật. Thánh nhân hóa đạo lưu lại thánh cốt, loại vật này Phương Dương đã cầm tới hai khối. Khối thứ nhất là tại thánh thành đổ thạch lúc, mở ra một khối thánh nhân xương đầu, nội bộ còn có một sợi vĩnh viễn không dập tắt thanh quang. Khối thứ hai thì là từ giao chỉ lấy được, ghi chép có thái âm tiên kinh thái âm thánh nhân đạo cốt, có giá trị không nhỏ. Cái này một khối thánh nhân đạo cốt, cùng trước hai khối so với, liền có vẻ hơi bình thường không có gì lạ, trừ có thể luyện chế thành thánh binh bên ngoài, cũng không điểm đặc biệt. Bất quá, Phương Dương mục tiêu chủ yếu cũng không phải nó, mà là giữ tại trong tay phải, một trang vết dỉ loang lổ, tựa như đồng xanh chất liệu trang sách, mặt trên ghi chép có từng mai thái cổ thần văn. Chương 123, Thái Hoàng Kinh, Bất Tử Thiên Hoàng Gia. Chương 123, Thái Hoàng Kinh, Bất Tử Thiên Hoàng Gia. Tiên lệ lục kim đúc thành trang sách, mặc dù bản chất không có phát sinh biến hóa, tầng ngoài vết dỉ chỉ là tiền kim tràn ra linh cơ, cùng thiên địa tinh khí kết hợp hình thành vỏ ngoài, nhưng cũng đủ để thấy mảnh này tiên lệ lục kim thư ở đây vượt qua cỡ nào dài dằng dặc một đoạn thời gian. Bình thường rảnh sau khi trở lại Đông Hoang một chuyến, Thánh Hoàng Tử cũng đã đem thần tầm công chúa cứu sống, ta hướng nó thỉnh giáo thái cổ thần văn về sau, liền có thể tự đi giải đọc trang này tiên lệ lục kim thư bên trên ghi lại Thái Dương chân kinh. Phương Dương đem tiên lệ lục kim thư cùng với thánh nhân đạo cốt thích đáng cất kỹ, để vào đạo kiếp hoàng kim đỉnh bên trong, lại đem ba cái trứng kim ô thu hồi, sau đó không lưu một tia dấu vết rời khỏi nơi này. Nơi chôn tiên tuy nhỏ, nhưng cũng là cùng ngoại giới tiên phủ thế giới so với, lại tăng thêm đi 5 bước liền có thể gặp hung thú, đi 10 bước liền có thể gặp được nguy hiểm. Phương Dương chọn vẹn tốn 6 canh giờ, mới rốt cục sắp đi đến mục đích cuối cùng nhất đất, mai táng có cổ hoàng đại đế di thể nơi trung cực. Trước đó, một đầu từ thái âm chân thủy hình thành dòng sông, ngăn chặn hắn đường đi tới trước. Dòng sông màu đen yên tĩnh linh hoạt kỳ ảo, không thấy có mảy may sóng nước nổi lên, tựa như một đầu nước động, là sinh linh tuyệt diệt ổn định một chỗ. Thái âm chân thủy tiêu hồn thức cốt, liền đại năng cũng không dám đơn giản dùng tay tiếp xúc, một ngày tiếp xúc chắc chắn liền dây lưng thịt, liền thịt mang xương, cùng nhau làm hao mòn không còn hình bóng. Nhưng mà, nơi đây đối với tu sĩ áp chế quá lớn, Phương Dương dù là đã là tiên một trung kỳ, nhưng cũng không thể giống như là luân hải bí cảnh mệnh tuyển tu sĩ phi hành. Coi như không thể bay, trên người ta có thể chống đỡ được thái âm chân thủy đồ vật cũng đủ nhiều, phiêu cũng có thể trôi qua đi. Phương Dương nhớ lại trên người mình bảo vật, huyết toàn bảo đỉnh, đại lang ngân tinh, hồ lô đen, đều là có thể ngạnh kháng thái âm chân thủy mà không phai mở kỳ chân dị bảo. Thế nhưng, hắc hà phía dưới, một đường cực lớn bóng tối, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ thoát ra, dù là lấy hắn nguyên tiên nhãn, cũng dòm không rõ bên trong đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, liền quyết định là ngươi. Phương Dương lấy ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh. Thời khắc mấu chốt vẫn là chứng đạo chi khí dễ dùng. Thái âm chân thủy chính là chí âm chí nhu thần thủy, trong đó dựng dục sinh linh, tất nhiên cũng là gì đó âm linh quỷ dị đồ vật. Mà đạo kiếp hoàng kim đỉnh, bản thân chất liệu đầy đủ kháng trụ thái âm chân thủy ăn mòn, lại tăng thêm vạn tà bất xâm âm dương kiếp quang, trên thân đỉnh quỷ thần lui tránh hỗn độn lôi văn, đủ để cho Phương Dương bình yên vô sự vượt qua đầu này hắc hạ. Phương Dương ném ra đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nguyên bản thể tích cũng không lớn, thân đỉnh gặp gió tăng trưởng, rơi vào hắc hạ trên mặt nước lúc, đã có thể so với một chiếc tiểu ngư thuyền. Hán phi thân nhảy vào trong đó, điều khiển chiếc này thuyền nhỏ mạnh mẽ đâm tới, ánh chớp tại hắc hạ bên trong mở ra một đường thật lâu không cần đại đạo, dẫn tới mấy cái ẩn nút tại đáy sông sinh linh phi tốc thoát đi. Vượt qua hắc hạ, Phương Dương lại đi rồi mấy trăm mét, trước mặt liền xuất hiện một tòa cao vạn trượng đài, toàn thân từ ngũ sắc thần ngọc đúc thành. Lấy ngũ sắc thạch, ngũ sắc thổ, năm màu ngọc xây dựng đài cao, tựa như là từ thời đại thái cổ, hoặc là càng cổ xưa thời đại, lưu truyền tới nay truyền thống. Phương Dương nhìn xem tòa này cao vạn trượng đài, mặt trên có chân long tiên hoàng cảnh sắc hiện ra, đủ loại tiên linh tại triều bái trên đài cao sự vật. Hắn mở ra chân, từng bước một vị đi chỗ này đài cao, nhưng ở đi đến 1/3 vị trí lúc, liền bị thiên uy trấn áp, rốt cuộc không bước ra bước kế tiếp. Trong hắc hồ lô luận không chọn vẹn phát tắc, nhưng cũng đủ để vượt trên một đám thánh địa chuyển thế thánh binh. Nếu như không có lấy được gương đá thánh binh, ta dựa vào bảo vật này cũng có thể lên đến đài cao. Nhưng ngày nay, dùng cái này thánh binh liền tốt, so hồ lô đen càng thêm dễ dàng thôi động. Phương Dương đem gương đá từ trong khổ hải thả ra, thần lực không ngừng mà hướng trong đó rót vào, thôi động ra một mảnh thánh đạo phát tắc, thay hắn chống được trên đài cao thiên uy. Sau đó, hắn chỉ dùng thời gian nửa nén hương, lấy so trước khi đi 1/3 đài cao tốc độ nhanh hơn, đến chỗ này đài cao đầy đủ phía trên. Hai cái vật phẩm đập vào mi mắt, một bộ từ ngộ đạo trà thụ chế thành quan tài, một khối bao hàm bất tử thiên hoàng di thể ngũ sắc thần băng. Phương Dương đi trước đến ngũ sắc thần mặt băng phía trước, quan sát kỹ lên, trong truyền thuyết bị thái cổ chư tộc phục làm thần linh bất tử thiên hoàng. Ngũ sắc thần băng bên trong, nói là bất tử thiên hoàng di thể kỳ thực cũng không quá chuẩn xác, nghiêm ngặt tới nói, đây chỉ là một tấm hoàn chỉnh da người, mặt trên còn dính có một chút ngũ sắc thần máu, dù là trải qua vô số năm tháng, vẫn không có mất đi cực đạo thần uy. Gì đó thủ gì đó bán a. Phương Dương quan sát kỹ trong chốc lát, không khỏi cảm khái như thế nói. Ngộ đạo trà thụ quan tài, vốn là bất tử thiên hoàng vì chính mình chuẩn bị quan tài, chôn xuống một thế thuế biến lưu lại di thể, lại bị thân là kẻ đến sau Thái Hoàng đem nó lấy ra, thực sự là nhường người khó mà suy đoán trong đó ân oán. Nếu là Thái Hoàng bị Bất Tử Thiên Hoàng tập sát, sinh lòng oán khí mà trả thù, cũng không khả năng chỉ là đem Bất Tử Thiên Hoàng ra người chuyển ra tới. Nếu là Thái Hoàng trước rời đi Bất Tử Thiên Hoàng ra người, ngược lại là một cái so sánh phù hợp tình lý suy đoán, chiếm cứ người ta quan tài, tự nhiên không có ý tứ lại hủy đi đối phương di thể. Mà lại cứ như vậy, Thái Hoàng cũng không tránh khỏi quá mất đại đế phong phạm. Phương Dương không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Thái Hoàng khoảng cách ngày nay thời đại quá xa xưa, chất tướng sự tình sớm đã không thể kiểm tra chứng, trừ phi đi hỏi thăm vẫn còn tồn tại tại thế Bất Tử Thiên Hoàng, không phải vậy chuyện này sẽ chỉ là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn đi đến ngộ đạo trà thụ quan tài bên cạnh, đem vách quan tài trực tiếp xốc lên, bên trong giống tuyết, không thấy Thái Hoàng thi thể, vì cái này thiên cổ câu đố lại lần nữa gia tăng một tia lo lắng. Trên vách quan tài, một đạo nhân hình dấu ấn, thu hút Phương Dương tất cả tầm mắt, đây chính là Thái Hoàng tuổi già lưu lại Thái Hoàng kinh truyền thừa. Thái Hoàng tuổi già, đem dốc cả một đời sáng lập ra Thái Hoàng kinh, một lần nữa thôi diễn hoàn thiện, lưu lại đạo này dấu ấn, đi chép so đại hạ hoàng triều bên trong đế kinh, còn muốn càng thêm chính thống Thái Hoàng kinh. Lưu lại bộ này hình người dấu ấn lúc, Thái Hoàng hơn phân nửa đã dầu hết đèn tắt, không phải vậy nơi đây mặc dù khoảng cách đại hạ hoàng triều chỗ ở có chút xa xôi, nhưng đối với một vị đại đế mà nói, cũng chính là một bước phóng ra, liền có thể đến điểm cuối khoảng cách mà thôi. Phương Dương cẩn thận lĩnh hội đạo này dấu ấn, cũng không bởi vì cùng Hạ Nhất Minh giao tình, tựa như cái quân tử, đối nó không nhìn một cái, cũng đem cái này vách quan tài trả lại cho đại hạ hoàng triều. Một bộ hoàn chỉnh đế kinh gần ngay trước mắt, ai có thể nhịn xuống bực này dụ hoặc? Mà lại, coi như Phương Dương ngốc đến làm như thế, đại hạ hoàng triều liền biết tin tưởng, hắn không có lĩnh hội một vệt hình người này dấu ấn, lấy được hoàn chỉnh Thái Hoàng kinh sao? Không có khả năng. Thậm chí lại đem nhân vãng xấu nghĩ. Đại hạ hoàng chủ cùng với đông đảo lão hoàng thúc, vì để tránh cho Thái Hoàng kinh ngoại truyền, chưa hẳn không biết buộc hắn chứng minh, không có tìm hiểu ra Thái Hoàng kinh. Đến lúc đó, Phương Dương sẽ đối mặt với một đám phá sự, lấy được cảm kích độ khả thi rất nhỏ, lấy được có thể so với đế kinh thủ lao độ khả thi càng nhỏ hơn. Thậm chí coi như đối phương rất là rộng lượng, hiểu được cảm ơn, lớn nhất xác suất cũng là lấy ra một kiện chân quý bảo vật đến nhục nhã hắn. Cho nên, Phương Dương coi như nhận thức Thái Hoàng truyền đạo tình, tại không có nắm giữ chấn áp hết thể thực lực phía trước, tuyệt sẽ không đi cược đại hạ hoàng triều phẩm đức. Hình người dấu ấn bên trong, càng loại cuộc sống chỗ lớn long ấn nhớ là dễ thấy nhất, nơi này ghi chép có Thái Hoàng kinh trọng yếu nhất hóa long quyển, là một bộ đế kinh tinh hóa chỗ. Phương Dương coi đây là bà miệng, từng bước một đem hóa long quyển, luân hải quyển, đạo cung quyển, tứ cực quyển, tiên đại quyển, cùng với bí thuật cấm kỵ thiên chương ghi nhớ. Hoàn chỉnh hoàng đạo long khí, tại công phạt phương diện đủ để so sánh bí chữ đấu ngày nay đạo này bắt đầu xưng hùng bí thuật, rơi xuống hắn trong tay. Phương thiên điệu này nắm giữ thời đại thái cổ hoàn cảnh, mười phần thích hợp người tu hành, mà lại cố này ngộ đạo trà thụ quan tài, so với hỗn độn thạch, thánh nhân hóa đạo còn muốn càng thêm chân quý, ở đây tu hành nhất định có thể một ngày nản giảm. Phương Dương quyết định, ở đây bế quan tu hành. Mượn nhờ Thái Hoàng lưu lại hình người dấu ấn đạo vận, tranh thủ tại tiên một cảnh giới, nhiều đột phá mấy cái bậc thang nhỏ. Kỳ sĩ phủ, một ngày này, mở rộng sân môn, trong vòng một tháng. Phàm là năm bậc thiên kiêu nhân kiệt, không bàn xuất thân, đều có thể đến đây tham gia tuyển bạn, chỉ cần nắm giữ cấp độ thánh tử thực lực cùng thiên phú, liền có thể gia nhập kỳ sĩ phủ. Ngày đầu tiên, Trung Châu chư tử bách gia tuổi trẻ thiên kiêu, có một nửa đều đến nơi này, tổng cộng 132 người tiến vào bên trong. Ngày thứ hai, Đông Hoang cùng Nam Lĩnh rất nhiều thiên kiêu đã đến, các đại thánh địa thánh tử thánh nữ, Nam Lĩnh yêu nữ thần tử, lại tăng thêm vụn vặt lẻ tẻ Trung Châu thiên kiêu, tổng cộng 236 người tiến vào kỳ sĩ phủ. Quả nhiên là hoàng kim đại thế một tới. Kỳ sĩ phủ bao năm qua chiêu thu đệ tử, ít thì hơn 500 người, nhiều thời điểm cũng bất quá là 800 người. Ngày nay mới trôi qua 2 ngày, thế mà liền có gần 400 tên thiên kiêu gia nhập kỳ sĩ phủ, chẳng lẽ muốn đột phá các đời ghi chép? Có người chờ mong, từng cái đếm lấy mỗi ngày gia nhập kỳ sĩ phủ nhân số. Bất quá kết quả có chút khiến người ta thất vọng, cho đến ngày cuối cùng, cái số này cũng chỉ là dừng lại tại 726, cũng không sáng tạo một cái lịch sử. 726 cái, vẫn là kém một chút, bất quá số người này đã không hề ít, cái này một hoàng kim đại thế, làm biết sáng chói vô cùng, không biết có thể hay không tranh ra một vị, quét ngang trên trời dưới đất, vô địch đương thời đại đế. Người tính sai. Không có khả năng, ta một tháng qua, cũng không có mảy may xuất thần, làm sao có thể tính sai. Mấy tháng trước, Đông Hoang vị kia Đông Tôn, liền đã tiến vào kỳ sĩ phủ. Thì ra là thế. Vô số thiên tiêu tề tụ một phủ. Năm vực công nhận đứng đầu nhất, nắm giữ tự thân danh hiệu thiên tiêu, lại chỉ ba vị. Sớm nhất đã đến Đông Tôn Phương Dương. Vị thứ hai đã đến chính là Tây Bồ Tát Giác Hữu Tỉnh, vị này Phật môn thiên tiêu, tục truyền có Bồ Tát chi tư, hôm nay tới đây kỳ sĩ phủ, là vì lĩnh hội trong phủ một vị nào đó Phật môn tiên hiền lưu lại truyền thừa. Vị thứ ba thì là tại kỳ hạn chót đổi tới, suýt nữa khoan thai tới chậm Bắc Đế Vương Đẳng. Tại Vương Đẳng đã đến sau, đông đảo thiên tiêu đều từng nghe nói giao trì một trận chiến, biết được giữa hai người ân oán, chờ mong hai người có thể hay không phát sinh va chạm. Chỉ là, để bọn hắn thất vọng là hai người cũng không có phát sinh xung đột. Thậm chí, Phương Dương chưa hề lộ mặt qua, một mực tại trong động phủ tu hành, thực sự là quá phận khắc khổ tu hành một chút, nhường đại bộ phận tiên tiêu vì đó xấu hổ. Không ít tiên tiêu, đồng dạng bắt đầu mượn nhờ kỳ sĩ phụ tài nguyên, bắt đầu bế quan khổ tu. Bọn hắn có một cái mơ ước, một ngày nào đó có thể cùng Trung Hoàng, Bắc Đế vai song vai, trở thành một thế này đỉnh cấp thiên tiêu, thậm chí lực áp năm vực tất cả thiên tiêu, dạo bước tiến lên đại đế cổ đại lĩnh vực. Nửa tháng sau, Diệp Phàm một thân một mình, đi tới đại đế cổ đại xây nhà nơi, muốn phải tìm tòi hoang lưu mà thật, nếm thử từ trong thu hoạch được đại đế lưu lại cơ duyên. Hắn từ Đông Hoang mà đến, mượn nhờ Hắc Hoàng cái kia không đáng tin cậy ra hỏa đại huyền ngọc đi xa đại vực, kết quả đi qua Bắc Nguyên, từng tới Tây Mạc, cuối cùng đạt tới Trung Châu lúc, sớm đã bỏ qua kỳ sĩ phụ khai phụ thời gian. Mà lại, tại lần đầu giáng lâm Trung Châu lúc, còn vừa vặn giáng lâm tại hai đại vương triều giao chiến nơi, cơ duyên xảo hợp cứu An Bình quốc công chúa một mạng, có thể được phong làm Lư Thành đứng đầu. Đến là người nào? Lư Thành trên không, một tên tướng lĩnh chợt quát lên, đem Diệp Phàm chống đỡ ngoài thành. Ta là Lư Thành tân nhiệm lãnh chúa, An Bình quốc nên thông chi trưởng quan của các ngươi, làm phiền tiến đến thông bẩm một tiếng. Diệp Phàm cũng không bởi vì tướng lĩnh ngự khí sinh nộ, mà là ôn tồn giải thích nói. Hắn thấy, thủ thành chi tướng cẩn thận một chút, cũng là rất hợp lẽ thường sự tình, nói rõ hắn thủ vững cương vị, thái độ nghiêm túc. Nửa nén hương sau, nhổ mẹ ngươi. Diệp Phàm hét to lên tiếng, đối mặt chậm rãi đã đến thủ thành chủ tướng, còn có cái kia rõ ràng qua loa cùng châm chọc lời nói, một đấm đập xuống. Hắn ngày nay khoảng cách Hóa Long Bí cảnh chỉ kém nửa bước, dựa vào hoang cổ thánh thể cường đại nhục thân, cho dù là Hóa Long Bí cảnh nhân vật cấp độ thánh tử, cũng chỉ có bị đánh phần. Tòa này Lư Thành thủ tướng, rõ ràng không chịu nổi mấy quyền, ngắn ngủi mấy hiệp xuống tới, liền bị đánh đầu rơi máu chảy, đây là Diệp Phàm có ý thu khí lực, không phải vậy người này sớm đã bị sống sờ sờ đánh chết. Từ trong miệng hắn, Diệp Phàm biết được sau lưng cố ý làm khó người, là An Bình quốc tiêu ra về sau, liền thả những người này, tiến về trước Hoang Lư mà đi. Nhưng mà, đến Hoang Lư về sau, Diệp Phàm thông qua hướng thôn dân tìm hiểu, tự mình tìm tòi các phương thức, vẫn như cũng không thể phát hiện nơi đây thần dị, nếu không phải nghe có không ít đại năng đã từng tới nơi đây, đồng thời không tên tọa hóa, hắn đã sớm đã mất đi hy vọng. Nơi đây khoảng cách kỳ sĩ phụ không xa, tạm thời ở đây tu hành một đoạn thời gian, nếm thử đột phá Hóa Long Bí cảnh cũng có thể. Diệp Phàm đêm khuya đi tại trong rừng cổ thụ, phát hiện những thứ này cây cối đều có thần khắc chỗ, nhưng lại cũng không từ trong phát hiện đại đế cổ đại bí mật. Thời gian dài tìm kiếm không thu hoạch được gì, hắn cũng chỉ đành tạm thời buông xuống việc này, chuyên tâm tu hành. Nửa tháng sau, Diệp Phàm tại trong rừng cổ thụ tu luyện, chợt nghe thiên quân vạn mã lao nhanh âm thanh, lại nghe được bất tử thiên hoàng. Âm thanh, cái này khiến hắn tâm thần sợ chấn, không tâm tu luyện. Cuối cùng, đi qua một phen tìm tòi, Diệp Phàm thành công tiến vào tiên phủ thế giới. Hùng vĩ thế giới bao la băng ác, có vô số cự thú hung cầm, có cao vút trong mây núi cao, có ngoại giới khó tìm chân quý linh thảo, có một viên đầu chim. Diệp Phàm bên phải quay thần, bị hai cái lỗ trống tròng mắt giật nảy mình. Con chim này trên đầu có một đám con kiến đang bỏ đến bỏ đi, gặm ăn không nhiều hết đủ, từng cây lông vàng nhuốm máu, bị bùn đất làm bẩn, nhưng vẫn có một tia điện quấn quanh, hiển lộ ra loại này lông thần bất phàm. Cái đồ chơi này nên rất đáng nguyên. Diệp Phàm ôn cần kiệm công việc quản gia tốt đẹp phẩm đức, đem có giá trị nhất lông thần nhận lấy. Mặc dù đầu chim thảm liệt chút, nhưng hắn còn là có thể nhận ra, đây là một cái thiểm điện điểu đầu lâu, mà lại khi còn sống thực lực chỉ sợ có thể so với đại năng. Nó lông thần có giá trị không nhỏ. Chương 124, cuối đường thấy Đông Tôn. Chương 124, cuối đường thấy Đông Tôn kỵ sĩ phủ. Gần nhất lại phát sinh một việc lớn. Có Trung Châu Tầm Long địa sư, cùng với Đông Hoang mấy tên nguyên thuật tông sư, cùng thôi diễn ra một chỗ thiên địa. Vị trí ngay tại kỵ sĩ phủ phía sau núi. Tin tức này một khi truyền ra, vô số thiên tiêu đảo ảo tâm động, dù là bởi vì Phương Dương bế quan khổ tu mà bị kích thích đến, đã bắt đầu bế quan rất nhiều tu sĩ, cũng bị người hô bằng gọi hưu, bất đắc dĩ tiến về trước phía sau núi tham gia náo nhiệt. Phía sau núi, Tầm Long thượng nhân, đại khái bao lâu thời gian có thể triệt để kéo ra chỗ này tiên phủ thế giới? Đế tử Trung Châu Cửu Lê Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử Thần Lê, thân hình cao lớn uy mãnh, năm gần 21 tuổi liền đã là Hóa Long đại viên mãn tu sĩ, khoảng cách phá vỡ tiên đài bí cảnh cũng chỉ kém nửa bước. Cửu Lê Hoàng Triều xem hắn vì tương lai hy vọng, đều là bởi vì trong cơ thể chạy xuôi Cửu Lê đại đế huyết mạch, hiếm thấy bắt đầu hướng tiên tổ bắt đầu ngược dòng tìm hiểu, tinh thuần trình độ có thể so với Hoàng Triều tiền kỳ 7 thế tôn, cháu 8 đời. Lúc này hắn hỏi thăm đến từ dòng dõi địa sư Tầm Long thượng nhân, hiển nhiên là đối còn chưa triệt để kéo ra vào miệng tiên phủ, nắm giữ hứng thú rất lớn. Cái này còn phải xem vật khí, chậm lời nói muốn 3 năm ngày, nhanh lời nói không chừng tiếp theo một cái chớp mắt liền có thể kéo ra tiến về trước tiên phủ thông đạo. Tầm Long thượng nhân đối mặt Thần Lê, lấy đối chờ đạo hữu nhìn tới, tuy không định mà ý, nhưng cũng 10 phần nguyện ý cùng nó kết giao bằng hữu. Trung Châu không thiếu thiên tài, cho dù Cửu Lê Hoàng Triều đem Thần Lê coi là hy vọng, nhưng có thể cùng Thần Lê sống vai, thậm chí là siêu việt hắn thiên kiêu còn có không ít. Nếu không phải Cửu Lê Hoàng Triều Ngũ Hoàng tử thân phận, hắn thậm chí không biết hồi phục đối phương nhiều như vậy chứ, chỉ biết dùng nhanh gấp làm gì chờ lấy chờ ngắn gọn sáng tỏ lời nói, đến trả lời đối phương. Thần Lê nghe Tầm Long thượng nhân trả lời, khẽ nhíu mày, chính suy tư có phải hay không muốn trở về đạo phủ, tiếp tục khổ tu, nếm thử đột phá tiên đại bí cảnh lúc. Một đường tiên quang phóng lên tận trời. Dòng dõi địa sư mấy vị cao nhân, cùng với Trung Châu mấy vị nguyên thuật tông sư, ào ào lộ ra thần sắc hưng phấn, một mạch toàn bộ xông vào vừa mới bị bọn hắn kéo ra thông đạo. Tiên phủ thế giới, chúng ta tới. Thần Lê mấy thiên tiêu theo sát phía sau, cũng đều xông vào chỗ này tiên phủ thế giới. Đây là tiên phủ thế giới. Lựa gạt quỷ đâu? Mọi người đi tới tiên phủ thế giới về sau, trước tiên bị nơi này độc nhất man hoang khí tức rung động đến, sau đó nhìn kỹ, phần lớn đều là một bộ gặp quỷ biểu tình. Chỉ gặp bọn hắn sinh ra hiện trên gò núi, chùi lủi, chỉ có một ít bình thường linh thảo, mặc dù cũng có giá trị, nhưng nói thật còn không bằng bản thân hậu hoa viên đây. Đây chính là tiên phủ thế giới. Không yêu cầu ngươi tiên khí lượn lờ, linh khí hóa dịch, nhưng dầu gì cũng không thể như thế khó coi đi. Không đúng, nơi này có một chút cái hố, nhìn khí tức trước kia mọc ra bên trên niên đại linh dược, chỉ là bị người cho đào đi. Có người phát hiện dưới chân bùn đất bị lật qua lật lại vết tích, kinh hãi đến biến sắc nói. đây là có người nhanh chân đến trước, nhanh đi địa phương khác nhìn xem, nhìn những thứ này bùn đất vết tích, chúng ta nên đến không tính quá muộn, đại bộ phận cơ duyên hẳn không có bị người đoạt đi. Lời này vừa nói ra, đám người hào hào làm chim thú hình dáng tản ra, hướng phía bốn phía thăm dò, tìm kiếm chỗ này tiền phủ trong thế giới bảo vật chân quý. Sau đó, rất nhiều người rời đi chỗ này gò núi, phát hiện địa phương còn lại vẫn là một bộ nguyên sinh trạng thái dáng vẻ, có thể phát hiện không ít kỳ hoa dị thảo, lúc này mới yên lòng lại. Xem ra cái kia vượt lên trước một bước người tiến vào, làm việc còn có lưu chỗ trống, không có đào sâu ba thước đem tiên phủ thế giới đào rỗng. Đương nhiên, lớn nhất có thể là đối phương cũng không đủ thời gian đem toàn bộ tiên phủ toàn bộ thế giới đi dạo xong. Mấy ngày về sau, tiên phủ thế giới đã sớm bị hơn phân nửa Trung Châu biết được, vô số người đổi tới nơi đây, thậm chí bao gồm Trung Châu mấy vị hoàng chủ cũng đều tự mình giá lâm nơi đây. Kỳ sĩ phủ ai đến cũng không có cự tuyệt, vì mọi người cởi mở tiên phủ thế giới lối vào, không bàn cao thấp giàu nghèo, không bàn tu vi mạnh yếu, nhưng cũng chết sống có số, tổng thể không phụ trách. Tiên phủ thế giới, một chỗ chôn sâu dưới mặt đất, ẩn tàng cực sâu trong mộ lớn, một cái mập mạp đạo sĩ vừa mới đi vào, nhìn thấy rõ ràng bị lật qua lật lại qua vết tích, tức đến nỗi toàn thân phát run. Vô lượng hắn cái thiên tôn, là ai làm chuyện làm như thế tuyệt? Đoạn Đức Chân như bôi dầu mặt to lên đầy là tức giận. Hắn tự khoe là đương thời thứ nhất trộm mộ cao thủ, cảm thấy mình tại đây chỗ tiên phủ thế giới, nên có thể hiện lộ tài năng, nói không chừng có thể trộm lấy nơi đây chân quý nhất đại mộ. Nhưng mà, cái này ngắn ngủi 3 ngày đến nay, Đoạn Đức dựa vào một tay dò xét huyệt bản sự, đã chọn vẹn thăm dò 3 chỗ đại mộ, trong mộ chủ nhân ít nhất là Trảm Đạo Vương giả, vốn cho rằng có thể được đến mấy món vương giả thần binh. Không nghĩ tới, toàn hắn vô lượng tiên tôn là trống không, không còn một mảnh a. Đào sâu 3 thước a, một điểm không có lưu a. Đoạn Đức khóc không ra nước mắt, khoảng thời gian này tất cả đều là tại uổng phí sức lực, liền cái giấm đều nghe không được. Nếu để cho hắn biết rõ, là tên hỗn đản nào thất đức như vậy, nhất định phải làm cho đối phương để mắt, đi đào một đào hắn tổ tiên lăng mộ, sau đó lưu hắn lại lăng mộ cho mình con cháu tiếp tục đào. Tiếp tục đào, đạo gia ta liền không tin, hắn còn có thể đem tất cả đại mộ đều đào rỗng. Đoạn Đức quyết tâm, cũng không tiếp tục thâm nhập sâu chỗ này đại mộ, trực tiếp rời đi, tiến về trước mình nhìn chúng chỗ tiếp theo địa điểm. Nếu như lại tìm không đến, không có bị người vào xem đại mộ, hắn liền không họ Đoàn. A Di Đà Phật. Đến từ Tây Mạc Phật môn Giác Hữu Tỉnh, một thân tăng y màu trắng, phong thái tuyệt luân, tựa như một tôn Bồ Tát giáng lâm phàm trần, có phổ độ chúng sinh từ bi ý nghĩ, xứng đáng bị rất nhiều tu sĩ mang lên Tây Bồ Tát danh hiệu. Nàng bước liên tục chậm rời, tại đây chỗ tiên phủ thế giới, tìm kiếm Phật môn tiên hiền lưu lại Phật pháp cảm ngộ, cũng biết giải giác học tập một phen cái khác đạo pháp. Tiên kia đổi tại vô số thân người phía trước, đến tiên phủ thế giới không biết tu sĩ, mặc dù đem rất nhiều kỳ chân lấy đi, nhưng đối với tiên hiền lưu lại đạo pháp cảm ngộ, cũng không có phá hư, thậm chí còn lưu lại rất nhiều chính mình cảm ngộ. Giác Hữu Tỉnh nếu không phải nhìn qua, trừ Phật môn bên ngoài tiên hiền lưu lại vết khắc, biết được vị này người mở đường đối tất cả loại hình đạo pháp đều có một phen độc đáo kiến giải, sợ rằng sẽ nghĩ lầm kia là một vị Phật pháp cao thâm Phật môn tín đồ. Nếu có duyên, tự sẽ gặp nhau. Giác Hữu Tỉnh nhìn xem một tòa tượng Phật đá phía trước, đầu bút lông phiêu giật khắc chữ, sinh lòng càng nhìn lên càng có vẻ cao xa cảm giác, muốn gặp một lần vị này thông hiểu Phật pháp tu sĩ, cùng nó đàm luận tiền luận đạo. Nàng bái phòng Tây Mạc rất nhiều chùa cổ, cùng các đường Phật môn tiền bối luận đạo, trong đó không thiếu Phật môn đại năng, nhưng vị này người mở đường Phật pháp tạo nghệ, lại là khiến người ngưỡng mộ núi cao. So Phật môn đại năng còn muốn càng thêm tinh thông. Giết tốt a. Diệp Phàm vui tươi hớn hở nhặt đồ bỏ đi. Hắn tử tiến vào tiên phủ thế giới đến nay, một điểm nguy hiểm đều không có gặp, thuận đi đầu người lộ tuyến, trên đường đi cảm ngộ tiên hiền lưu lại vết khắc, còn có vị kia không biết tên họ cao người lưu lại tùy bút, đạo pháp cảnh giới là xoạt 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 dâng đi lên. Mấy ngày trước đây, còn thuận lợi phá vỡ Hóa Long bí cảnh, một bước lên trời, em chút trực tiếp trở thành Hóa Long đệ nhị biến tu sĩ. Chứ cảnh giới tu luyện bên ngoài, Diệp Phàm còn nhặt rất nhiều vị cao nhân kia, không lọt mắt phế liệu. Kém nhất cũng là có thể so với tiên đài tu sĩ hung thú tàn khu. Dù là chân quý nhất bộ vị bị cắt đi, còn lại huyết đục giáp ra, cũng là một món của cải khổng lồ. Thời gian dài như vậy đi qua, liền có thể so với tiên một tu sĩ hung thú di thể, hắn đều có chút không lọt mắt. Không có cách, pháp khí chứa đồ không gian có hạn, chỉ có thể gánh chân quý tài liệu nhặt. Nghiệp chứng a. Nhưng phàm là đồ tốt, ngươi là không có chút nào lưu. Rất nhiều thăm dò tiên phủ thế giới tu sĩ tiến đoán bi thương đạo, bọn hắn những ngày qua đến nay, khắp nơi đi sưu tập kỳ chân, kết quả mỗi lần phí sức đánh bại một đầu hung thú, lại phát hiện hung thú trong xào huyệt bảo vật sớm đã biến mất, chỉ còn lại có tiên hiền lưu lại tu luyện cảm ngộ. Các nơi đại mộ cũng thế, mười không còn một có chút khoa trường, nhưng năm nơi đại mộ, nhiều lắm là liền có một chỗ đại mộ còn không có bị người thăm dò. Mấu chốt là bị thăm dò qua cổ mộ, vậy mà không có một tia bị khai quật vết tích, cần bọn hắn cưỡng ép kéo ra về sau, mới có thể phát giác nơi này đã bị người vào xem qua. Nếu không phải có tiền bối đại năng phỏng đoán, người mở đường kia đại khái dẫn đầu nắm giữ một môn đủ mạnh mẽ ẩn nấp, phá không thủ đoạn, bọn hắn sợ rằng sẽ cho là đối phương là cố ý vì đó. Nửa tháng sau, có quan hệ tiên phủ trong thế giới, lớn nhất tiên tàng địa đồ không biết bị ai lưu truyền ra đi, thu hút vô số người chú ý khoảng thời gian này, cho dù có người đổi tại tất cả mọi người trước mặt, đem tiên phủ trong thế giới cấp cao bảo vật thu thập 7-8 phần, nhưng còn lại 2-3 thành bảo vật, cũng làm cho rất nhiều tu sĩ ăn miệng đầy chảy mỡ. Rất nhiều người đều chờ mong, tại tiên phủ thế giới nơi chôn tiên bên trong, sẽ có cỡ nào bảo vật, có thể hay không nhìn thấy đại đế lưu lại đế kinh, thậm chí là cực đạo đế binh. Đương nhiên, còn có một cái tức trọng yếu lại không trọng yếu sự tình, đó chính là đếm thử bắt được cái kia vơ vét rơi tiên phủ thế giới hơn phân nửa bảo vật tu sĩ. Từ hiện hữu dấu vết để lại đến suy đoán, người mở đường kia cảnh giới hẳn là mới vào tiên hai đại năng, chỉ là ỷ vào có một ít kỳ dị thủ đoạn mới có thể vơ vét rơi nhiều như vậy kỳ chân. Rất nhiều đại năng đã sớm chuẩn bị tốt đặc thù cầm khí, liền chờ bắt được người mở đường kia, sau đó giết người đoạt bảo. Nơi chỗ tiên, tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu, liền Trung Châu hoàng chủ đều đích thân đến, không biết có thể hay không trông thấy chuôi này sát phạt thứ nhất Thái Hoàng kiếm. Đáng tiếc, nhân vật đời trước ngược lại là có không ít, thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, lại là chỉ có thể trở thành lần này tiến công nơi chôn tiên bái phụ. Nếu là Bắc Đế Vương Đẳng, Đông Tôn Vương Dương không còn bế quan khổ tu, có lẽ còn có thể để chúng ta chứng kiến một chút, hai vị thiên tiêu này đi qua khoảng thời gian này khổ tu, sẽ là thực lực gì. Sát thực đáng tiếc. Rõ ràng kỳ sĩ phủ là bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ, quyết ra mạnh nhất tiên kiêu sân khấu, ngày nay một cái tiên phủ thế giới, trực tiếp biến thành các đại thế lực đấu chiến trường. Các ngươi nói, cái kia đoạt tại tất cả mọi người phía trước, tiến vào tiên phủ thế giới người, có phải hay không là Bắc Đế Vương Đẳng hoặc là Đông Tôn Phương Dương? Rốt cuộc bọn hắn một mực chưa từng có người từng thấy, nói không chừng không phải là đang bế quan khổ tu, mà là đi tới tiên phủ thế giới. Làm sao có thể? Tiên phủ thế giới tại lối vào kỳ sĩ phủ, một mực chưa từng bị người kéo ra, một điểm này rất nhiều địa sư cùng nguyên thuật tông sư đều có thể làm chứng. Trừ phi hai người bọn họ tại kỳ sĩ phủ bên ngoài ngoài ý muốn phát hiện cái khác vào miệng, nhưng khả năng này không lớn. Nơi chôn tiên, mấy chục đám người ngựa phân biệt từ khác nhau phương hướng hướng chỗ này có chôn đại đế cổ đại hiểm địa xuất phát. Trên đường đi phân biệt tao ngộ đủ loại nguy hiểm, không thiếu có tiên hai đại năng đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, thân chết đạo tiêu. Kinh lịch tầng tầng lớp lớp hiểm trở, có gần một phần ba người chết tại quay trùng quanh nơi chôn tiên nơi hiểm yếu bên trong. Con số này chợt nghe lên không coi là nhiều, bởi vì nơi chôn tiên dù sao cũng là một tòa hiểm địa, nhưng phải biết có lòng tin đến đây nơi chôn tiên thăm dò, em gọi nhất cũng là hóa long bí cảnh tu sĩ, gần tám thành là tiên đại tu sĩ, tám thành tiên đại bên trong tu sĩ, lại có hai thành là tiên hai đại năng. May mắn những thứ này người chết đi, riêng phần mình đều xuất thân thế lực khác nhau, không phải vậy cho dù là một phương bất hủ hoàng triều, cũng không chịu nổi loại tổn thất này. Thần Nhạc, vô lượng hắn cái thiên tôn, quả nhiên lại bị tên hỗn đản kia nhanh chân đến trước. Đoạn Đức nhìn xem Thần Nhạc bên trên kéo ra sân môn, khí không đánh vừa ra tới, tựa như chính mình một mực sống ở cái kia không biết người bóng tối phía dưới. Nơi chôn tiên không tốt sông, người kia cảnh giới không đạt được đỉnh cao nhất đại năng trình độ, ngày nay khẳng định bị vây ở nào đó một chỗ hiểm quan, chúng ta nắm chặt thời gian đi vào, nói không chừng còn kịp. Diệp Phàm không giống Đoạn Đức như vậy sinh khí, hắn nhận qua người mở đường kia nhân tình, nhặt được không ít bảo bối, đồng thời bởi vì đối phương giết không ít hung thú, lĩnh hội tiên hiền ngộ đạo vết khắc quá trình rất là thuận lợi. Đi. Đoạn Đức cắn răng chạy vội, một thân thịt mỡ vô pháp liên lụy hắn hành động, ngược lại hóa thành tinh khí cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Hắn là thật sợ, cũng là thật liều. Đuổi theo. Diệp Phàm nhìn xem lão già mù, Đông Phương Giả đám người, nói xong một câu về sau, vận chuyển lên được từ thánh nhai bí chữ hành lúc này mới đuổi theo Đoạn Đức bước chân. Những người còn lại ào ào đuổi theo, có thể đi đến người nơi này, như thế nào hạng người vô năng, tự nhiên theo kịp bước chân của hai người. Chỗ thứ nhất địa cung. Trời đánh. Nơi này chỉ ít có ba cây dược vương, người tốt xấu chừa chút dược đất cũng được a. Làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện biết hay không a. Đoạn Đức nhìn qua thiếu thốn một khối lớn mặt đất, dùng cái mũi người đến, trong không khí lưu lại dược vương hương khí, một tấm mặt béo vo thành một nắm, cực kỳ khó coi. Sau đó theo tới mấy người, nghe vậy cũng là kinh hãi, trên mặt thất lạc mắt trần có thể thấy. Dược vương, cái kia thế nhưng là dược vương. Ba cây dược vương chính là hơn 1000 năm thọ nguyên, đủ để cho rất nhiều hóa thạch sống, điên cuồng kỳ chân. Tạo hóa trêu ngươi. Đông Phương Giã vẻ nho nhã nói. Đây là hắn từ Phương Dương trong miệng học được một câu. Một đoàn người đều là không nói gì. Sau đó bọn hắn trên đường đi, nhìn qua từng cái dấu tuyết địa phương, bóp cổ tay thở dài, vừa đi vừa thán. Cho đến ai cây bước vực lửa để ở chỗ này, quá thiếu đạo đức. Đoạn Đức nhìn trước mắt, từ cựu sắc thánh diễm tạo thành một đường bình chướng, ngăn cản thông hướng thang trời đường, không khỏi giơ chân nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Diệp Phàm cắn răng lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh, đem những người khác thu vào trong đỉnh, sau đó tay mình nắm hạt bồ đề, vượt qua cựu sắc thánh diễm, mới đưa trong đỉnh người thả ra. Sau đó, một đoàn người tiếp tục đi tới, dọc theo thang trời đi tới thái cổ thế giới, kinh lịch mấy đạo hiểm quan, đến chuyến này trạm cuối cùng. Cao vạn trượng đài. Một người ngồi xếp bằng trên đó, đỉnh đầu một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, chính phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí. Phương Dương. Đông Phương Dạ gãi gãi đầu, kinh ngạc lên tiếng. Chương 125, câu cá chấp pháp, phải bị tội gì? Chương 125, câu cá chấp pháp, phải bị tội gì? Không chỉ có là Đông Phương Dạ. Diệp Phàm, Đoạn Đức mấy người cũng rất là kinh ngạc, cái sau nghĩ đến chính mình đang trên đường tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ nói ra những lời kia, cổ hơi co rụt lại, hẳn là không bị nghe được a. Không phải đều nói Phương Dương tại kỳ sĩ phủ bế quan cổ tu, chạy thế nào nơi này đến? Ách, giống như tiên phủ thế giới, miễn cưỡng tính thuộc về kỳ sĩ phủ phạm vi bên trong lãnh địa, vừa mới Phương Dương tựa như cũng là tại khổ tu. Vậy liền không có vấn đề. Hậu sinh khả úy a, lão già mù con mắt uy mù, nhưng lại tu ra một loại đặc thù thiên nhãn, thần giác nhạy cảm, hồi tưởng lại có quan Đông Tôn Phương Dương đủ loại nghe đồn, lại nhìn về phía hắn ngày nay trên thân như vực sâu biển lớn khí tức, rất có một loại sóng trước bị sóng sau đập vào trên bờ cắt cảm giác tăng thương. A Di Đà Phật, nguyên lai là hắn. Giác Hữu Tình nhìn thấy mình muốn cùng với tham thiền luận đạo người, nguyên lai là Đông Tôn Phương Dương lúc, cảm giác có một chút không thể tin, nhưng càng nhiều vẫn là chuyện đương nhiên. Trừ gia vị này mọi người đều biết thiếu niên thiên tiêu, Trung Châu lại có ai có khả năng chiếu cố đạo Phật hai nhà, đều có cực kỳ thâm hậu tạo nghệ đây. Chư vị, đã lâu không gặp. Phương Dương mở ra hai con ngươi, nhìn về phía cái này trước hết nhất đến nơi này một bằng người. Diệp Phàm, Đoạn Đức, Đông Phương Dã đều là người quen biết cũ. Lao già mù nhìn như chỉ là một cái thân hoài tuyệt kỹ lao nhân, thực ra là 13, 12 đại khấu bên trong thứ 2 đại khấu, danh xưng thiên hạt lão nhân cấp độ hóa thạch sống tính cường giả. Nữ tử áo trắng, tây mặc tây bồ tát giác hữu tình, mang tóc tu hành, cũng không rút đi 3000 phiền não ti, một thân tuyết trắng tăng ý điệp, không chỉ không có che lấp mỹ mạo của nàng, ngược lại nhiều hơn mấy phần dụ hoặc. Giác hữu tình, gặp qua Phương đạo hữu. Trong mấy người trước hết nhất lên tiếng, càng là giác hữu tình bị này, Phương Dương cũng không quen biết tây mặc thiên tiêu số 1. Phương Dương, gặp qua cảm giác đại sư. Phương Dương đứng dậy, nhìn chăm chú vị này mi tâm có kim liên hoa tô điểm nữ tu, gật đầu đáp lại nói, mang tóc Phật môn nữ tu, ngược lại là hiếm thấy, cũng không biết vị này Phật môn thiên tiêu phải chăng cũng là cùng hạ nhất lâm tiểu nhi cô như vậy, sau lưng có đầy đủ thế lực cường đại, mới có thể không cần quy y liền có thể tu hành Phật pháp. Phương đạo hữu, ngươi tới sớm, khối này trên đài cao có đồ vật gì có thể hay không cùng bần đạo nói một tiếng. Đoạn Đức một bộ cười hì hì bộ dáng, vừa xài bước hơn 10.000 trượng đài cao, đi tới bên người Phương Dương. Bất tử thiên hoàng gia người sớm đã không tại chỗ này đài cao, nó tỏa ra cực đạo đế uy, tự nhiên cũng biến mất không còn chút tung tích. Không phải vậy, Đoạn Đức cũng làm không được động tác này, nửa đường liền phải bị áp chế ngã xuống đất, không thể động đậy. Đoạn đạo hữu, lòng hiếu kỳ quá nặng, thế nhưng là sẽ chết người. Phương Dương ngữ khí rất là bình thản, nhưng mà nói ra, lại là như từng mai lưới dao, tại Đoạn Đức trên da cắt tới mà tới, làm hắn không rét mà run. Ai Đoạn Đức một mặt thất lạc, không còn nói, mà là đặt mông ngồi chồm hổm ở đất, hắn nhanh như vậy chạy đến nơi đây, sớm đã hao phí hơn phân nửa khí lực, cả người đều gầy đi trông thấy, nhưng vẫn là liền sợi lông đều không được đến. Đến mức đoạn thời gian trước, thật vất vả tìm tới vài tòa đại mộ, trong đó ngược lại là có một chút đồ tốt, nhưng lại làm sao có thể cùng nơi chôn tiên bảo bối đánh đồng. Hắn dám xác định, Phương Dương nhất định thu hoạch cả thế gian hiếm thấy kỳ chân, nhưng lại liền gặp một lần đều làm không được, biết rõ là cái gì đều làm không được, quả nhiên là làm cho lòng người đau. Chán sống, chết tính cầu. Đoạn Đức trực tiếp nằm trên mặt đất, bày ra một cái chữ lớn, lười lại nổi lên. Phương Minh, đã lâu không gặp. Đông Phương Giã đi lên đài cao, ghét bỏ nhìn thoáng qua Đoạn Đức, hắn cùng gia hỏa này có chút mâu thuẫn, dù là tại nơi chôn tiên đồng sinh cộng tử, vượt qua đủ loại hiểm quan, nhưng vẫn cũng không tính là bằng hữu gì. Đông Phương Minh, đã lâu không gặp, thân thể của ngươi ngược lại là càng thêm khỏe mạnh. Phương Dương vô Đông Phương Giã đầu vai, cảm giác được trong cơ thể hắn man cổ chiến máu, ngày nay theo hóa long bí cảnh thủy biến càng lúc càng nồng nặc. Man cổ chiến máu là nam lĩnh man tộc đặc hữu một loại huyết mạch truyền thừa, mấy ngàn năm cũng khó gặp một lần, cực kỳ hiếm thấy. Dù là tại thanh đế đại đạo chưa tiêu tán năm tháng, nắm giữ loại này huyết mạch man tộc người, cơ hồ đều có thể phá vỡ chạm đạo thành vương cửa hải kia, đồng thời nhục thân lực lượng chỉ là hơi kém tại cùng cảnh hoàng cổ thánh thể. Phương Dương, cảm ơn. Diệp Phàm đồng dạng lên này, nói câu không đầu không đuôi, nhường Phương Dương có chút không nghĩ ra. Cảm ơn ta gì đó? Diệp Phàm nhìn ra Phương Dương nghi hoặc, cười cười cũng không có giải thích, cũng không thể nói, cảm ơn ngươi lưu lại nhiều như vậy đồ bỏ đi để ta nhặt ta. Những thứ kia đều bị ngươi lấy đi. Diệp Phàm lại nói ra miệng, mới phát hiện chính mình nói sang chuyện khác có chút cứng nhắc, hỏi một câu ngu xuẩn vấn đề. Không phải là Phương Dương lấy đi, vẫn là ai lấy đi? Một chút đồ chơi nhỏ. Phương Dương khỏe miệng cười mỉm. Ngộ đạo trà thụ quan tài, tiểu dáng quả thật có chút không tốt lắm, nhưng ngồi lên tu luyện hiệu quả mạnh hơn hôn độn thạch bên trên quá nhiều, thỉnh thoảng liền có thể tiến vào ngộ đạo trạng thái. Hắn khoảng thời gian này từ tiên một trung kỳ trực tiếp thăng chí tiên nhất tuyệt đỉnh, khoảng cách nửa bước đại năng chỉ còn lại có một bước, mặc dù không thể rời đi bên trong kỳ sĩ phủ giấu kim cát, cùng với rất nhiều tiên hiền lưu lại ngộ đạo vết khắc công lao, nhưng ngộ đạo trà thụ quan tài cũng là rất trọng yếu một cái nhân tố. So sánh cùng nhau, Vương Đằng bồi cho hắn khối kia ghi chép có bí chữ tiền ngộ đạo trà thụ một, coi như lúc nào cũng nắm trong tay thưởng thức, hiệu quả cũng không kịp ngộ đạo trà thụ quan tài một. Cũng không biết Vương Đằng là từ đâu được đến ngộ đạo trà thụ một, phía trên bí chữ tiền lạc ấn rất mới, rõ ràng là hắn tự tay khắc xuống. Theo lý mà nói, trừ bất tử thiên hoàng bên ngoài, hẳn không có gì đó cổ hoàng đại đế chặt cây qua ngộ đạo cổ trà thụ. Phương Dương lại liên tưởng đến cái kia bình bất tử thần hoàng máu, không thể nào là bất tử thiên hoàng dòng dõi, nhưng có lẽ là bất tử thiên hoàng một vị nào đó tùy tùng lưu lại bộ phận bảo tàng bị Vương Đằng lấy được. Đến mức bất tử thiên hoàng ra người, so ngộ đạo cổ trà thụ lên không chút thua kém, rốt cuộc đây là một vị đi tại hồng trần tiên trên đường cường giả, niết bàn trọng sinh lúc lưu lại sát lột. Thôn Thiên Ma Bình là ngoan nhân đại đế lấy tự thân thân thể luyện chế mà thành, tuy nói khi đó đối phương đã hóa thành hôn độ thể, huyết mạch thể chất đặc thù, nhưng bất tử thiên hoàng thân mang tiên hoàng huyết mạch, coi như ra người tầm quan trọng, so ra kém xương đầu thân thể. Phương Dương trong tay bất tử thiên hoàng ra người, chí ít cũng có thể luyện chế ra một kiện chuẩn đế binh, hơn nữa còn là cùng Lý Hỏa Thần Lốt như vậy đỉnh tiêm chuẩn đế binh. Ra người dùng đến luyện chế binh khí, có thể lựa chọn chỗ trống cũng không nhiều. A hắn đột nhiên thở dài, tầm mắt hướng cách đó không xa nhìn lại, hắn bị chính mình chuẩn bị tới đến. Giao quang thánh tử thân phận, vì Phương Dương mang đến rất nhiều bối rối, thời gian dài như vậy đến nay, dứt bỏ Vương Đằng, Tề Lân đám người bên ngoài, thế mà không có một người nguyện ý vì hắn cung cấp mệnh số. Hy vọng chờ một lúc, có thể nhiều mấy cái người hảo tâm, lấy thân tự hổ, cắt thịt nuôi chim ưng. Phương Dương thừa nhận, chính mình là có chút bành trướng, có chút phép lối, lấy đi tiên phủ thế giới đại bộ phận bảo vật, cùng với nơi chôn tiên chân quý nhất vật phẩm còn không hài lòng, còn nghĩ lấy câu cá chấp pháp, cắt lấy một đợt mệnh số. Bất quá, hắn vừa lúc có phép lối thực lực. Tiên đài tầng thứ nhất, cái thứ 8 bậc thang nhỏ, tay cầm hoàn chỉnh không thiếu sót truyền thế thánh binh, lại có toàn lực thôi động về sau, tại dưới điều kiện đặc biệt có thể tuyệt sát thánh chủ Long Phụ Chú. Lại tăng thêm, khoảng thời gian này đến nay, ở phụ cận đây bố trí xuống kinh thế đại trận, cơ hồ muốn có thể so với vương giả đại trận. Trừ phi Trảm Đạo vương giả đích thân đến, không phải vậy Phương Dương nghĩ không ra, có ai có khả năng tại đây chỗ hắn kinh doanh, bố trí thật lâu địa bàn, gây bất lợi cho hắn. Phương Dương, hắn không phải là tại kỳ sĩ phủ bế quan sao? Một đám người mênh mông cuộn cuộn, phóng tới cao vạn trượng đài, nhìn thấy trên đài 6 người lúc, đều là một mặt không thể tin. Ba cái hóa long bí cảnh tu sĩ, một cái lao giả mù, bốn cá nhân đều không trọng yếu. Tây Bồ Tát giác hữu tình, tiến vào tiên phủ thế giới thời gian cũng rất muộn, mà lại có rất nhiều người chứng kiến, không thể nào là cái nào đoạt tại tất cả mọi người phía trước, đem chỗ này tiên phủ vơ vét hơn phân nửa người. Vì lẽ đó, vận dụng phương pháp bài trừ, cũng chỉ còn lại có Phương Dương. Phương tiểu hữu, tại trước ngươi, nhưng còn có người đến qua chỗ này nơi cho tiên. Đại hạ hoàng chủ đứng dậy, dẫn đầu hướng Phương Dương dò hỏi. Không có. Phương Dương nhẹ nhàng trả lời. Là ngươi lấy đi nơi này kỳ chân. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão hỏi, trong mắt lập loè dị dạng ánh sáng, tay phải nhẹ nhàng run rẩy, ấn lại bên hông một cái hồ lô. Không tệ. Phương Dương thuận miệng trả lời. Câu nói này làm cho mọi người ở đây ngạc nhiên. Không phải là cứ như vậy không che không giấu. Thật sự cho rằng giao quang thánh tử thân phận liền có thể nhường ngươi giữ được nơi đây tất cả thu hoạch. Xin hỏi Đông Tôn, nơi này có gì bảo vật? An Bình Quốc một vị đại năng, thái độ coi như hiền lành, thậm chí dùng Đông Tôn cái danh hiệu này đến xưng hô Phương Dương, cho đủ mặt mũi. Không muốn nói. Phương Dương buồn bực ngán ngẩm nói. Tay phải vuốt vuốt một cái hắc cầu, đây là hình dáng bị hắn đặc biệt che lấp qua long phủ chú, cũng không ảnh hưởng năng lực phát huy. Phương đạo hữu vẫn là nói ra cho thỏa đáng, một mình ngươi thế đơn lực bạc, sợ là ăn không vô nhiều như vậy bà bối, không phải vậy. Hừ hừ. Một vị đến từ Nam Lĩnh tán tu đại năng, từ nhỏ bé bên trong từng bước một đi tới, dựa vào chính là không muốn sống chơi liều. Dù là đối mặt đại giáo giáo chủ, vương triều hoàng chủ, hắn cũng dám nghe rằng, chớ nói chi là Phương Dương loại này chỉ là chiến lược so sánh đại năng tiên tiêu. Chỉ cần bảo vật đầy đủ chất quý, hắn liền dám để mạng lại liều một phát. Ồn ào. Phương Dương liếc qua người này. Tiên hai cái thứ ba bậc thang nhỏ, ai cho hắn dũng khí, lại dám cái thứ nhất kêu là, thậm chí mở miệng uy hiếp. Phương Dương, ngươi còn nói là nói chuyện, chỗ này đài cao có đồ vật gì đi, các vị đại năng thiên tân vạn khổ đến chỗ này, tất cả bảo bối đều để một mình ngươi lấy đi, khó tránh khỏi có chút quá bá đạo. Một cái tóc bạc nam nhân, khí thế trên người như cầu đồng, là một vị tiên hai đại năng, vào giờ phút này đứng ra lên án Phương Dương, làm cho vô số mắt người thần biến đến kiên định, tham lam. Bọn hắn kinh lịch nhiều như vậy hiểm quan, liều mạng đến chỗ này, cũng không phải vì nhìn một cái lông đều không có cao vạn trượng đài. Dù là Phương Dương là giao quang thánh tử lại như thế nào, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, nên túi đầu như thường đến túi đầu, không phải vậy nào đến cuối cùng, sợ là sẽ phải khó coi. Ta ở đây bê quan mấy tháng, các ngươi tùy tiện đến đây, quấy nhiễu tại ta, phải bị tội gì? Phương Dương nhìn xem đám người thần sắc biến hóa, ở sâu trong nội tâm không có chút nào e ngại, thậm chí có chút muốn cười, nói ra mấy câu nói như vậy. Chương 126, Bạt Sơn Tiên Cổ, Thiên Ma Quyển. Chương 126, Bạt Sơn Tiên Cổ, Thiên Ma Quyển. Quần hùng nghe Phương Dương những lời này, đều là hoài nghi mình nghe lầm lời nói, quay đầu nhìn một chút người khác, phát hiện mọi người đều là cùng một loại mộng bức biểu tình, cuối cùng xác nhận Phương Dương nói lời là thật, mà không phải chính bọn họ nghe nhầm. Quá phế lối. Phương Dương, ngươi còn không phải là tiên hai đại năng, càng không phải là giao quang thánh địa thánh chủ, dám như thế cùng chư đa tiền bối nói chuyện, không sợ cùng nhau hỏi tội ngươi. Ngươi quá phế lối, mặc dù ngươi chiến lực nhưng so sánh đại năng, nhưng ở con đường tu luyện cuối cùng chỉ là văn bối, mau mau xuống đài hướng chư vị tiền bối bồi tội. Nơi chôn tiên ở vào Trung Châu, không phải là ngươi một cái đông hoàng tu sĩ có thể cầm, mau mau lấy ra nhường chư vị tiền bối nhìn qua, đến lúc đó còn có thể phân cho ngươi một phần. Trước hai cái mở miệng tu sĩ, nói đều không nói đến trọng điểm, hiện nay thật đúng là không có mấy cái không muốn sống, dám ở Phương Dương trước mặt lấy tiền bối tự xưng, tùy ý kêu gọi. Nhưng cái thứ ba tu sĩ phát biểu, rõ ràng nhường nơi đây số lượng đông đảo Trung Châu tu sĩ, ào ào tìm được Phương Dương chân đau. Trung Châu sản xuất bảo vật, liền nên là Trung Châu người. Thúi đông hoang, tìm chúng ta Trung Châu nơi này đoạt bảo đến. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động phẫn nộ, ào ào lên án Phương Dương bất nghĩa cử chỉ, để hắn thuận theo đại thế, đem tất cả bảo bối giao ra. Phương đạo hữu, nơi này dù sao cũng là Trung Châu, một mình ngươi đem tất cả bảo bối lấy đi, liền xem như giao quang thánh chủ đến, cũng không dám làm như thế, trêu đến chúng nộ, ngươi còn là lấy ra một chút bảo bối, tán tài tiêu thai đi. Cửu Lê Hoàng Triều thần lê quên nhủ. Hắn đối nơi chôn tiên kỳ chân cảm thấy rất hứng thú, nếu như Phương Dương thật vắng đầu, đem trên người bảo bối lấy ra, nói không chừng hắn còn có thể được chia một chén canh. Nếu không phải Cửu Lê hoàng tử thân phận, ngươi đã sống chết. Phương Dương nhìn xem cái này ngu xuẩn mà không biết ra hỏa, tha khẽ, không lọt mắt hắn điểm kia mệnh số, không muốn bởi vậy cùng Cửu Lê hoàng triều kết xuống tử thủ. Con ngón đúng ra, một đường thần lực đánh ra, nháy mắt đem thần lê đánh bay mấy ngàn trượng khiến cho đã hôn mê, có lưu một hơi. Hạ tiên bối, còn xin rời đi. Phương Dương hướng đại hạ hoàng chủ nói, ngày nay trên sân duy nhất biến số chính là đại hạ hoàng chủ khả năng mang theo cực đạo đế binh thái hoàng kiếm. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ hắn đánh. Phương Hiền Chất, ngày sau đừng quên lúc rảnh rỗi đến đại hạ hoàng triều làm khách. Đại hạ hoàng chủ suy tư một phen, không muốn vì còn không biết được vì sao bảo vật cùng Phương Dương bực này thần cấm thiên kiêu đối đầu, thế là thoải mái rời đi nơi đây. Đi thời điểm còn thuận tay đem thần lê mò lên. Đám người bọn họ sở dĩ có thể đi vào nơi đây, còn may mà Cựu Lê hoàng chủ ở bên ngoài dùng cực đạo đế binh Cựu Lê đồ đem Cựu Sắt Thánh Diễm vạch ra một đầu lâm thời tiểu đạo. Đại hạ hoàng chủ đội ơn, liền đem thần lê cho mang đi ra ngoài, miễn cho không cẩn thận bị Phương Dương chơi chết. Hắn sở dĩ rời đi, một mặt là không cảm thấy nơi này sẽ có gì đó, có giá trị để hắn cùng Phương Dương cùng nó sau lưng giao quang thánh địa kết thù bảo vật. Một phương diện khác, là thật cảm thấy, nếu như không rời đi lời nói, sợ rằng sẽ bị Phương Dương làm cho đầy bụi đất. Mười cái hô hấp thời gian, ai không rời đi nơi này, liền xem cùng muốn cướp đoạt bảo vật của ta, đừng trách ta hạ thủ tàn nhẫn. Phương Dương lời nói truyền ra, ta cũng coi như sao? Diệp Phàm truyền âm hỏi, các ngươi không tính. Năm người dừng lại hướng ra phía ngoài chạy đi bước chân. Đoạn Đức tính, một tên mập nhanh chóng đi ra ngoài, liền thời gian một hơi thở đều không dùng hết, liền rời đi nơi này, tốc độ nhường rất nhiều đại năng đều muốn theo không kịp. 10. Phương Dương bắt đầu tính toán, ẩn ẩn có người bởi vì Đoạn Đức rời đi mà dao động. 9. Có người vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu rời đi. 8. Thưa thất âm thanh vang lên, rất nhiều người nhớ tới Phương Dương ngày xưa, một nhân đồ giết chết Tôn Thiên Vân hơn phân nửa tộc nhân tàn nhẫn cử chỉ. Không thể chơi vào, không thể chơi vào. Trượt trượt. 7. Không có bối cảnh tu sĩ, cơ hồ đã lộ hàng. 6. Rất nhiều thế lực lớn tu sĩ cũng bắt đầu dao động lên, bản thân không có cực đạo đế binh, mà lại Phương Dương dù chỉ là tiên một tu sĩ, cũng có thể treo lên đánh đại đa số người bọn hắn. 3. Còn không có đi tu sĩ, hơn phân nửa ào rời đi. 1. Cỏ. 6 tên đại năng trung quy là không dám đánh cược, bắt lấy sau cùng khe hở rời đi nơi đây. Người hơi y ta. Phương Dương nhìn phía dưới, 13 tên thực lực khác nhau tu sĩ, tất cả đều là tiên hai đại năng, trong đó có 7 cái đều là hương giã tán tu, 6 cái ra từ Trùng Châu chư tử bách ra. Người dạn dĩ tương đối ít, tiết mệnh người tương đối nhiều. Cứ như vậy, hắn rất nhiều thủ đoạn cũng không dùng tới. Bất quá dạng này cũng tốt, giết những người đó, cũng không biết tạo thành quá lớn sóng gió, đối giao quang thánh địa không có khả năng có ảnh hưởng chút nào. Phương Dương, ngươi đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù dọa đến ta, ta biết ngươi nắm giữ lĩnh vực bắt cấm, thậm chí truyền thuyết từng chạm đến tầng cấm, nhưng cảnh giới của ngươi cũng không tính cao. Ta ngày nay khoảng cách đỉnh cao nhất đại năng chỉ kém nửa bước, dạng này, ngươi cho ta một gốc dược vương, ta hiện tại không nói hai lời lập tức rời đi. Một cái lao đạo nhân như thế nói muốn phải hù đến một gốc dược vương. Hắn đã không bao dài thời gian sống đầu, không bằng liệu một phen. Phương Tiểu Hữu, chúng ta yêu cầu không cao, coi như đáng thương chúng ta, tầm 2-3 người phân một gốc bảo dược cũng được à. Tại chỗ 13 người, có 11 người, đã chỉ còn lại không đủ 100 năm thọ nguyên, trừ tử vong, bọn hắn sớm đã không sợ hãi. Mà lại, bọn hắn đem đủ loại pháp khí, cấm khí móc ra, nếu là chuyện không thể làm, hoặc là từ trên thân Phương Dương trắng trợn cắt đoạn, hoặc là thoát đi nơi đây. Phương Dương dù nói thế nào, cũng chỉ là tiên một tu sĩ mà thôi, coi như bố trí ở chỗ này thủ đoạn, chẳng lẽ còn có thể nháy mắt dây bọn hắn. Ai? Phương Dương nhìn xem đám lao nhân này, lắc đầu, sau đó thi triển chuẩn bị kỹ càng một loại thủ đoạn. Bọn hắn đã lựa chọn lưu lại, muốn phải cướp đoạt bảo dược, cần gì làm thái độ như thế, thực sự là có chút xấu xí. Sau một khắc, vô tận ánh sáng cùng nhiệt, theo Phương Dương thôi động lòng phụ chú, đem 13 người triệt để bao phủ. 3 cái hô hấp sau, hết thảy đều bị đốt cháy thành hư vô. Giết chết tiên hai đại năng một tên, mệnh số 300 giết chết tiên hai đại năng một tên, mệnh số 1000 giết chết tiên hai đại năng một tên, mệnh số 500. 13 đạo tin tức tại Phương Dương trong óc sẽ qua. Tổng cộng 5.300 điểm mệnh số tới tay. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là vương giả đại trận? Lão giả mù mặt lộ kinh sợ. Hắn tự khoe là hóa thạch sống cấp bậc cường giả, đủ để hoành hành năm vực không kiêng nể gì cả, nhưng nếu là thân ở trận này, bị ánh lửa kia chiếu sáng, sợ là nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 5 giây, sau đó liền phải bị đốt chết tươi. Việc nơi này, chư vị nếu là vô sự lời nói, ta muốn tiếp lấy bế quan tu luyện. Phương Dương từ chối tiếp khách nói. Kỳ sĩ phủ thấy. Đông Phương gia nói. Bài bái. Diệp Phàm nói. Lần sau gặp nhau, mong rằng Phương đạo hữu vui lòng chỉ giáo Phật pháp. Giác hữu tỉnh toàn thân Phật quang phổ chiếu, lúc rời đi đi ngang qua 13 người chết đi lúc vị trí, nói một tiếng A Di Đà Phật, nhưng cũng chưa tụng niệm kinh Phật vì bọn họ siêu độ. Tây Mạc Phật môn, đối với cái khác bốn vực đủ loại tranh đấu, từ trước đến nay là không can thiệp, không nghị luận, không đứng đội. Nàng cảm thấy Phương Dương cách làm có chút huyết tinh, nhưng nghĩ tới những cái kia, bị Phương Dương khắc xuống Phật pháp cảm ngộ, nhưng lại cảm thấy có lẽ là chính mình Phật tính quá thấp, lĩnh hội không ra đối phương hành động, đăm chiêu suy nghĩ. Đám người đi sạch sẽ, nhưng mà nơi này chuyện phát sinh lại là bị rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Đối với đại năng mà nói, người đi không có nghĩa là bọn hắn liền không nhìn thấy Phương Dương đối 13 người thực hiện khủng bố thủ đoạn. Mấy vị thân là đỉnh cao nhất đại năng thánh chủ cấp cường giả, khi nhìn đến bức kia tràng cảnh lúc, cũng không nhịn được suy tư chính mình có thể hay không gánh vác được 10 cái hô hấp. Cửu sát thánh diễm chỗ, thần lê tuổi còn rất trẻ, đạo hưu còn phải quản giáo một phen mới là. Đại hạ hoàng chủ nhìn thấy cựu lê hoàng chủ cầm trong tay thần lê giao cho đối phương, xem ở đối phương lần này hỗ trợ phân thượng, nói ra một phen thật tình thành ý nói, đã xảy ra chuyện gì? Cựu lê hoàng chủ nhìn xem hôn mê thần lê, không hiểu hỏi. Đại hạ hoàng chủ giảng thuật chân tướng, sau đó cảm thán nói, Phương Dương tốc độ phát triển rất nhanh, Đông Hoang giao chỉ gặp một lần, hắn còn chỉ là một cái mới vào tiên một tu sĩ, ngày nay mới trôi qua bao lâu thời gian, thế mà đã nhanh muốn đột phá nửa bước đại năng, thực sự là hậu sinh khả úa a. Cựu lê hoàng chủ nghe được đại hạ hoàng chủ đối Phương Dương tán thưởng, lại nhìn một chút trong tay ngũ nhi tử thần lê, trong lòng cảm xúc phức tạp. Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết. Bất quá đây là chính mình nhất tiền đồ con trai, dù là vừa mới có chút ngu xuẩn, vì chả không biết vì sao kỳ chân, liền mở miệng đắc tội Phương Dương, cũng không thể cứ thế từ bỏ hắn. Nguyên Tiên nhãn nhìn rõ bốn phương, phát hiện không người lại chú ý nơi đây về sau, Phương Dương đem ngộ đạo trà thụ quan tài vách quan tài lấy ra, trực tiếp xếp bằng ở bên trên, rút 10 lần. Theo ý niệm dâng lên, thẻ trong ao từng cái thẻ bài tùy ý quần quận, từng đạo dị tượng đặc sắc xuất hiện, có chân long tiên hoàng cùng múa, côn bằng từ cá hóa bằng cảnh sắc. Môi bớt, trắng, bát bảo vịt, trắng, hoàn mặt mua sắm túi, trắng, chuột đồng hồ báo thức, trắng, hết xanh túi tiền, trắng, áp lực điện thoại di động, trắng, cơ điện, trắng, một lần tính bản trải đánh răng, trắng, bản sơn tiên cổ, tím, miêu tả, bảy chuyển lực đạo tiên cổ, thôi động sau có thể không tổn hại sơn mạch địa khí, đem một tòa núi cao, một chỗ dãy núi hoàn hảo không chút tổn hại rút ra đồ tốt. Phương Dương hai mắt có long khí loại qua. Bạt núi loại sự tình này, đối với giả thiên pháp tu sĩ mà nói, cũng không phải là một việc khó, nhưng nếu muốn không tổn hao gì mạch, long mạch, liền đem núi cao rút ra dọn đi, có thể nói là khó lại khó. Đối với nguyên địa sư mà nói, cũng là cần trả giá vô số thời gian cùng tinh lực, mới có thể làm đến sự tình. Có cái này một cái tiên cổ, ngày sau hắn thậm chí có thể trước giờ chọn lựa núi cao, tại bất luận cái gì địa phương bày ra, thích hợp bản thân thi triển nguyên thuật đối địch địa thế. Bạt sơn tiên cổ chỉ là bài chuyện, còn phải thử một lần cực hạn của nó ở nơi nào, không thể cao hứng quá sớm. Phương Dương tỉnh táo lại, phát hiện nếu là long mạch quá nhỏ núi cao, đối với hắn viện trợ không lớn, vẫn là phải dùng thực tiễn kiểm nghiệm chân lý, kiểm tra một chút bạt sơn tiên cổ. Thiên Ma Quyển, đỏ, miêu tả, Thiên Ma Tông truyền thừa chí cao bí điển, ghi chép có hạch tâm công pháp Tâm Ma Quyển, Nguyên Ma Quyển, Huyết Ma Quyển ba quyển, đan định trận khí tu tiên tứ nghệ tất cả một cuốn chương 127, Vạn Hồn Thiên, Trung Đồng chương 127, Vạn Hồn Thiên, Trung Đồng ta đường đường giao quang thánh tử, Đông Hoang nhân tộc thánh địa đệ nhất thánh tử, tương lai phải thừa kế thánh chủ vị trí, bị ngàn vạn tu sĩ kính ngưỡng, biết học ngươi bực này công pháp ma đạo. Phương Dương nhìn xem chương này thẻ màu đỏ bài, trong lòng đại nghĩa lâm nhiên nói: "Sau đó, để ta phê phán một chút, ma đạo truyền thừa đến tuột cùng có bao nhiêu tà ác?" Phương Dương ôm phê phán thái độ, đem chương này Thiên Ma Quyển đỏ hiện ra. Một luồng mênh mông truyền thừa, nháy mắt tràn ngập hắn thức hải, trong đó ba quyển chân truyền công pháp nhất là ngắn gọn, lượng tin tức nhưng cũng vô cùng to lớn, ghi chép có một phương tu tiên thể hệ tinh hoa. Đến mức đan trận phù khí tu tiên tứ nghệ, mỗi một môn kỹ nghệ chi thức thể lượng đều muốn viễn siêu ba quyển chân truyền công pháp hợp gấp trăm ngàn lần. Thiên Ma Quyển phong phú, không giống giả thiên thể hệ công pháp, cho dù là đế kinh cũng là ngắn gọn vô cùng, chữ chữ châu ngọc, không bàn mà hợp đại đạo chân lý. Tâm Ma Quyển, Huyết Ma Quyển, Nguyên Ma Quyển, ba bộ chân kinh ghi chép có tự luyện khí vì bắt đầu, sau đó trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, tổng cộng 6 đại cảnh giới hoàn chỉnh hệ thống tu luyện. Ba bộ chân kinh không có trên dưới phân chia cao thấp, vẹn vẹn chỉ là tại tinh khí thần ba cái phương diện, có tất cả thiên bệ. Bên trong Thiên Ma Tông, đệ tử ngoại môn thật như heo chó, chỉ xứng tu hành tam đại chân kinh bên trong bóc ra tốc thành pháp môn, nếu là biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, tại bị tông môn nghiền ép thành tinh máu, vong hồn, ma khí phía trước, đột phá tới trúc cơ cảnh giới, liền có thể tu hành tam đại chân kinh một trong. Sau đó, dựa vào làm tông môn làm cống hiến, có thể thu hoạch được cái khác hai bộ chân kinh trúc cơ pháp môn, nếu là có thể đồng tu tam đại ma công, ngưng luyện ra một hạt thiên ma kim đan, liền có thể danh sách chân truyền. Nhưng Thiên Ma Tông nhất nhân tài xuất hiện lớp lớp lúc, cũng là cần 100 năm mới có thể ra một vị chân truyền, tất thành nguyên anh hóa thần, liền phản hư cảnh giới đều có một nửa tỷ lệ thành tựu. Độ khó có thể nghĩ, không phải là tuyệt thế thiên tài không thể làm. Thiên tài, vừa bọn ta chính là thiên tài. Phương Dương lời tuy nói như vậy, nhưng cũng không có tu hành ý nghĩ, mà là nhìn về phía đan trận phù khí bốn môn truyền thừa. Vạn Hồn Thiên. Phương Dương đầu tiên nhìn, liền bị Thiên Ma luyện khí quyển bên trong, cùng hóa huyết chỉ, nguyên ma đỉnh cùng hàng thiên ma tam bảo pháp bảo, hấp dẫn ánh mắt. Vạn Hồn Thiên, ma đạo chí bảo. Dựa theo Thiên Ma luyện khí quyển bên trong thuyết pháp, món pháp bảo này cùng chia thất giai, một giai nhị giai làm pháp khí, xưng là 10 hồn thiên, bách hồn thiên, có thể dung nạp ngang nhau số lượng cùng giai hồn phách. Tam giai tứ giai vị thiên hồn thiên, có thể dung nạp ngàn cái tầng giai, tứ giai hồn phách, một ngày thi triển mà ra, hắc vụ từng trận, vô số âm binh âm mã cùng ra, cùng giai tu sĩ lại có mấy người nắm giữ một người địch ngàn quân thực lực. Loại pháp bảo này, chỉ có bước vào ngũ giai bắt đầu, mới có thể xưng là vạn hồn thiên, đủ để dung nạp vạn đếm được ngũ giai hồn phách, có thể nghĩ mạnh đến mức nào. Nhưng đến một bước này, bình thường Thiên Ma Tông tu sĩ, có thể tại vạn hồn phiên bên trong, thu thập ngàn đầu đối ứng hồn phách đều xem như thần thông to lớn. Toàn bộ Thiên Ma Tông, dựa vào gần triệu năm tích lũy, cũng bất quá là góp nhặt 7749 cán số túc lục giai vạn hồn phiên. Mà ngũ giai cùng lục giai vạn hồn phiên, có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể đem bạn đếm được hồn phách tiến hành đấu cổ, thúc đẩy sinh trưởng ra một tôn, chỉ có thể tồn tại một ngày cao giai hung linh. Dựa theo Thiên Ma quyển bên trong ghi chép, phương kia thế giới hóa thần tu sĩ thọ nguyên cao tới vạn năm, lực phá hoại cũng đủ để đạt tới phái tinh cấp độ, đại khái có thể đối ứng giả thiên pháp thánh nhân cảnh giới. Cái này, Phương Dương cả người đều không tốt. Nguyên lai tưởng rằng vừa lấy được bất tử thiên hoàng gia người có rơi, có thể mượn cái này ma đạo pháp môn, luyện chế ra một cán đặc biệt ma binh. Cái nào nghĩ đến, kế hoạch còn chưa bắt đầu liền phá sản. Đừng nói là hiện nay thế đạo, liền xem như hoàng kim đại thế triệt để kéo ra màn che, vô số thiên kiêu nhân kiệt cùng nổi lên, thánh nhân cũng là thỏa thỏa cấp cao chiến lược, hiếm có vô cùng. 10.000 tên thánh nhân, Phương Dương đi nơi nào góp? Vạn hồn phiên quá xa xôi, bằng vào ta hiện tại trình độ, xem chừng cũng liền chỉ có thể luyện chế ra thiên hồn phiên, mặc dù không thể dùng ra loại kia bay vụn hồn phách đẳng cấp thủ đoạn, nhưng hồn phiên thần dị chỗ không chỉ như thế. Sư hồn, đồng dạng là vạn hồn phiên lấy tay cho hay, không bàn hồn phách khi còn sống bị gieo xuống cỡ nào cấm chế, đều khó mà đến ở hồn phiên uy năng, trừ phi có thể trong nháy mắt đánh tan hồn phách toàn bộ hồn linh, không phải vậy chí ít có thể vơ vét ra bộ phận ký ức. Phương Dương rất xem trọng thiên hồn phiên đủ loại năng lực, cho là kiện pháp khí này có tác dụng lớn. Nói thật ra, giả thiên pháp hạn mức cao nhất xác thực đủ cao, người sáng tạo pháp Hoang Thiên Đế Thạch Hạo càng là tiên bên trong xương đế cường giả. Nhưng Già thiên pháp chiều sâu đầy đủ, nhưng ở độ rộng bên trên, chỉ có thể nói là vừa đủ khiến người ta hài lòng. Đan đỉnh phụ trận, không đề cập tới thế giới giả thiên hiếm thấy phù đạo. Luyện đan phương mặt, thành tựu tối cao cựu chuyển tiên đan sát thực lợi hại, có thể để cho đại đế trở lại cường thịnh năm tháng. Nhưng thấp cảnh giới đâu? Một chút động nhỏ thiên phúc đất, đối môn nhân đệ tử phúc lợi, phần lớn là bách thảo dịch, bách hoa dịch loại này chủ yếu dựa vào dược liệu bản thân hiệu quả dược vật. Cho dù là từng cái đại giáo đệ tử, cơ bản cũng đều là sử dụng nguyên tinh khiết tu hành, xa xỉ điểm sử dụng dị chủng nguyên tu hành. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nguyên tinh khiết không tốt, so với những cái kia luyện chế không tốt, động một tí liền sẽ có đan độc tồn tại đan dược so với, nguyên tinh khiết có thể quá thơm. Nhưng làm Phương Dương phát hiện, hắn có khả năng sưu tập đến đan phương, phần lớn là duyên thọ bảo đan, liền phụ trợ đột phá, phụ trợ tu hành đan phương đều rất không bao lâu. Hắn liền biết được, thế giới này luyện đan nhất đạo, lệch khoa quá nghiêm trọng, hơn phân nửa là tiến lên không cửa, duyên thọ không đường đại tu sĩ, nghiên cứu cũng đẩy mạnh phát triển. Luyện khí phương diện, bởi vì mỗi một tên tu sĩ đều biết luyện chế ra tự thân chuyên môn binh khí, vì lẽ đó không hề giống luyện đan như vậy lệch khoa. Không đề cập tới thiên ma quyển bên trong ghi lại một chút đặc biệt pháp khí, đơn thuần công phạt sử dụng pháp khí, thế giới giả thiên pháp khí, rộng rãi tại trên sức chống đỡ phải mạnh hơn thiên ma quyển ghi lại pháp khí, nhưng công năng tính liền muốn kém hơn rất nhiều. Thần nữ lô, hàng vũ đại đế vì chính mình, bạn tốt luyện chế ra pháp khí, cơ hồ là duy nhất một kiện không làm việc đàng hoàng chuẩn đế binh. Mà tại thiên ma luyện khí quyển bên trong, giống thần nữ lô này chủng loại hình pháp khí có tới 9 loại. Trận pháp phương diện, một chút đi ra thánh nhân thánh địa, thế mà không có thánh đạo đại trận trấn thủ sơn môn, cái này ai dám tin? Thiên ma quyển bên trong ghi chép xuống ngũ giai trận pháp, chỉ cần bố trí xuống đến tiếp sau chỉ cần cấp thấp tu sĩ giữ gìn, chí ít 100.000 năm sẽ không xuất hiện sụp đổ tình huống. Đến tiếp sau thôi động, coi như không có cùng giai cường giả chủ trì, chỉ cần bỏ được tiêu đốt linh thạch, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh lui địch tới đánh. Đế lộ tranh phong, đại đạo tranh phong, giả thiên pháp tu luyện cần vô cùng tận tranh đấu, không thể đi đến bờ bên kia, nghiên cứu đang trận phù khí cái này kỹ nghệ, chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Chân chính thiên tiêu, từ trước tới giờ không biết ở trên đây lãng phí thời gian. Phương Dương thở dài, hắn tu hành trận pháp cũng là bởi vì có linh bảo thiên tôn bí chữ tổ có khả năng đứng tại tiền nhân trên bờ vai học tập. Suy bụng ta ra bụng người, nếu để cho hắn tại còn có thể tiến lên lúc, chạy đi mở rộng trận pháp độ rộng, là đánh chết cũng không biết làm, loại này phí sức không có kết quả tốt sự tình. Có cái kia công phu, nhiều đột phá mấy cái tiểu cảnh giới không tâm sao? Ra tôi chỗ lẫn, dựa vào là cảnh giới, là chiến lực. Nhưng có một bộ thành thục kỹ nghệ hệ thống đặt ở trước mặt, vậy nên dùng vẫn là phải dùng, không dùng thì phí, dùng không phí công dùng. Tạm thời đem thiên ma quyển cất lại. Phương Dương tiếp tục bắt đầu rút thẻ. Rút 10 lần. 9 trắng 1 xanh lá. 100 năm mạn đà la xà hồn hoàn, xanh lá, miêu tả, thích hợp loài rắn võ hồn người sở hữu hấp thu, đại khái dẫn đầu có thể đạt được mạn đà la xà khủng bố độc tố hồn kỹ, thực vật loại võ hồn hồn sư hấp thu, đem sinh ra không lường được biến dị, sinh ra hồn kỹ đại khái dẫn đầu vì có hại biến dị lam ngân triển nhiễu còn tại theo đội ta. Phương Dương nghĩ đến bị đặt ở thức hải tầng dưới chót nhất lam ngân triển nhiễu, xanh lá, quyết đoán đem chương này màu xanh lá thẻ bài đặt ở thứ hai đến ngược vị khiến cho lại không lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Chẳng lẽ là ngồi tại trên vách quan tài, dẫn đến vận khí ta không tốt lắm. Phương Dương nhìn một chút ngồi xuống nội đạo trà thụ vách quan tài, nghĩ đến tiên ma quyển, đỏ, cảm thấy có lẽ chỉ là nhất thời vận khí không tốt, tiếp lấy lại rút một lần thẻ. Rút 10 lần. 9 trắng 1 lam. Phương Dương thậm chí không có nhìn kỹ màu xanh thẻ bài là cái gì, quyết đoán móc ra định tiên du, đổi chỗ. Chỗ này nơi chôn tiên âm khí quá nặng, trở ngại vận khí của hắn. Nhất định phải đốt nhang chỉ toàn áo, như vậy mới có thể làm hắn an tâm tiếp tục rút thẻ. Sau nửa canh giờ, Phương Dương ngồi tại trên hỗn độn thạch, đỉnh đầu đạo kiếp hoàng kim đỉnh, tay trái nâng lên ngày xưa rút thẻ lấy được bách thú sữa. Sữa ba, giúp ta. Đầu óc hắn lóe qua cái này chơi ngạnh vậy ý niệm, hung hăng điểm kích rút 10 lần nút bấm. Sau một khắc, màu vàng truyền thuyết, trung đồng, vàng, miêu tả, đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh trung đồng, bị đại địch sống sờ sờ đào xuống một viên trung đồng, mặc dù đã ly thể, nhưng cũng có đủ loại huyền diệu năng lực mặc kệ là phân tích phía trên phù văn, vẫn là đơn thuần coi như một kiện công cụ sử dụng, đều là cực tốt. Phương Dương quét cái khác 9 cái thẻ bài một cái, phát hiện hay không vật gì tốt về sau, tranh thủ thời gian thừa dịp vận thế chính vượng, bắt đầu lần tiếp theo rút 10 lần. Thước đo góc, trắng, dài răng giặc cầu, trắng, đao mổ heo, trắng, bạc vụn 32, trắng, cường độ cao hợp lại sợi, trắng, chưa mở lưỡi đường đao để ngang, trắng, màu đỏ sần sám, trắng, mắt điểm thi đại học bài thi số học, trắng, thanh ti cổ, xanh lá, miêu tả, nhất chuyển cổ trùng, sử dụng sau có khống chế tự thân tóc sinh trưởng, đồng thời có thể tùy ý điều khiển tóc ta không hói đầu. Phương Dương đem tấm thẻ này bài cất kỹ. Thái âm sắc khí, tím, miêu tả, nào đó tu tiên giới trên trăng sáng mọc ra huyền diệu sắc khí, có thể dùng tại rèn luyện tự thân đạo cơ pháp lực, phối hợp thái dương cương khí, có thể luyện thành thượng tam phẩm kim đan, nguyên thần có hy vọng. Cũng có thể dùng cho luyện chế thái âm pháp khí, có thể ăn mòn hồn phách, cũng có luyện hồn hiệu quả luyện hồn. Phương Dương bắt lấy mấu chốt. Hắn tuy được đến một môn tiên ma quyển, nhưng cũng không muốn phân tâm tu luyện ra một hạt kim đan, chỉ là nghĩ sử dụng đan trận phù khí tứ đại tu tiên kỹ nghệ. Thái âm sắc khí, nếu là có thể dùng cho luyện hồn, với hắn mà nói coi như có chút tác dụng, không phải vậy liền chỉ có thể đặt ở thức hải trung đẳng lấy hết bụi. Hắn cũng không thiếu gì đó luyện chế pháp khí tài liệu. Vạn hồn tiên luyện chế, không cần thái âm sát khí loại tài liệu này. Trừ cái đó ra, thiên ma quyển bên trong hai loại khác pháp bảo cũng không cần loại này thái âm sát khí, mà là cần đại lượng tinh huyết cùng ma khí. Chương 128, Hỏa Linh Châu năng lực, ngoan nhân giáng lâm chương 128, Hỏa Linh Châu năng lực, ngoan nhân giáng lâm, kỵ sĩ phủ. Vương Đằng ở độc phủ. Bất quá là ỷ vào trận pháp lực lượng, đem những cái kia đại năng toàn bộ đánh giết, chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng giá nhắc tới, đợi ta thần công đại thành xuất quan thời điểm, liền đoạt đến nơi chôn tiên bảo vật. Vương Đằng võ đạo thiên nhãn đã thành, lúc này ngay tại tu hành loạn cổ trong truyền thừa một môn bí pháp, không danh xuất quan, nhìn xem cùng hắn bẩm báo nơi chôn tiên chứng kiến hết thảy vậy bạc thái cổ sinh linh, chỉ là từ tôi nói. Năm đó khi còn bé lấy được đủ loại bảo vật, cơ hồ có thể so với một phương đại giáo nội tình, đối với tiên phủ thế giới bảo tàng không có quá nhiều hứng thú, đây cũng là hắn không có xuất quan nguyên nhân. Không phải vậy trước mắt tu hành môn bí pháp này, kỳ thực không giống võ đạo thiên nhãn như vậy, một ngày bắt đầu tu hành liền không thể gián đoạn, vẫn là có thể dừng lại. Chủ nhân, không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến, thay ngài đem Phương Dương bắt tới như thế nào? Chúng ta dù gánh không được cái kia đạo đại trận, nhưng Phương Dương luôn không khả năng một mực chờ tại nơi chốn tiên, chờ hắn xuất phủ thời điểm, chính là bỏ mình ngày. Vậy vàng thái cổ sinh linh đề nghị, thân là thái cổ sinh linh, hắn từ trước đến nay là xem thường nhân tộc, nhận Vương Đằng làm chủ, cũng là nhìn nó thật có thành tựu cổ hoàng tôn quý khả năng, phục dưỡng một vị tương lai đại đế. Cái này cũng không mất mặt. Nhưng đối với cái khác nhân tộc, cho dù là trên mặt nổi cùng bọn hắn chủ nhân Bắc Đế Vương Đằng cùng hàng đông tôn, vẫn là xem thường. Ý miệng. Vương Đằng nghiêm nghị trách mắng. Cái này hai cái thái cổ sinh linh thực lực không tệ, tiếp cận thánh chủ cấp tướng giả, bằng không hắn cũng không biết nhận lấy chúng. Nhưng thái cổ sinh linh tâm cao khí ngạo, đối nhân tộc xem như gia súc, cho dù là đối mặt vương gia tộc người, vẫn như cũ sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt. Nếu không phải bọn hắn nhận chủ về sau, thật là trung thành tuyệt đối, mười phần nghe lời, Vương Đằng đã sớm nhịn không được xử lý hai cái này thái cổ sinh linh. Phương Dương đứng ở lĩnh vực bắt cấm, ngày nay lại nhanh muốn trở thành nửa bước đại năng, hai người các ngươi dựa vào cái gì có thể bắt được, thật sự cho rằng hiện tại vẫn là thời đại thái cổ, nhân tộc chỉ là trên tất thịt cả sao? Còn dám có lần sau, hai người các ngươi liền rời đi đi. Vương Đằng lời nói xong, hai tên thái cổ sinh linh lập tức dọa đến quỳ rạp trên đất, đội vàng cầu xin tha thứ. Bọn hắn hiểu rõ vị chủ nhân này tính tình. Vương Đằng nói tới rời đi, cùng trên ý nghĩa rời đi có chỗ khác nhau, rời đi liền muốn lưu lại mạng sống. Bọn hắn biết được quá nhiều Vương Đằng bí mật, đối phương tuyệt không cho phép tự thân bí mật tiết lộ ra ngoài. Đi xuống. Vương Đằng bực bội phất phất tay, nhường cái này thái cổ sinh linh đi xuống, hắn một đôi võ đạo thiên nhãn sáng lạn như hoàng kim, nghĩ đến Phương Dương người này, ở sâu trong nội tâm có cố không tên bực bội. Thần cấm. Phương Dương thật chạm tới cái kia linh vực sao? Hắn không có tận mắt nhìn thấy, lại tăng thêm tự thân chưa từng chạm đến thần cấm, vì lẽ đó khó mà tin được việc này là thật. Nhanh, tiên một cái thứ 8 bậc thang nhỏ, chắc hẳn dùng không được thời gian 2 năm, ta liền có thể cùng ngươi công bằng một trận chiến, nhất quyết cao thấp. Vương Đằng khép lại võ đạo thiên nhãn, không thể không thừa nhận, Phương Dương tốc độ tu luyện có thể xưng kinh thế, ngắn ngủi không đủ thời gian 10 năm, liền gần trở thành tiên hai đại năng, cùng vị kia không thuộc về đương thời trung hoàng hướng Vũ Phi so với, cũng không kém bao nhiêu. Hắn ngày nay cảnh giới tăng lên rất chậm, chủ yếu là tại tu hành loạn cổ đại đế bí thuật, tăng cường tự thân nội tình, ý đồ có khả năng chạm đến lĩnh vực thần cấm. Lấy Phương Dương tốc độ, không được bao lâu thời gian là có thể đuổi kịp hắn. Trước đó, Vương Đằng muốn toàn lực ứng phó, nếm thử chạm đến lĩnh vực thần cấm, không phải vậy đối mặt đã từng chạm đến lĩnh vực thần cấm Phương Dương, hắn không dám cũng không nguyện đi cược, đối phương cùng hắn một trận chiến lúc, có thể hay không lần nữa đưa thân lĩnh vực thần cấm. Kỵ sĩ phủ, chỗ sâu một tòa bên cạnh hồ, một tên hai mươi mấy tuổi vai hùng nam tử, tinh thần chán nản đứng thẳng, xuyên thấu qua trong veo thấy đáy mặt hồ, tựa như nhìn thấy ngày xưa nữ tử kia. Trung hoàng, tiền bối không cần phải khách khí, gọi thẳng ta tên họ là được. Nhờ có kỵ sĩ phủ các vị lấy dược vương giúp ta đào thoát số mệnh đại kiếp, không phải vậy cái này giữa chân thế, nơi nào có gì đó trung hoàng. Hướng Vũ Phi thu thập trong lòng, nhìn về phía vừa mới đã đến kỵ sĩ phủ chủ. Hắn 9000 năm trước, đem tự thân mai táng, thẳng đến đương thời mới bị kỵ sĩ phủ cứu sống, người yêu dù chết, nhưng hắn còn có khác chấp niệm cần hoàn thành, đương nhiên sẽ không liền như vậy không gượng dậy nổi. Cái kiểu, cái này ngày xưa đối thủ, ngày nay cũng không biết phải chăng còn sống ở thế, có thể hay không gánh chịu hắn cùng với sóng bay, tiếp tục chưa phân ra thắng bại chiến đấu. Hướng Vũ Phi, kỵ sĩ phủ chủ nhìn xem vị này tuổi tuy nhỏ, lại được xưng tụng là một vị cổ nhân, mà lại chính mình còn từng nghe nói hắn truyền thuyết Hướng Vũ Phi, cân nhắc đem đối phương nhờ cậy hắn tìm hiểu sự tình, nói ra, người cái kia bị hồng nhan chi kỷ, trước đây đâm đầu xuống hồ tự sát tuấn tình địa phương, tìm được, ngay tại tần lĩnh tây bộ khu vực, đây là một bức địa đồ, ta liền không bồi ngươi đi, trân trọng. Hắn móc ra một bức địa đồ, giao đến Hướng Vũ Phi trên tay, trong lời nói không thiếu đối vị kia người si tình thương tiếc, nhưng càng nhiều, vẫn là đối Hướng Vũ Phi lo lắng. Người sống, thường thường so người chết cần trải qua càng nhiều thống khổ. Thân nhân cách thế, bạn cũ rơi dụng, hồng nhan đâm đầu xuống hồ. Ngày nay Hướng Vũ Phi, có thể hay không chống đỡ nổi? Cảm ơn. Hướng Vũ Phi tiếp nhận địa đồ, trầm mặc thật lâu, âm thanh khàn khàn nói. Cha mẹ tộc chết đi, hắn chỉ là tiếc nuối chính mình không thể tận hiếu, nhưng khi còn sống lưu lại đủ loại thủ đoạn, đủ để cho những người thân kia sống rất thoải mái. Kỵ sĩ phủ vì hắn dò thăm tin tức, cũng phù hợp hắn ngày xưa nguyện cảnh. Nhưng hồng nhan tuấn tình đâm đầu xuống hồ tự sát, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tinh thần chán nản. Tần lĩnh phụ cận sẽ có tiên địa xuất thế, dòng dõi địa sư giả địa sư, căn cứ thần toán tử suy tính, đã đại khái khóa chặn hóa tiên chỉ vị trí, ngay tại tần lĩnh bên trong, ngươi có thể tiến đến đụng va chạm tiên duyên. Kỵ sĩ phủ chủ đem cái này một đại ẩn bí báo cho Hướng Vũ Phi. Hắn thấy trung hoàng mặc dù cường đại, nhưng luận khí vận vẫn là không cách nào cùng Bắc Đế Vương Đằng, Đông Tôn Vương Dương so với. Thế là đem việc này báo cho, giúp một tay vị này người đáng thương, giúp đỡ mau chóng đi ra hồng nhan tuấn tình khói mù. Hướng Vũ Phi thần sắc hoảng hốt trả lời. Sau đó cùng kỳ sĩ phủ chủ cáo từ một tiếng, liền hướng Tần Lĩnh bay đi, hắn muốn đi gặp một lần ngày xưa Hồng Nhan, ngày nay. Bạch cốt. Trái tim của hắn nắm chặt đau, một hồi co quắp, có chút hô hấp khó khăn, thở không ra hơi. Nơi trung tiên, cao vạn trượng trên đài. Phương Dương Nguyên thần xuất hiếu, tại một đoàn lạnh lạnh như trăng trắng đoán khí thể bên trong chui tới chui lui, người tí hon màu vàng bởi vì tu hành thiên hà quan tượng pháp nguyên nhân, ngày nay hiện ra một loại làm kim ánh sáng lộng lẫy. Lấy thái âm sát khí rèn luyện, càng làm cho cái này làm kim tiểu nhân tăng thêm một tia trắng toát mỹ ngọc cảm xúc, tựa như một kiện tượng đẳng nhất thần liệu, trải qua một vị đại sư tay, tạo hình ra tác phẩm nghệ thuật. Thái âm sát khí không ít. Đợi đến Phương Dương Nguyên thần thuần hóa rèn luyện hoàn tất, đạt tới cực hạn về sau, vẫn như cũ còn lại trọn vẹn chín thành nhiều. Nguyên thần trở về tiên đài, thần thức đột nhiên lớn mạnh, kéo theo tiên đài bí cảnh hướng cấp bậc cao hơn xuất phát, nguyên bản cũng không phải là rất kiên cố bình chướng, tại lần thứ nhất va chạm phía dưới, liền bị xé nứt một đường vết rách. Sau đó, Phương Dương tiến vào nửa người. Thiên kiếp giáng lâm, vẫn là như cũ. Phương Dương nhìn xem tầng thứ nhất hỗn độn lôi kiếp, đều có chút không phản bắt được. Đoạn này thời gian, mỗi khi gặp đột phá một cái tiểu cảnh giới, đầu tiên đã đến nhất định là cái này hỗn độn lôi kiếp. Đương nhiên, đây cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc hỗn độn lôi đỉnh bên trong hỗn độn khí tức, đối đạo kiếp hoàng kim đỉnh mà nói, là một loại thượng hạng tư lương, đủ để cho nó hướng cấp độ càng sâu thuế biến. Hiện nay đạo kiếp hoàng kim đỉnh, uy năng đã vượt qua cái khác thánh chủ cấp binh khí quá nhiều. Phương Dương không chút nghi ngờ, nếu là một kiện chất liệu không phải là đặc biệt tốt thánh chủ cấp binh khí, cùng đạo kiếp hoàng kim đỉnh phát sinh va chạm, đoán chừng 2-3 lần liền biết bị trực tiếp đụng nát, đập nát. Ý niệm va chạm sau khi, đạo kiếp hoàng kim đỉnh sớm đã xuống ra, nhận lấy hỗn độn thiên kiếp tẩy lễ. Âm Dương song viêm từ trong thoát ra, ngọn lửa màu nhũ bạch giáng lâm ở trên thân Phương Dương, vì hắn chữa trị bị hỗn độn lôi đỉnh đập nện ra cháy đen vết thương. Loại này dị hỏa, từ khi tại hỏa vực hấp thu tinh khí, lại tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh kinh lịch âm dương kiếp quan cốt văn dung luyện về sau, phát sinh rất lớn thay biến. Nhóm lửa chữa thương hiệu quả, thậm chí càng vượt qua Phương Dương vận chuyển bí pháp, tự trị thương cho mình hiệu quả, thực sự trở thành hắn một đường trợ lực. Đạo thứ nhất lôi kiếp, đối với Phương Dương tự nhiên không có cái gì độ khó, đều là bằng hữu cũ, có đạo kiếp hoàng kim đỉnh tại, phép không chết người. Đạo thiên kiếp thứ hai giáng lâm, thiên địa ngũ hành hóa thành sát khí, tụ tán thành ngũ hành ánh chớp, đánh xuống. Phương Dương kéo ra đạo cung bí cảnh, năm tôn thần linh tụng niệm đạo âm, đem năm kiện kỳ chân từ đạo cung bí cảnh bên trong thả ra. Ngũ đại thần tàng bên trong, Hoàng huyết xích kim châu, Hỏa linh châu, Hải tâm diễm, Huyền hoàng viêm, Sinh linh chi diễm, năm loại kỳ chân linh quang càng thêm rực cháy. Hoàng huyết xích kim châu nội đạo hoa văn tự sinh, khoảng cách thánh chủ cấp binh khí cũng chỉ kém cách xa một bước, lần này sau khi độ kiếp, liền có thể thuận lý thành chương tấn thăng làm thánh chủ cấp binh khí. Hỏa linh châu, nội ẩn tiên thiên ngọn lửa, so Hoàng huyết xích kim càng thêm dễ dàng tế luyện, hôm nay đã sớm hóa thành thánh chủ cấp binh khí, uy năng khủng bố tuyệt luân, một ngày thi triển liền có thể trưởng khống vạn hỏa. Đoạn thời gian trước, Phương Dương tại Hỏa Linh Châu thăng làm thánh chủ cấp binh khí về sau, từng lấy hỏa vực lửa tới thử một lần kiện pháp khí này, phát hiện Hỏa Linh Châu bản thân uy lực không tầm thường, đồng thời còn có thể linh hoạt điều khiển hỏa vực tầng thứ 6 lửa tím, vu đắp hắn chỉ có thể lấy hồ lô đen thu vào, thả ra hỏa vực lửa không đủ. Đương nhiên, Hỏa Linh Châu đối với cựu sát thánh diễm, lại là không thể sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, rõ ràng cần chờ đến trở thành vương giả thần binh, hoặc là thánh binh, mới có thể làm đến loại sự tình này. Đến mức ba loại khác dị hỏa, tại Hỏa Linh Châu cùng tiên tiên ngũ hành thần quang giúp đỡ phía dưới, uy năng cũng coi như không tầm thường, nhưng chúng quy là kém một chút duyên phận, không thể đạt tới âm dương song viêm tiêu chuẩn. Phương Dương thôi động năm kiện ngũ hành kỳ trần, cũng không phải là muốn dùng cái này chống cự lôi kiếp, mà là mượn cái này hiếm thấy lôi kiếp, hỗ trợ rèn luyện cái này năm loại linh vật. Hắn tự thân không chỗ nương tựa, đi vào ngũ hành ánh chớp bên trong, tiếp tục lấy lôi kiếp rèn luyện thân thể, một chút thích ứng chút về sau, thậm chí lớn mật dẫn động lôi kiếp, trấn áp tiến vào đạo cung bí cảnh, tăng cường chỗ này bí cảnh nội tình. Đạo thiên kiếp thứ ba giáng lâm. Một vị áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt thế, mang theo mặt nạ quỷ nữ tử lâm phàm, cả người phảng phất giống như phi tiên, đánh ra cực hạn công phạt. Phi tiên quyết, nổ. Vừa tới liền lên cho ta cường độ, trực tiếp liền lĩnh vực thần cấm. Phương Dương kinh hãi. Chương 129, lại vào thần cấm, Vũ Điệp công chúa. Chương 129, lại vào thần cấm, Vũ Điệp công chúa. Ngoan nhân đại đế, không hổ là công nhận bạn cổ tài tình người số 1. Phương Dương tại tiên một khi độ kiếp, nhiều lần tao ngộ tia chớp hình người, đây là vị thứ nhất vừa lên đến liền phát động thần cấm, đồng thời cũng là duy hai phát động quá thần cấm nhân vật. Đại đế cổ đại, có thể tại tiên một cảnh giới, liền chạm đến thần cấm cũng là cực tiểu số, không phải là ngộ tính lớn, đại thể chất, lớn lai lịch không thể làm coi như có thể chạm đến quá thần cấm lĩnh vực, tại một trận đại chiến bên trong, cũng chưa chắc có thể thuận lợi phát động, cần nhìn trạng thái, xem vật khí. Phương Dương cùng tia chớp hình người đối địch, cũng chỉ là tổng cộng phát động qua 3 lần thần cấm, lần trước cùng phát động thần cấm hình người sấm sét đối địch, liền không thể phát động thần cấm, chỉ là ngạnh kháng chống qua. Hiện nay, Phương Dương từ không dám lấy nục thân ngạnh kháng đạo này thiên kiếp hạ xuống hình người sấm sét, đánh ra ở vào lĩnh vực thần cấm phi tiên quyết. Đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nên có thẳng lên. Ken. Phi tiên lực đại biểu một loại cực hạn công phạt, mạnh mẽ tại đạo kiếp hoàng kim đỉnh cứng rắn trên thân đỉnh, lưu lại một chỗ cực sâu vết loãng. Phương Dương đau lòng sau khi, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn nguyên thiên nhãn phía dưới, ngoan nhân đại đế đánh ra phi tiên lực về sau, đã ngã ra lĩnh vực thần cấm, cuối cùng không phải là quá mức nghịch tiên. Nếu là có thể tại tiên một lúc, liền thường trú lĩnh vực thần cấm, vậy thì không phải là yêu nghiệt, cho dù ngoan nhân đại đế ngộ tính nghịch tiên, nhưng cũng không thể đạt tới loại trình độ này. Vừa ra tràng, liền phát động thần cấm, chỉ có thể nói là Phương Dương vận khí không tốt. Tiên tiên ngũ hành thần quang, Hỗn Nguyên Thánh Quang, Âm Dương Tiếp Quang, Bí Chữ Đấu, Thái Dương Đế Quyền, Hoàng Đạo Long Khí, Thiên Tiên Thái Hư Cương Khí. Phương Dương tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong, đem chính mình nắm giữ mạnh nhất công phạt, từng cái đánh giết mà đi, muốn trong thời gian ngắn nhất, đánh tan Ngoan Nhân Đại Đế hình người xâm xét. Hắn luôn cảm giác, ánh chớp hình người này, còn biết lần nữa phát động thần cấm. Nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Hàng ngàn hàng vạn cánh hoa bay xuống, cực điểm chói lọi cùng sáng chói, mỗi một đóa đều rất giống Ngoan Nhân Đại Đế chân thân, phi tiên lực lại vận, dù không kịp vừa mới lĩnh vực thần cấm kinh diễm một kích, nhưng che ngập bầu trời phi tiên lực, hội tụ thành một đường mênh mông quần quần tiên hà, tại trên giác quan ngược lại càng có lực chủ kích. Phương Dương trơ mắt nhìn xem, chính mình vừa mới đánh ra công phạt, bị đạo này tiên hà cọ rửa sạch sẽ, muốn phải một lần hành động đánh diệt Ngoan Nhân Đại Đế trong lòng, ngược lại bình phục xuống. Tuy chỉ là một đường tiên địa vẽ xuống dấu ấn, nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ là cái đối thủ tốt, không thật tốt so chiêu một chút, thực sự là đáng tiếc. Hắn lấn người mà lên, cơ thể nháy mắt bao phủ một tầng thánh quang chiến giáp, từng đạo thần hoàn hiển hóa, cùng Ngoan Nhân Đại Đế chém giết cùng một chỗ. Một vị đại đế thiếu niên, một vị thiếu niên đại đế. Riêng phần mình thi triển ra kinh thế hai tục bí thuật, nếu không phải cao vạn trượng đài chất liệu quá cứng, chỉ sợ sớm đã bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại chém thành hai khúc. Sau nửa canh giờ, Ngoan Nhân Đại Đế lại lần nữa tiến vào thần cấm. Phi tiên lực bay vụt, như là một đường tiên quang, đánh về phía Phương Dương. Phúc. Phương Dương bị đánh cho xương ngực lõm xuống, nội tạng rạn nứt, cái này ở vào lĩnh vực thần cấm phi tiên thuật, quả nhiên không có tốt như vậy kháng, nếu không phải trước giờ làm đủ chuẩn bị, chỉ sợ muốn bị đánh ra một cái lô máu ra tới, chiến lực giảm nhiều. Làm. Hắn cố nén đau đớn, lại lần nữa giết lên tiến đến. Chỉ cần chết không được, liền hướng chết bên trong liều. Có thanh đế tâm máu, chân long bất tử dược dược dịch tại, Phương Dương tự nhận là không dễ dàng như vậy chết. Trên đời nhưng có độ thiên kiếp mà chết thiên tiêu. Cuối cùng, tại sau một nén hương, Phương Dương lại lần nữa nắm chắc cái kia tia cảm giác. Lĩnh vực thần cấm, bí chữa dài có thể dùng. Giết, giết, giết. Phương Dương đem bị Ngoan Nhân Đại Đế phi tiên lực hành hung biệt quất phát ra, toàn thân cao thấp tố chất tăng vọt gấp 10, đánh ra đòn đánh đạt tới cực hạn. Âm Dương Tiếp Quang, phân chia thiên địa, đem Ngoan Nhân Đại Đế chém thành hai khúc. Bí chữa dài vẫn là quá siêu cách, không phải là bắt cấm người, cơ hồ có thể nhờ vào đó chen vào lĩnh vực bắt cấm. Bắt cấm người so sánh xấu hổ, không dùng bí chữa dài là bắt cấm, dùng bí chữa dài vẫn là bắt cấm. Chỉ có lĩnh vực thần cấm có thể tiếp tục phát động bí chữa dài hiệu quả gấp 10 lần. Mắt thấy kia chớp hình người bị đánh thành hai nửa, Phương Dương tiếp tục đánh ra đủ loại bí thuật, phòng ngừa Ngoan Nhân thi triển ra chữa thương thánh thuật đoàn tụ nhục thân, cho đến đối phương triệt để tan thành ánh chớp, lúc này mới yên lòng lại. Tiên đài linh minh, nguyên thần phi thăng. Một đường tiên hà từ tiên đài chạy ra, vì hắn gột rửa đại chiến đi qua mệt nhọc. Nửa bước đại năng, liền như vậy thành cửu. Tiên một thăng tiên hai, dù sao cũng là cái đại cảnh giới, dù là bằng vào ta hiện tại nguyên thần nội tình, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đột phá. Phương Dương nghĩ tới đây, sinh hoạt quá bình tĩnh, liền hy vọng có điều thay đổi. Đem lộ sắc thành thánh chủ cấp binh khí Hoàng Huyết Xích Kim Châu cất kỹ, nó sở dĩ bước vào này cấp độ tốc độ chậm chạp, thể tích nhỏ cũng là một cái nhân tố chủ yếu. Ngay sau, nếu là tìm không được càng nhiều Hoàng Huyết Xích Kim dung nhập trong đó, vương giả thân binh chỉ sợ sẽ là cực hạn của nó. Kỳ sĩ phủ. Phương Dương trở lại động phủ của mình. Nơi này ở vào long mạch vị trí trung tâm, hắn lần này trở về cũng không vận dụng định tiên du, chỉ là từ kỳ sĩ phủ liên tiếp tiên phủ thế giới thông đạo ra tới. Làm như thế, dĩ nhiên không phải vì tiết kiệm điểm kia dị chủng nguyên, mà là vì hướng đám người tuyên bố, hắn, Đông Tôn, trở về. Quả nhiên, chính như Phương Dương đoán trước như vậy, làm hắn trở lại động phủ lúc, tin tức đã bị hơn phân nửa kỳ sĩ phủ tu sĩ biết được, một đám người đã vây quanh ở động phủ của hắn phía trước, tới bái phòng hắn. Chư vị, mời đến. Phương Dương ai đến cũng không có cự tuyệt, đem tất cả mọi người mời tiền đến. Suy nghĩ của hắn tìm hiểu cái tin tức, tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Hàn xá đơn sơ, chỉ có một ly trà xanh, mong rằng các vị chớ nên ghét bỏ. Phương Dương đối mặt 27 tên tu sĩ, động tác tự nhiên mà nhanh chóng, đem nước trà ngâm tốt về sau, phân biệt đổ vào 28 cái ly trà, đẩy lên mọi người trước mặt. Phương Minh nói quá lời, chúng ta tùy tiện đến đây quấy rầy, sao dám lại chọn ba lời bốn, huống chi cái này chén trà hương trà thanh nhã, là thượng đẳng linh trà. Nam Linh Tứ Đại Thiên Nữ một trong Nô Phỉ tu hành âm luật, âm thanh cũng là huyền chuyển động lòng người, nói chuyện vô cùng dễ nghe. Phương Minh trà này, đám người thấy Phương Dương khách khí như thế, không giống theo như đồn đại tại nơi trồn tiên lúc như vậy hung hãn, cũng là lên tiếng lấy lòng. Bọn hắn đều là nhất thời thiên tiêu, nhưng đối với Phương Dương bực này thân là một cái đại bực tiên tiêu số một tu sĩ đến nói, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Chư vị, ta có một chuyện muốn nhờ. Không biết phải chăng là có người gặp qua như thế một cái tên là Đoạn Đức đạo sĩ béo. Phương Dương thấy bầu không khí vừa vặn, thẳng vào chủ đề mà hỏi thăm, phát họa ra một cái đạo sĩ béo bức họa. Trước đây, dọa đi Đoạn Đức chỉ là ngẫu nhiên. Ngày nay, suy nghĩ của hắn muốn tìm tới Đoạn Đức, lại là khó như lên trời. Tên kia một thân trộm mộ thủ đoạn, ẩn tàng cùng chạy trốn thủ đoạn cũng là kinh thế hai tụ, khó có đối thủ. Không phải vậy, đã sớm nhường bị trộm mộ khổ chủ đời sau cho đánh chết. Người này là cái này chó chết. Nam lĩnh một vị tiên tiêu thất thố mắng, sau đó kịp phản ứng chính mình quá mức kích động, lúc này mới hướng đám người giải thích lên như vậy thất thố nguyên do. Nguyên lai, cái này đạo sĩ béo đáng chết, đào qua gia tộc của hắn nội bộ cổ làm vườn, trộm lấy trọn vẹn 36 tôn đại mộ. Ta 17 đời tổ tông là một vị trảm đạo vương giả, con cháu hiếu thuận, tại nó sau khi chết đem vương giả thần binh bỏ vào trong mộ cho cùng. Kết quả bị cái thằng trời đánh cho trộm đi, ta còn nghĩ. Đột nhiên, vị này thiên tiêu ngậm miệng không nói. Không có người để ý hắn thất thố, bởi vì gia gia của ta đại mộ bị hắn cướp, ta thái gia gia mộ bị hắn trộm, nhị thúc ta tổ mộ bị hắn đảo. Thật tốt một trận tiệc trà, nháy mắt biến thành một trận lên án Đoạn Đức phê phán đại hội, gần hai chữ số khẩu chủ, khàn cả giọng phê phán Đoạn Đức tội ác, hận không được ăn nó thịt uống nó máu. Ta giống như biết do nơi ở của hắn. Một cái yếu ớt âm thanh nói ra. 27 đạo tầm mắt, nháy mắt hướng âm thanh nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ gặp người lên tiếng, chính là tới từ An Bình Quốc Vũ Điệp công chúa. Vũ Điệp công chúa xuất thân cao quý, lão hoàng chủ đối nữ nhi này rất là yêu thương, ngày bình thường bị trước người hô sau ôm, theo lý thuyết đối diện với mấy cái này người tầm mắt, không nên thần trương. Nhưng những người này bên trong, rất nhiều người còn mang theo đối Đoạn Đức phẫn nộ, trong mắt đáng sợ tầm mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, tựa như coi nàng là thành Đoạn Đức. Là được, các vị thanh tỉnh một chút. Phương Dương tay phải bung lên, thiên hà bỗng dưng chảy ra, tại đây chút tu sĩ trên thân chạy xuôi mà qua, cũng không còn lại gì đó vết nước, mà là gột rửa tâm tình của bọn hắn. Vũ Điệp công chúa, thật có lỗi. Không có ý tứ, vừa rồi nghĩ đến tên mập mạp chết bầm kia, có chút kích động, ngày khác Vũ Điệp muội muội đi ta nơi đó, ta nhất định thật tốt chiêu đãi, chịu nhận lỗi. Mấy người bị thiên hà gột rửa đi qua, chỉ cảm thấy tâm linh tinh khiết, nếu như lấy loại trạng thái này tu hành, sẽ có lợi thật lớn. Giật mình tại Phương Dương thủ đoạn, đồng thời bọn hắn cũng ý thức được vừa rồi không ổn, ào ào hướng Vũ Điệp công chúa tạ lỗi nói. Vũ Điệp công chúa liền nói không sao về sau, hướng Phương Dương ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Phương Dương cười khẽ đáp lại, sau đó hỏi, không biết Vũ Điệp công chúa, sao lại biết cái đạo sĩ kia hang ổ, có thể hay không tướng vị đưa báo cho ta? Có thể, Phương Minh nghe ta nói tỉ mỉ. Vũ Điệp công chúa không gì không thể, đem chính mình như thế nào biết được Đoạn Đức hang ổ chân tướng nói ra. Nguyên lai, một tháng trước, nàng một lần nào đó ra ngoài đi dạo, một thân một mình chờ tại một vách núi ngắm trăng, không muốn bị con muội manh thú quấy rầy trong lòng, liền vận dụng một kiện ẩn nấp cấm khí, an tâm ngắm cảnh. Kết quả, vừa lúc đụng phải Đoạn Đức, lén lén lút lút đi vào trong vách núi hang đá. Ta đương thời không có quá để ý, thẳng đến lúc rời đi, Đoạn Đức cũng không có từ trong đi ra, vì lẽ đó cảm thấy nơi đó là hắn một chỗ hang ổ. Chẳng qua hiện nay một tháng trôi qua, hắn chưa hẳn không biết rời địa điểm, nếu như không tìm được lời nói, còn xin các vị chớ trách. Vũ Điệp công chúa nói, tính cả Phương Dương ở bên trong, mấy người liền nói không biết như vậy, ào ào cảm ơn tình báo của nàng. Giao quang thánh địa, một chỗ không muốn người biết bí địa. Ba cái mục nát không chịu nổi lão giả, vây quanh ở một cái bàn phía trước, tựa như tùy thời sẽ chết đi. Phương Dương người này, lão tam ngươi có thể đi nhìn qua, là có hay không chính là phản thể. Một cái lao nhân mở miệng nói, xác nhận không sai lầm, nhất định bị phàm thể. Được xưng là lao tam người, thần sắc không tên nói. Hắn vì đỉnh cao nhất đại năng, đủ để cùng các đại thánh địa hóa thạch sống khí lực va chạm, là ngoan nhân nhất mạnh hoàn toàn xứng đáng người nói chuyện một trong. Đoạn thời gian trước, hắn che giấu tung tích tiến về trước giao chỉ, tận mắt nhìn đến Phương Dương kẻ này, lấy ngoan nhân nhất mạnh độc nhất cấm khí nhìn rõ đối phương thể chất, kết quả phát hiện xác thực không có bất kỳ thể chất đặc thù vết tích. Phàm thể, thần cấm. Giao quang thánh địa thật sự là vận khí tốt. Cầm đầu lao nhân, trong mắt chớp động u lục ánh sáng. Lĩnh vực thần cấm, hắn xem như ngoan nhân đạo thống kẻ thừa kế, đối với này lĩnh vực hiểu rõ rất sâu. Thần cấm người, có đế lộ tranh phong tư cách, lại kém, cũng có thể giữ được một cái thánh nhân vị trí, một ngày lên thế, chuẩn đế cũng không phải việc khó, đại đế cũng có một tia hy vọng. Mà lại, Phương Dương là tại tiên một cảnh giới, liền chạm tới lĩnh vực thần cấm, cái này rất có nói. Theo ngoan nhân đạo thống còn sót lại cổ tịch ghi chép, bọn hắn cổ tổ ngoan nhân đại đế, năm đó cũng là tại tiên một cảnh giới, chạm đến lĩnh vực này, đồng thời còn nói rõ tuyệt đại đa số đại đế là tại tiên hai cảnh giới, thậm chí càng dựa vào sau cảnh giới mới có thể chạm đến lĩnh vực thần cấm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đúng Phương Dương như vậy để bụng, thế mà có thể tại thần cấm phương diện, có thể so với ngoan nhân cổ tổ, thực sự là thiên cổ kỳ văn, đủ để lưu danh cổ sử. Mà lại tại trước tiên, hắn liền hoài nghi Phương Dương có phải hay không gì đó thể chất đặc thù, không phải vậy dựa vào cái gì có thể so sánh ngoan nhân cổ tổ. Thái thượng tiên thể, thương tiên bá huyết, thái dương thần thân thể. Hắn quá khát vọng Phương Dương bản nguyên. Nếu như đối phương nắm giữ thể chất đặc thù, chắc chắn là đứng đầu nhất thể chất đặc thù, đủ để cho hắn thôn thiên ma công lại lần nữa tiến lên. Có thể hiện nay Phương Dương thế mà chỉ là phàm thể. Phàm thể, vậy coi như lão nhân không có hoài nghi, ngoan nhân nhất mạch cấm khí phải chăng xảy ra vấn đề, kia là một vị thánh nhân đặc biệt luyện chế đồ vật, chưa hề phạm sai lầm. Không cần hao tâm tổn trí lưu hắn toàn thây, lấy nó bản nguyên, đi mời người thế gian cùng địa ngục sát thủ, đem Phương Dương xử lý. Giao quang thánh địa, không cho phép có cái này mấy thiên tiêu tồn tại. Lão nhân nói mấy câu nói đó lúc, cảm xúc trong đáy lòng có chút phức tạp, bóp chết thiên tài hưng phấn, đối thiên tài muốn chết tiếc hận, cùng với một chút xíu đối tương lai hoảng sợ. Ngoan nhân nhất mạch, trước đây chọn chúng giao quang thánh địa hợp tác, lớn nhất nhân tố dĩ nhiên là bởi vì giao quang thánh địa nắm giữ một tôn Long Văn Hắc Kim Đỉnh, nhưng tương tự cũng là nhìn chúng giao quang thánh địa nội tình nông cạn, ngày sau chưa hẳn không thể triệt để tu hú chiếm tổ chim khách. Phương Dương xuất hiện, để hắn ý thức được, nếu như tùy ý kẻ này thuận lợi trưởng thành, không chỉ tu hú chiếm tổ chim khách nguyện cảnh phá diệt, liền bọn hắn tự thân sinh tử, cũng biết bị người khác điều khiển. Hơi trễ, nhưng cũng không tính quá muộn. Một vị lao nhân thở dài, bọn hắn đám người này, lượm một tí bê quan mười mấy năm, đối với ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành đến nước này Phương Dương, thực sự là chú ý đến không đủ nhiều. Nếu là sớm chút biết được người này, thậm chí không cần như vậy phiền phức đi mời địa ngục cùng trong nhân thế sát thủ. Ngày đêm giao thế, chỗ cũ. Địa ngục báo giá là 20 triệu cân nguyên, tiền đặt cọc là 7 triệu cân nguyên. Trong nhân thế báo giá là 23 triệu cân nguyên, tiền đặt cọc là 8 triệu cân nguyên. Bằng không, liền chọn một. Tiến về trước địa ngục cùng trong nhân thế liên lạc chỗ, hỏi tham giao quang thánh địa Phương Dương giá cả về sau, một lần nữa về tới đây lão nhân, hướng mình đồng bọn nói.
Tốt.
Cầm đầu lão nhân phun ra cái chữ này. Đầu năm nay, bọn hắn ngoan nhân nhất mạch cũng không có bao nhiêu lương thực dư, 15 triệu cân nguyên tinh khiết tiền đặt cọc tốt cầm. Nhưng chờ sát thủ thần triều giết chết Phương Dương, hoàn thành nhiệm vụ về sau, còn lại 28 triệu cân nguyên liền không tốt lắm cầm. Trừ phi bán thành tiền một chút tổ khí. Sát thủ thần triều cũng không phải dễ sống chung. Nếu là không bỏ ra nổi số dư, là thực biết giết người. Quý có quý đạo lý. Liên tuyển người thế gian đi, 20 triệu cân nguyên đều lấy ra, cũng không kém cái kia 3 triệu cân nguyên. Cầm đầu lao nhân dặn dò.
Tốt.
Chương 130, trộm mộ bút ký, thiên hồn phiên chương 130, trộm mộ bút ký, thiên hồn phiên trăng sáng sao thưa. Phương Dương cùng Vũ Điệp công chúa hai người cùng nhau mà tới, đi tới hư hư thực thực đoạn đức hang ổ bách núi, một nam một nữ đều là từ trên trời giáng xuống, quần áo đồng bền, phản phất giống như người trong chốn thần tiên. Quả nhiên ở đây. Phương Dương mở ra nguyên tiên nhãn, trong mắt màu vàng tiểu long mới lội, trong chốc lát đem trọn tòa vách núi nhìn rõ đến rõ rõ ràng ràng, liền bên trong có bao nhiêu con kiến đều đến được rõ rõ ràng ràng, chớ nói chi là chính nằm nghiêng tại giường, cầm một quyển sách cổ lật xem đoạn đức. Hắn không nghĩ tới, đoạn đức dứt bỏ trộm mộ thân phận bên ngoài, thế mà còn rất có người đọc sách khí chất, thần sắc như vậy chuyên chú, chẳng lẽ là đang nhìn cái gì tiền nhân bản chép tay. Phương Dương định thần nhìn lại, chỉ gặp đoạn đức đang xem cái kia một trang, vẽ có một cái loa thể thi khô, mặt trên còn có đủ loại tiêu ký, dạy bảo tu sĩ như thế nào phán đoán thi thể niên hạn, thực lực các cao thủ, còn bao gồm như thế nào hạ thủ, có thể an toàn nhất đào ra dấu ở nhân thể bên trong bí cảnh bảo vật. Được rồi, hắn liền không nên đối một cái trộm mộ, ôm lấy cái gì tốt ấn tượng, huống chi đoạn đức vẫn là trộm mộ một đạo tổ sư gia, trừ trộm mộ sách, còn có thể nhìn cái gì? Công chúa, ta tìm đoạn đức có chút việc tư, cảm ơn ngươi giúp ta dẫn đường, môn bí thuật này không thành kinh ý, xin hãy nhận lấy. Phương Dương như là đã xác nhận đoạn đức ở đây, thế là nhìn về phía Vũ Điệp công chúa, móc ra một bản trước giờ ghi chép tốt, tự sáng chế vương giả bí thuật giao cho nàng. Loại vật này huệ mà không ở phí, chỉ là hắn thăm dò lĩnh vực thần cấm lúc, kết hợp đủ loại tiền nhân bí thuật, sáng lập ra mấy trăm chủng bí thuật một trong, nhưng đối với một cái trộm mộ vị trí tình báo đến nói, đủ để được xưng tụng là giá trên trời. Chỉ là mang cái đường mà thôi. Vũ Điệp công chúa từ chối nói. Bất quá chờ ta trở về, những người khác nếu là hỏi tới, ta làm như thế nào theo chân bọn họ bàn giao. Nàng cùng Phương Dương hôm nay tới đây tìm kiếm đoạn đức, kỳ thực có không ít người đều muốn cùng tới, nhưng lại bị Phương Dương cho không tiếng động tự tuyệt. Phương Dương không nói một lời, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền có thể nhường những người kia vứt bỏ cùng lên đến ý nghĩ, có thể nàng chỉ là một cái bình thường không có gì lạ vương triều công chúa mà thôi, trong nhà lại không có cực đạo đế binh có thể kế thừa, đối mặt cái khác bối cảnh cũng không kém thiên tiêu, thực sự là không biết trả lời như thế nào. Nếu là có người tìm ngươi phiền phức, liền hướng trên người ta đẩy, không cần cho bọn hắn gì đó giải thích. Phương Dương hiền lành nói, nhưng trong lời nói đều là đối những người kia coi thường, thiện ý chỉ là đối đai trước mắt đối với hắn có viện trợ người. Còn có, ngươi giúp ta bớt rất nhiều khí lực, môn bí thuật này tính không được gì đó. Phương Dương đem chuẩn bị kỹ càng ngọc sách nhét vào Vũ Điệp công chúa trong tay, liền trực tiếp hướng phía dưới đạp đi, đi tìm đoạn đức trò chuyện chút, tại nơi chôn tiên mắng hắn sự tình. Mặc dù hắn người này rất đại độ, không mang thủ, nhưng lúc này vừa vặn muốn từ trên thân đoạn đức vơ vét đồ vật, dù sao cũng phải lấy ra một cái lý do thích hợp. Mới, Vũ Điệp công chúa tay trái nâng lên ngọc sách, tay phải ở phía trên bút ve, nhìn xem Phương Dương bóng lưng rời đi, đôi mi thanh tú cau lại, không biết suy nghĩ cái gì. Rất lâu, nàng lật ra ngọc trong tay sách, chỉ gặp trên đó viết môn bí thuật này tên, vì thiên địa đại ấn. Ta như thế nào chưa nghe nói qua. Vũ Điệp công chúa đem nó lật ra xem xét, kết quả tại đây cửa thánh thuật bên trong, phát hiện trong truyền thuyết phiên thiên ấn, báo sơn ấn, nhân vương ấn cái bóng. Thiên địa nhân ba ấn, tại Trung Châu lưu truyền rộng rãi, nàng thân là An Bình quốc công chúa, nhận lao hoàng chủ sủng ái, học qua trong đó báo sơn ấn cùng nhân vương ấn. Đem thiên địa nhân ba ấn hòa làm một thể, khai sáng ra thiên địa đại ấn, cực hạn chưa chắc có đơn nhất pháp ấn cao, không có đến thánh thuật cấp độ, nhưng bản về nhập môn độ khó, cùng cảnh uy lực, lại là cao hơn bên trên một hai thành. Vũ Điệp công chúa lật xem ngọc sách, ghi nhớ môn này thiên địa đại ấn lúc, càng xem càng là kinh hãi. Đây chính là đồng tôn hàm kim lượng. Chỉ nhìn cái này một phần hỗn hợp ấn pháp trình độ, cũng không xuống tại phụ hoàng vị này đỉnh cao nhất hoàng chủ, ngày sau một ngày trở thành đại năng, tất nhiên có thể tung hoành năm vực, không có đối thủ. Vũ Điệp công chúa đem ngọc sách sau khi xem xong, đem nó thích đáng bảo tổ tốt, hướng phía dưới nhìn thoáng qua về sau, lưu lại một cái khó tả tầm mắt, sau đó rời đi nơi đây. Đoạn đạo hữu, đã lâu không gặp. Phương Dương nhìn xem cuốn quýt đứng lên, muốn phải móc ra đài huyền ngọc chạy trốn đoạn đức, một ngón tay điểm ra, đem cái kia khối đài huyền ngọc đánh rơi trên mặt đất. Phương đạo hữu, đã lâu không gặp, có gì muốn làm? Đoạn đức cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Từ nơi chôn tiên chật vật chạy ra về sau, hắn quyết tâm khổ tu trộm mộ thuật, chuẩn bị lại tìm một chỗ không kém hơn nơi chôn tiên đại mộ, không phải vậy khó giải trong lòng tích tụ khí. Cái nào nghĩ đến, người trong nhà nằm, họa từ trên trời hàng. Phương Dương đột nhiên tìm tới cửa, đánh hắn trở tay không kịp. Hiện nay, trốn là trốn không thoát. Đoạn đức trong lòng thấp thỏm, suy tư Phương Dương lần này tới đến tuột cùng có chuyện gì, theo lý mà nói, trước đây hắn thả đi chính mình, hẳn là không so đo những cái kia không che đậy miệng lời nói. Hiện nay lại tìm tới cửa, đến cùng là phúc là họa. Nếu thật là tai họa, dựa vào trong tay thôn tiên ma nắp, có thể hay không từ Phương Dương trong tay chạy trốn. Đoạn đức tại trước mắt tình huống không rõ lúc, cũng không nguyện ý móc ra thôn tiên ma nắp. Bằng không hắn một cái còn chưa mở ra tiên đài tu sĩ, tay cầm cực đạo đế binh tin tức tiết lộ ra ngoài, sợ không phải là muốn bị toàn bộ năm vực tu sĩ bao vây chặt đánh, đừng nghĩ qua một ngày nữa ngày tốt lành. Đoạn đạo hưu ban đầu ở nơi chỗ tiên, mắng ta mắng có thể giải khí. Phương Dương cười ha hả nói, nhìn như cũng không thèm để ý, thực ra chỗ này trong động phủ có một luồng uy áp giáng lâm, nhường không khí bỗng nhiên biến trở mượn. Cái này đều là hiểu lầm. Đoạn Đức hơn 200 cân thân thể, gánh vác không nên tiếp nhận áp lực, đối mặt Phương Dương không biết nên nói cái gì. Trước đây, hắn đã từ nơi chôn tiên thoát đi, theo lý thuyết chuyện này, đối phương nên không chút nào để ý mới là, tại sao muốn hiện tại tìm tới cửa nói chuyện này? Không phải là hiểu lầm. Phương Dương lạnh lùng nói. Một tôn đạo kiếp hoàng kim đỉnh, nện ở Đoạn Đức trước mặt, từng đạo kiếp quang, tia điện nhảy lên, mỹ lệ bên trong ẩn tàng chính là có khả năng nhẹ nhõm giết chết tiên một tu sĩ lực lượng. Từ ngực Đoạn Đức yết hầu phun trào, có chút miệng đắng lưỡi khô. Phương huynh, chúng ta trước đây thế nhưng là cùng nhau đào qua mộ giao tình, chút chuyện nhỏ này không đến mức a. Lớn không được ngươi mắng trở về, ta tuyệt không cãi lại. Đoạn Đức tim nhảy tới cổ rồi, tùy thời chuẩn bị lấy ra thôn tiên ma nắp chạy trốn. Đoạn đạo hữu, ngươi trộm mộ tay nghề, nếu như có thể dạy cho ta, chuyện này liền có thể không so đo. Không có khả năng. Đoạn Đức la to lên tiếng, từ chối thẳng thắn nói. Trộm mộ là hắn độc môn tay nghề, tuyệt không có khả năng ngoại truyền. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta chỉ có thể đem ngươi trói gô, giao cho những cái kia bị ngươi hai họa qua tổ tiên lăng mộ tu sĩ. Hy vọng ngươi có thể căng cứng qua cơn giận của bọn hắn. Phương Dương tiếc nuối thở dài, liền muốn động thủ. Ngừng. Để ta suy nghĩ một chút. Đoạn Đức gặp hắn đến thật, vội vàng ngắt lời nói. Kỳ thực đi, trộm mộ tay nghề, giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Đột nhiên, Đoạn Đức nghĩ đến gì đó. Hắn trộm mộ tay nghề, nếu như bị Phương Dương lấy đi học tập, chẳng phải là hai người trở thành trên thực chất sư đồ. Hắc hắc. Phương Dương là đồ đệ của ta. Đoạn Đức tự an ủi mình, áp dụng tinh thần thắng lợi pháp, thành công thuyết phục chính mình. Đồ. Phương Minh, đây là ta vài chục năm nay sửa sang lại trộm mộ tâm đắc, ngươi lại cầm đi đi, coi như là sư. Nhận lỗi. Một bản thật dày thư tịch rơi vào Phương Dương trong tay, trang địa vì trộm mộ bút ký bốn chữ lớn. Lúc đầu, đây là ta chuẩn bị chuyển cho con trai, nhưng sinh con trai còn cần tìm nữ nhân, thực sự là quá phiền phức, ngày nay cho Phương Minh, có thể nói là được tiện lợi. Đoạn Đức thấy Phương Dương thần sắc buông lỏng, như vạn năm hàn băng băng tan, lộ ra đầu mùa xuân ấm áp dáng tươi cười, tiếp tục xu nịnh nói. Nếu như có thể nhờ vào đó nhấc lên Phương Dương ra hổ, ngày sau trộm mộ lúc bị chủ gia bắt được, sống sót tỷ lệ sẽ đường thẳng lên cao. Đoan huynh, người ta tương giao tâm đầu ý hợp, cần gì như vậy công nghệ. Đến, ngồi. Phương Dương cầm trộm mộ bút ký, ôm lấy Đoạn Đức bà bay, tùy tiện ngồi tại trên một tảng đá, cùng lúc trước hắn phảng phất giống như hai người. Phương huynh, ngươi không bằng ở đây lĩnh hội bản này trộm mộ bút ký, ta cũng tốt vì ngươi giải đáp nghi vấn, miễn cho đi lên con đường sai trái. Đoạn Đức giống như lòng tốt đề nghị. Thực ra, lại bắt đầu tinh thần thắng lợi pháp. Ta giáo Phương Dương học trộm mộ. Ta là đồng tôn sư phụ. Có thể. Phương Dương nhìn xem Đoạn Đức có chút ánh mắt cổ quái, gật đầu đồng ý chuyện này, đối phương thân là trộm mộ tổ sư gia, dù là ngày nay cảnh giới còn thấp, không có trước mấy đời ký ức, cũng coi là đương thời cao thủ số 1 số 2. Hắc hắc. Đoạn Đức lộ ra nụ cười bị ổi. Sau 10 ngày, Đoạn Đức lộ ra đờ đẫn biểu tình. Thế giới bị diệt đi. Mệt. Đoan huynh, ngươi nhìn ta vừa vẽ bộ này bản đồ địa hình như thế nào? Phương Dương lấy ra một bức bản đồ địa hình, đem nó bên trên có khả năng nhất có dấu đại mộ địa vừa mới một vòng lên, đồng thời bổ sung bên trên đủ loại nhìn chăm chú, phân tích từng cái đại mộ tình huống. Tốt. Đoạn Đức nhìn đều không có nhìn, lặp lại nói đến đây một chữ. Nguyên bản, hắn cho là mình là trộm mộ thiên tài, trời sinh chính là làm người này. Nhưng mà, này 10 ngày Phương Dương biểu hiện, để hắn kiêu ngạo triệt để bị vỡ nát. 5 năm khổ tu, có thể nào bù đắp được Phương Dương 10 ngày cố gắng? 10 ngày. 10 ngày. Phương Dương chỉ phí thời gian 10 ngày, liền đuổi kịp hắn mới học trộm mộ 5 năm trình độ, đây quả thực không phải là người. Tuy nói trong đó, có Phương Dương cảnh giới cao hơn nhân tố, nhưng cũng không nên nhanh như vậy a, may mắn đang truy đuổi lên hắn 5 năm trước thành tựu về sau, bởi vì phía sau độ khó đường thẳng lên cao, Phương Dương học tập trộm mộ tốc độ chậm lại, không phải vậy Đoạn Đức thật sự là liền tâm muốn chết đều có. Trộm mộ không thể chỉ dựa vào khổ độc, Phương huynh vẫn là sớm chút đi trộm mộ, đem trong sách chỗ học cùng thực tiễn đem kết hợp, dạng này mới có thể càng nhanh mà đem dung hội quan thông, không muốn tại ta chỗ này chỉ hoãn thời gian. Đoạn Đức mở miệng từ chối tiếp khách nói, lại để cho Phương Dương tiếp tục chờ đợi, hắn sợ là sẽ phải đạo tâm vỡ vụn, đến mau nhường nó rời đi, sau đó đi trộm cái mộ ép một chút. Đoan huynh, có duyên phận gặp lại. Phương Dương nhìn ra Đoạn Đức không tự nhiên, lúc này hắn đã đem trộm mộ bút ký lần xem xong, hiểu rõ trong đó cũng không thiếu sót rõ, chôn hố tình huống, thế là vì thuận thế cáo từ rời đi. Có duyên phận gặp lại. Đoạn Đức vui mừng, khoe miệng dáng tươi cười đều nhanh ép không được, liền nói gặp lại. Phương Dương đi xa. Phi, cũng không còn thấy. Đoạn Đức lòng còn sợ hãi chờ đợi 10 cái hô hấp về sau, liền nói xui xẻo. Đoan huynh, cho ngươi để tỉnh một câu, ta nguyên thần có một chút mạnh, vì lẽ đó, còn có thể nghe được. Phương Dương âm thanh phiêu miểu cao xa, quanh quẩn tại đây chỗ trong động phủ. Đoạn Đức sửng sốt, cho mình miệng đến một bàn tay, như thế nào liền quản không ngừng cái này miệng túi đâu. Trung Châu, một chỗ vương giả đại mộ. Phương Dương đứng tại một kiện mật thất trước mặt, tay cầm một cán đen nhánh đại phiên, lá cờ mặt có đạo đạo quỷ ảnh chớp động, tiến vào chui ra, từng đạo nồng đậm khói đen mờ mịt. Trong mật thất, từng cái hung linh giấu ở trong đó, chờ đợi kẻ tới bước vào trong đó, liền muốn cắn xé linh hồn của hắn, ăn mòn nhục thể của hắn. Phương Dương một quyền đưa ra, khống chế lực độ, vẹn vẹn đem mật thất cửa đá đánh nát, cũng không thương tới trong đó hung linh, cái này đều là bà bối, đánh diệt một cái đều là tổn thất của hắn. Thê lương khiếp người tiếng quỷ khóc sáng chế, quỷ ảnh rào rạng, chọn vẹn 37 con hung linh xung ra, hướng hắn đánh tới. Đều đến ta lá cờ bên trong tới. Phương Dương vung lên trong tay bách hồn phiên, thúc đẩy sinh trưởng ra từng mảnh âm trầm hắc vụ, ai đến cũng không có cự tuyệt hấp thu trước mắt từng đầu hung linh. Từng đầu hung linh, căn bản là không có cách chống cự vạn hồn phiên vĩ lực, bị từng cái thu vào lá cờ bên trong, vì lá cờ mặt tăng thêm càng thêm hung lệ quỷ khí. Trong tay hắn bách hồn phiên, cũng không áp dụng bất tử thiên hoàng ra người, chỉ là một kiện thử tay nghề tác phẩm, tùy tiện dùng có thể so với tiên hai đại năng man thú gia thú, cùng với ngày xưa được từ lôi âm tự bồ đề thụ chơi lên, cắt ra một cán bồ đề một luyện chế mà thành. Trên sao hỏa bồ đề thụ, tại Phương Dương đem nó cắt xuống lúc, nội bộ thần tính sớm đã mất đi hơn phân nửa, không so được hắn vừa mới lấy được ngộ đạo trá thụ quan tài. Nhưng dù vậy, bồ đề mục vẫn là một loại cực kỳ khó được vật liệu luyện khí, phối hợp tiên hai man thú gia thú dư xài. Cuối cùng đấy, Phương Dương nhìn xem lá cờ bên trong, tổng cộng 100 đầu hung linh, lúc này xếp bằng ở đây, bắt đầu luyện chế lại một lần cái này hồn phiên, muốn đem nó tăng lên tới thiên hồn phiên cấp độ. Bách hồn phiên thành hai cấp pháp khí, cùng sở hữu 24 đạo địa sát cấm chế, muốn phải tấn thăng làm thiên hồn phiên, tức cần đầy đủ số lượng, chất lượng 100 đầu hung linh, lại cần lại tăng thêm một đường địa sát cấm chế. Chẳng qua hiện nay Phương Dương phương pháp luyện khí đầy đủ, bách hồn phiên bên trong hung linh lại phẩm chất đủ cao, thế là trực tiếp lấy đại pháp lực vì đó liên tiếp đánh vào 12 thuần túy sát cấm chế, giúp đỡ đạt tới tam giai thiên hồn phiên đỉnh điểm. Một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Thiên ma quyển bên trong ghi lại kim đan, dù không kịp một ít thế giới quan bên trong, những cái kia cực kỳ siêu cách tu sĩ kim đan, nhưng cũng so một bước trăm mét, lực không đạt đến vạn cân kim đan mạnh mẽ quá nhiều, đủ để cùng gia thiên pháp hóa long tu sĩ đấu một trận. Tam giai thiên hồn phiên đã thành, vẫn là phải tiếp tục đào mộ tìm kiếm hung linh, tướng tới nó tăng lên đến tứ giai thiên hồn phiên, mới có thể đối ta có tác dụng lớn. Phương Dương nhìn xem thiên hồn phiên bên trong, bởi vì pháp khí tấn thăng lấy được chỗ tốt mà sao động hung linh, cười lạnh, lấy thần lực điều khiển thiên hồn phiên, đem nó trấn áp xuống dưới. Vạn ma cuốn chính là ma đạo chân truyền, rất được lấy ma chế ma tinh túy, dù là đổi một cái tu hành tâm ma quyển trúc cơ tu sĩ đến, vẫn như cũ có thể dựa vào tâm ma pháp lực điều khiển cái này thiên hồn phiên nội bộ phân hung linh, đồng thời không nhận nội bộ hung linh phản vệ. Sau 3 ngày, một chỗ đại mộ, Phương Dương đem nội bộ âm hồn toàn bộ cướp sạch, vì thiên hồn phiên góp đủ 999 đạo âm hồn về sau, đối mặt còn kém một đạo âm hồn số người còn thiếu mặt lộ vẻ khó xử. Còn phải đi một chuyến nữa. Đến buổi bạn, Phương Dương thần thức phạm vi cực lớn, phát giác được nơi xa hướng chỗ này đại mộ đi tới 3 người, mặt lộ vẻ vui mừng, thiếu một cái này chẳng phải chính mình đến. Chương 131, Ngạc Tổ Thần Thai, ta đây là nhân hoàng phiên. Chương 131, Ngạc Tổ Thần Thai, ta đây là nhân hoàng phiên. Một nam một nữ, một lam một trắng. Hai người tới đại mộ phía trên, nhìn qua dưới chân đại mộ, thần sắc tất cả đều có chút đờ đẫn, đối cuộc sống tương lai không có cái gì hy vọng. Sư muội, trong cơ thể ngươi thần thai, ngày nay trạng thái như thế nào đây? Hoa Vân Phi chuyển âm hướng Lý Tiểu Mạn hỏi. Hắn cùng Lý Tiểu Mạn đều là bị ngoan nhân nhất mạnh chọn chúng cổ trùng, đồng bệnh tương liên, ngày nay giao tình xem như thật tốt, đồng thời trong khoảng thời gian này liên thủ bên trong, lẫn nhau biết rõ đối phương bộ phận bí mật. Lý Tiểu Mạn trong cơ thể, sống nhờ một cái thần thai sự tình, tự nhiên không gạt được sớm chiều chung đụng hắn. Còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng ta cảm giác nhanh, Ngạc Tổ thần thai, lập tức liền muốn cùng ta bắt đầu dung hợp, đến lúc đó ai cũng cứu không được ta. Lý Tiểu Mạn trong lòng dãy rủa. Từ khi đi ra hoang cổ cấm khu, nàng liền phát hiện trên thân sống nhờ cá sấu thần thai, về sau gia nhập ngoan nhân nhất mạch về sau, thông qua cổ tịch hiểu rõ đến loại này thần thai vì sao. Thần thai chính là yêu tộc vô thượng bí pháp, cần yêu tộc thánh nhân lấy tự thân thần hồn làm gốc, đem nó phân chia ra đến, sau đó sống nhờ tại một cái sinh linh trên thân, liền có thể một lần nữa mọc ra một cái lẻ loi sinh linh. Kể từ đó, yêu tộc thánh nhân liền có thể nhờ vào đó nắm giữ một cái khác cái tính mạng, dù là bản thể tử vong, cũng có thể lại sống đi xuống. Đương nhiên, loại pháp môn này có lợi có hại. Thần thai sinh ra thứ hai có đạo thần, cùng bản thể tư tưởng cũng không trao đổi, khó tránh khỏi sẽ cùng bản thể dần dần từng bước đi xa, ngày sau tranh đoạt quyền chủ đạo cũng là một cái phiền phức lớn. Bất quá, cái này cùng Lý Tiểu Mạn không có quan hệ gì. Xem như thần thai sống nhờ ký chủ, nàng căn bản đợi không được một ngày kia, liền bị thần thai triệt để hấp thu, dù là lưu lại toàn bộ ký ức, cùng thần thai giao hòa, nàng cũng tất nhiên là chết đi kết quả, không có một tranh lực lượng. Cho dù chết, ta cũng muốn liều một phen. Lý Tiểu Mạn truyền âm nói, nàng có được chính mình tiêu ngạo, không muốn mất bỏ hy vọng, trở thành ngạc tổ lương thực, muốn nghịch thiên mà đi, chúa tể vận mệnh của mình. Tiếp tục đào mộ, tu hành thôn tiên ma công. Hoa Vân Phi nghe được Lý Tiểu Mạn truyền âm, nghĩ đến chính mình ở xa tinh phong cha mẹ người thân, trong lòng không cam lòng cũng là càng thêm nồng đậm. Như là đã không thể thoát khỏi ngoan nhân quân cờ thân phận, vậy liền cố gắng lớn mạnh chính mình, chỉ có thực lực đủ mạnh mới có đứng tại trước bàn cờ trở thành kẻ chơi cờ một ngày kia. Đến lúc đó, hắn liền không cần lại nhận ngoan nhân nhất mạch trói buộc, trời cao biển rộng, tùy tâm sử dụng. Hai người quen thuộc, kéo ra ngôi mộ lớn này, vòng qua từng tòa hiểm quan, đi tới mấu chốt nhất chủ mộ trong phòng. Ngôi mộ lớn này chủ nhân là một vị Trung Châu một đời nào đó song tử vương bên trong Thái Dương quân vương, ngày nay hơn một vạn năm đi qua, bản nguyên đoán chừng đã hao tổn 2-3 thành. Lần trước là ta, lần này ngươi tới đi. Hoa Vân Phi đem cơ hội lần này nhường cho Lý Tiểu Mạn. Hắn thấy, Lý Tiểu Mạn trong cơ thể thần thai là kiếp nạn, đồng dạng cũng là cơ duyên. Thôn Thiên Ma Công, xem như ngoan nhân đại đế sáng tạo đế kinh, nếu là có thể tu luyện tới cao thâm cấp độ, chưa hẳn không thể ngược lại, nhường Lý Tiểu Mạn thôn phệ hết thần thai. Nếu như có thể thôn phệ hết thần thai, bọn hắn tránh thoát ngoan nhân nhất mạch tỷ lệ, đem ra tăng thật lớn. Vân Phi Minh, đã lâu không gặp. Đột nhiên xuất hiện một thanh âm, làm cho hai người thân thể cứng ngắc, sau lưng mát lạnh, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Bọn hắn quay đầu hướng về sau nhìn lại. Phương Dương tay cầm một chôi nhìn qua, liền không giống chính đạo âm trầm hồn phiên, mang trên mặt dáng tươi cười, lại hết sức khiếp người. Bởi vì loại nụ cười này, không giống như là bạn cũ gặp lại, ngược lại càng giống là thợ săn bắt đến béo khỏe con mồi lúc, đối với con mồi đến nói mười phần kinh khủng dáng tươi cười. Phương Minh, Hoa Vân Phi trầm mặc. Vào giờ phút này, tình cảnh này, hắn nên nói cái gì? Chẳng lẽ muốn lên tiếng chào hỏi nói trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới chỗ mộ, khó tránh khỏi có chút quá xấu hổ. Các ngươi không phải là ngoại giới nghe đồn xanh trắng song sát, ngoan nhân dư người ta. Phương Dương câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn liếc nhau. Sau đó, chạy. Thân phận của bọn hắn khó mà cân nhắc được, khoảng thời gian này đến nay, trừ trộm mộ bên ngoài, còn đối rất nhiều thiên tiêu hạ thủ, sớm tôi muốn triệt để lộ ra ánh sáng, rõ ràng khắp thiên hạ. Ngày nay đối mặt Phương Dương, bọn hắn tự nhiên cũng không dám giải thích thêm, cũng không tin đối phương sẽ tin tưởng giải thích của bọn hắn. Đánh lại đánh không lại, chỉ có thể chạy. Lý Tiểu Mạn nhớ lại, trước đây ngồi Cửu Long kéo quan tài lúc, Phương Dương một người một thường, đánh giết nàng năm tên bạn học thời đại học tàn nhẫn, liền biết Diệp Phàm cái này trường cấp 3 đồng học, căn bản sẽ không bởi vì đồng hương thân phận, liền bỏ qua nàng loại này ngoan nhân dư nghiệt. Cho nên, lúc này cũng không có bấu víu quan hệ, đàm luận giao tình, đến nhường Phương Dương mở một con mắt nhắm một con mắt, bỏ qua bọn hắn ý nghĩ. Chạy? Chạy sao? Phương Dương nhìn xem chạy chối chết hai người, nghĩ thầm chính mình cũng không phải gì đó hung thần ác sát người, vì sao vừa mới nói một câu nói, liền dọa đến bọn hắn xoay người chạy trốn. Cuối cùng, hắn đem nguyên nhân quy tội tâm lý của hai người này tố chất quá kém. Thiên hồn phiên lung lay, từng đạo âm linh xung ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, đem hai người ngăn lại. Phương Minh có thể hay không thả chúng ta rời đi? Hoa Vân Phi đối mặt tâm linh, cũng không động thủ, mà là xoay người nhìn về phía Phương Dương nói. Một ngày động thủ, liền mang ý nghĩa bọn hắn cùng Phương Dương đem mặt mặt, không có bất kỳ khả năng hòa đàm. Chạy gì đó chạy, ta lại không muốn giết các ngươi. Phương Dương than nhẹ một tiếng, vừa xài bước ra, đi tới Lý Tiểu Mạn trước mặt, xuyên thấu qua ánh mắt của nàng, đang nhìn một cái khác sinh linh. Ngươi làm gì? Ta là Diệp Phàm bạn gái trước. Lý Tiểu Mạn lùi về phía sau mấy bước, muốn phải lợi dụng Diệp Phàm tình cảm, đến nhường Phương Dương có chỗ lo lắng, đừng thật thay trời hành đạo, diệt rồi nàng cái này ngoan nhân dư nghiệt. Ha ha. Phương Dương đối xử lạnh nhạt đối đãi, một tay lấy đầu của nàng bắt lấy đè xuống, vơ vét lên bên trong ngạc tổ thần thai. Thánh nhân một đường nguyên thần, đây mới là đồ đại bổ, đủ để cho thiên hồn phiên trước giờ nắm giữ tấn thăng vạn hồn phiên tiềm lực, hơn nữa còn có thể xung làm một đạo chủ hồn, đến hội tụ thiên hồn phiên còn lại 999 đạo hồn phách lực lượng, nhường món pháp bảo này uy lực lại để thăng một cái cấp độ. Cấm. Phương Dương nguyên thần thăm dò vào Lý Tiểu Mạn thức hải, liếc mắt liền thấy đầu kia màu vàng thần ngạc. Đây chính là ngạc tổ phân hóa xuất thần thai, trên thực tế là hắn một đường nguyên thần, lực lượng cũng không tính đặc biệt cường đại, nhưng thánh nhân nguyên thần bản chất, nhường cái này thần thai lặn sâu Lý Tiểu Mạn thức hải, liền thánh chủ cấp nhân vật ra tay, cũng không khả năng làm gì hắn. Tới đây cho ta. Phương Dương vận chuyển bí chữ tiền chỗ chán tiên đài nở rộ tiên quang, nguyên thần cường độ phi tốc dâng lên, ngắn ngủi đột phá đến hoàn toàn mới lĩnh vực, màu vàng thần niệm như mưa to gió lớn càn quét mà xuống, muốn đem cái này ngạc tổ thần thai từ Lý Tiểu Mạn trong thức hải lôi kéo ra tới. Tiểu tử, ngươi lại dùng lực, cái này nữ hoa hoa thần hồn cũng muốn thụ trọng thương. Cá sấu thần thai gào thét, cảm giác được cực lớn uy hiếp hắn, tự nhiên không có cái gì cường giả phong phạm, điên cuồng hướng Lý Tiểu Mạn nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương thần hồn dung hợp mà đi. Dù là hiện nay không phải là thời cơ tốt nhất, biết dẫn đến đạo thân này không quá hoàn mỹ, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, muốn dùng cái này uy hiếp phía ngoài Phương Dương. Thần hồn trọng thương chính là nàng, ngươi thế mà đến uy hiếp ta. Phương Dương cười nạo một tiếng, tăng lớn nguyên thần sẽ rách độ mạnh yếu, đồng thời thiên hồn phiên cũng tại lắc lư, cùng nhau kéo túm ngạc tổ thần thai. A. Ngạc tổ thần thai điên cuồng gầm rú, hắn bị tức xấu. Cái này tiểu nữ hoa, dù sao cũng là bằng hữu của ngươi bạn gái trước, thế mà một điểm lòng thông cảm đều không có, do dự chốc lát đều không có, nếu là đổi một người bình thường, chẳng phải là càng thêm không biết do dự, so hắn cái này yêu thánh còn muốn vô tình. Yêu chính là yêu, trước khi chết còn muốn kéo một cái đệm lưng. Phương Dương hừ lạnh nói, nguyên thần độ mạnh yếu lần nữa lên cao một nấc thang, làm cho cá sấu thần thai mặt mũi thống khổ. Lý Tiểu Mạn, xem ở Diệp Phàm phân thượng, ngươi có gì ngôn gì liền tranh thủ thời gian bằng giao, ngày sau ta biết nói cho hắn. Lý Tiểu Mạn thần hồn bị ngạc tổ cưỡng ép dung hợp, tiếp nhận thống khổ to lớn, nghe được Phương Dương câu nói này, muốn phải nói cái gì, cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Mệnh, hủy diệt đi. Một bên Hoa Vân Phi, nhìn xem một màn này, thần sắc khó hiểu, muốn đi lên hỗ trợ, cũng không biết nên làm như thế nào. Được rồi, chờ xem. Một nam một nữ tiếp nhận vận mệnh thẩm phán, chờ đợi kết quả cuối cùng đến. Phương Dương cùng ngạc tổ, còn tại đấu sức. Thiên Hà bỗng dưng giết ra, đánh ngạc tổ một cái trở tay không kịp, chỉ tới kịp hung hăng cắn xé xuống Lý Tiểu Mạn bộ phận thần hồn, liền được thu vào tiên hồn phiên bên trong. Thiên hồn cũng khóc, đem ngạc tổ thần thai cưỡng ép luyện hóa vào thiên hồn phiên, trở thành món pháp bảo này chủ hồn. Ngạc tổ thần thai vừa mới bắt đầu, còn tại điên cuồng gầm rú, được từ Lý Tiểu Mạn trong trí nhớ thu tụng, không muốn sống mắng ra. Phương Dương thấy thế, lại hướng thiên hồn phiên bên trong rót vào đại cổ thần lực, tăng tốc đối ngạc tổ thần thai luyện hóa. Sau một nén hương, cá sấu thần thai bị triệt để luyện hóa. Thiên hồn phiên cũng phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản âm khí âm u bề ngoài, tại đem thần thai luyện hóa thành chủ hồn về sau, vậy mà đem âm khí dọn sạch hơn phân nửa, thêm ra lau một cái thần thánh màu vàng. Ngay tại lúc đó, Thiên hồn phiên lại tự đi sinh ra lục đạo địa sát cấm chế, thuận lợi bước vào tứ giai pháp bảo cấp độ, uy năng gia tăng mãnh liệt. Phương Minh, ngươi pháp bảo này xưng hô như thế nào? Hoa Vân Phi thấy Phương Dương đem thần thai luyện vào món pháp bảo này bên trong, cảm thán vị này đã từng đối thủ, ngày nay biến cường đại như thế lúc, không khỏi hỏi món pháp bảo này tên. Nhân Hoàng Phiên. Phương Dương nhẹ nhàng trả lời. Hoa Vân Phi nghe vậy im lặng, lần nữa liếc nhìn Nhân Hoàng Phiên bên trên, bù bù toát ra hắc khí. Đây là nhân hoàng phiên, ngươi lừa gạt quỷ đâu? Phương Dương đi hướng ngã xuống đất không dậy nổi Lý Tiểu Mạn, nguyên thần thăm dò vào thức hải của nàng, phát hiện nguyên thần thiếu thốn một khối nhỏ, đại khái có 9 lớn nhỏ, bị ngạc tổ thần thai cho hoàn toàn tổn vệ. Loại trình độ này thần hồn tổn thương, chí ít cần chuyên trị thần hồn nhỏ dự vương mới có khiến cho khôi phục khả năng, đồng thời thiếu thốn cái kia một phần thần hồn, sẽ để cho Lý Tiểu Mạn sau này khó mà dạo bước tiến lên tiên đài bí cảnh, đối tương lai đạo đồ có rất lớn ảnh hưởng. Coi như lấy tuyệt thế thần dược, tu bổ hoàn toàn thần hồn tổn thương, không nhường sau này đạo đồ bị ngăn trở, cái kia một phần bên trong thần hồn mang theo ký ức, cũng định viễn về không được. Giao cho Diệp Phàm được. Phương Dương đem nàng này thu hồi, chung quy là không thể hạ thủ đem nó thu vào vạn hồn tiên, nếm thử siêu hồn tới đến ngoan nhân bí thuật. Phương Minh, ngươi tốt nhất đừng mang đi Lý sư muội. Hoa Vân Phi thấy Phương Dương đem Lý Tiểu Mạn thu vào một tòa huyền hoàng đỉnh bên trong, mở miệng quên. Bọn hắn bên cạnh còn đi theo một vị người hộ đạo, không có khả năng trơ mắt nhìn xem Lý Tiểu Mạn bị người sống mang đi. Chương 132, Bất Diệt Thiên Công, Độ Thần Quyết. Chương 132, Bất Diệt Thiên Công, Độ Thần Quyết. Hoa Vân Phi vừa dứt lời, khắc khắc, tiểu tử, đem Lý Tiểu Mạn giao ra, sau đó cứ vậy rời đi, hai chúng ta mạch nước giếng không phạm nước sông nhiều năm như vậy, không cần thiết vì một nữ nhân lên xung đột. Một cái lao nhân xuất hiện tại Phương Dương trước mặt, trên thân một luồng mục nát mùi vị, khiến người buồn nôn. Hắn mặt mũi nếp nhăn, nhìn về phía Phương Dương trong ánh mắt mang theo cẩn thận cùng sâu không thể gặp sắc cơ. Lão bất tử, ai cho phép ngươi gọi ta tiểu tử? Đã có đường đến chỗ chết. Phương Dương bỗng dưng đem Hoa Vân Phi bắt trong tay, phá không chui ra ngôi mộ lớn này, quan sát phía dưới lao nhân. Muốn chết? Ngươi muốn làm trái với trước đây mình ước sao? Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cùng ta bực này cường giả so với, vẫn là còn non chút. Hiện tại đem Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn giao ra, ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chớ có sai lầm. Lão nhân cố nén lửa giận, cũng không muốn hiện tại liền cùng Phương Dương lên xung đột. Bọn hắn là muốn giết chết Phương Dương không sai, nhưng lại không thể như thế trắng trợn giết chết, không phải vậy một ngày bị Lý Đạo Thanh phát hiện dấu vết để lại, chắc chắn dẫn bạo hai mạch ở giữa nhiều năm ân oán. Nếu quả thật khai chiến, coi như bọn hắn làm đủ chuẩn bị, giao quang thánh địa thánh nhân nội tình xuất thế về sau, chỉ biết cả hai đều thiệt, ai cũng thành không được bên thắng. Nhưng Phương Dương nếu là chết tại địa ngục sát thủ trong tay, cái kia ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn, rốt cuộc vị này giao quang thánh tử xuất sắc như vậy, còn nhiều thế lực muốn phải hắn đi chết, đến vị chính mình tiên tiêu chuyển vị trí. Thánh chủ nhất mạch không có khả năng bởi vậy cùng bọn hắn triệt để trở mặt. Gì đó đồ bỏ đi minh ước, ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta lười nghe. Phương Dương lạnh lùng trả lời, tựa như thật không biết giao quang thánh địa có ngoan nhân nhất mạch bộ dáng, nhường lao nhân đều cảm thấy hoang mang. Không nên a, chẳng lẽ Lý Đạo Thành thật không có nói với Phương Dương qua việc này. Lao nhân thấy Phương Dương biểu tình không giống làm giả, trong lòng thầm mắng Lý Đạo Thành quá mức cổ hủ, tuyệt đối là sợ hủy đi Phương Dương vị này thiên tiêu, đối thánh chủ nhất mạch ấn tượng, mới có thể chậm chạp không nói ra việc này. Phiền phức. Lão nhân nhìn về phía bị Phương Dương bắt lấy Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn, hai người này đều là rất trọng yếu cổ trùng, biết được đông đảo bí văn, không thể dễ dàng như vậy vứt bỏ. Xem ra vẫn là đến đánh một trận. Trong lúc lao nhân suy nghĩ, làm sao có thể tại tận lực không thương tổn đến Phương Dương tình huống dưới, từ trong tay hắn cầm lại Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn lúc, Phương Dương chuẩn bị hoàn tất. Trong cổ hải, một cái tiên cổ phóng ra quang mang, hồ lô đen trống rông xuất hiện trong tay hắn, một tòa hùng vĩ kéo dài dãy núi, nháy mắt bị bạt sơn tiên cổ bật lên, sau đó đập ầm ầm tại đại mộ phía trên, bụi đất tung bay, hình thành một đường cực lớn cắt vòi rồng, hướng đông nam bộ cắn quét, trên đường đi đem đông đảo núi đá, cây cối lôi cuốn lấy rời đi. Lão nhân bị chôn sâu ngọn núi phía dưới, đầy bụi đất, nổi giận đùng đùng, liền muốn phá vỡ ngọn núi, đem Phương Dương hung hăng tra tấn một phen, dù sao chỉ cần không đem giết chết, không tổn thương căn cơ, liền sẽ không ảnh hưởng kế hoạch tiếp theo. Nhưng mà, sau một khắc, một đường tiếng long ngâm vang lên, để hắn kinh hãi đến biến sắc. Màu vàng long khí, giống như đã hóa linh thành đồng, hình dáng cùng trong truyền thuyết chân long không khác, vung vẩy lấy đuôi rồng hướng hắn đánh tới. Hắn trên thân khí cơ, đủ để vượt trên đỉnh cao nhất thánh chủ một đầu. Đầu này trên dãy núi có một đầu long mạch. Làm sao có thể? Lão nhân nhớ lại Phương Dương nguyên địa sư thân phận, nhìn trước mắt một màn này, nghĩ đến nguyên địa sư có thể mượn dùng long mạch lực lượng đối địch nghe đồn. Nhưng một tòa nắm giữ long mạch sơn đường núi, Phương Dương lại như thế nào đem nó hoàn hảo không chút tổn hại rút ra, mang bên mình mang theo. Không kịp nghĩ nhiều, long khí đánh tới, làm cho lão nhân không có lực lượng thừa, toàn lực ứng phó ứng đối trước mắt nguy cơ. Trên trời, Vân Phi Minh, ngươi là muốn chết vẫn là muốn sống? Phương Dương một bên chú ý dưới núi lại chiến, một bên hướng bên cạnh bị hắn bắt Hoa Vân Phi hỏi. Tự nhiên là muốn sống. Hoa Vân Phi cười khổ nói. Hắn tiếp tục mở miệng, muốn phải nói cái gì? Giang giác. Phương Dương đem hắn bổ choáng, cùng Lý Tiểu Mạn cùng nhau để vào Huyền Hoàng Đỉnh. Sau đó, hết sức chuyên chú đối địch. Suy nghĩ của hắn biết rõ, dựa vào đủ loại thủ đoạn, ngày nay có thể hay không tại không tá trợ cố định địa thế tình huống dưới, giết chết một vị hóa thạch sống. Đến mức giết chết người này hậu quả, Phương Dương cũng không cảm thấy sẽ có cỡ nào nghiêm trọng, bởi vì hắn có rất nhiều chủng phương pháp, giấu giếm người này tử vong, tránh oan nhân nhất mạch biết được việc này. Đại trận, lên. Phương Dương lấy nguyên thiên nhãn, nhìn thấy lão nhân thích ứng long khí công phạt, bắt đầu chiếm thượng phong về sau, đem trên núi trước giờ bố trí xong đại trận khởi động. Đồng thời long phủ chú cũng bị hắn ném đến ngọn núi, cùng đại trận hòa làm một thể, đợi đến khảo thí xong chính mình hiện nay lực lượng về sau, nếu là không thể đem lão nhân giết chết, liền tùy thời chuẩn bị cho nó một kích chí mạng. Trận pháp ra chỉ phía dưới, long khí khí thế lại lần nữa tăng gọn, thân dài cũng trọn vẹn ra tăng 1/10, siêu việt lão nhân một tuyến. Kém một đường, liền đủ để bù đắp trên kỹ xảo chiến lệnh. Lão nhân dù là sử dụng ra ngoan nhân bí thuật, đánh ra đủ loại đã từng danh truyền xưa và nay bí thuật cấm kỵ, vỡ tại long khí công phạt xuống liên tục bại lui. Ít nhất phải đem nơi này tin tức truyền đi. Lão nhân thấy tình thế không ổn, móc ra một chuôi bí chế phi kiếm, có thể phá không mà đi, một canh giờ liền có thể đến giao quang thánh địa, đem tình huống nơi này truyền đi. Bọn hắn đánh giá sai Phương Dương thực lực. Ngày nay đối phương còn chưa thành thiên hai, dựa vào nguyên thuật thủ đoạn, có lưu có thể so với hóa thạch sống chiến lực, ngày sau triệt để trưởng thành, nơi nào còn có ngoan nhân nhất mạch được sống. Nhưng mà, làm lão nhân đem thần niệm ký thác trên phi kiếm, chuẩn bị đem nó bắn ra lúc này mới phát hiện trên núi lại trận, thế mà bổ sung cấm bay hiệu quả. Nên chết. Lão nhân tuyệt vọng nhìn xem bộ ngực mình, bị long khí triệt để xuyên qua, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chỉ có thể khẩn cầu trong nhân thế sát thủ, có thể giết chết cái này giao quang thánh tử, không đến mức nhường ngoan nhân nhất mạch, diệt tuyệt trong tay hắn. Trên trời, Phương Dương thấy lão nhân thân thể bị long khí xuyên qua, xoắn nát, lay động trong tay thiên hồn viên, đem ngọn núi bên trong tân sinh hồn phách, thu hút lá cờ bên trong. Người chết không thể phục sinh, lão gia hỏa, an phận một chút. Phương Dương nhìn xem lá cờ trên mặt, thỉnh thoảng xuất hiện dàn mua gương mặt, rót vào thần lực khiến cho tỉnh táo một chút, liền bắt đầu vơ vét lên trí nhớ của hắn. Nổ. Các người đối với người của mình cũng như thế hung ác. Phương Dương nhìn xem bởi vì bị siêu hồn, bắt đầu tự đi thiêu đốt hồn phách, kinh ngạc sau khi, đội vàng vận dụng thiên hồn phiên lực lượng, vơ vét lên còn sót lại thần hồn. Thẳng đến lao nhân thần hồn triệt để đốt hết. Hắn vơ vét chung chín thành ký ức. Nhưng những ký ức này bên trong, phần lớn là một chút không quan trọng sự tình, chân chính trọng yếu ký ức, trước tiên liền bị tự đi tổn hại, chỉ còn lại lục đạo trọng yếu ký ức. Đạo thứ nhất ký ức. Thôn Thiên Ma Công Luân Hải Quyền, Tứ Cực Quyền, Hóa Long Quyền, trong đó Luân Hải Quyền cùng Tứ Cực Quyền hoàn chỉnh không thiếu sót, Hóa Long Quyền chỉ có 2/3. Đạo thứ 2 ký ức, Bất Diệt Thiên Công Luân Hải Quyền. Đạo thứ 3 ký ức, có quan hệ 5 cái đại vực, bị ngoan nhân nhất mạch chọn chúng cổ trùng, trong đó không thiếu có vương triều hoàng tử, đại giáo chân truyền loại hình nhân vật. Đạo thứ 4 ký ức, ngoan nhân nhất mạch tại Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trên, giấu giếm một loại khống chế thủ đoạn, dù không thể hoàn toàn khống chế cái này cực đạo đế binh, lại có thể tại tranh đoạt đế binh quyền khống chế lúc, đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Ngày sau sư ba thối vị nhượng chức, ta kế thừa thánh chủ vị trí về sau, xem như nhiều hơn mấy phần, cùng ngoan nhân nhất mạch vật tay phần thắng. Phương Dương từ đầu đến cuối đều nghĩ triệt để tiêu diệt ngoan nhân nhất mạch, đem Long Văn Hắc Kim đỉnh nắm giữ ở trong tay chính mình, mà không phải tùy thời có thể bị ngoan nhân nhất mạch lấy đi. Khương Thái Hư vừa được mang ra từ sân lúc, Long Văn Hắc Kim đỉnh liền bị ngoan nhân nhất mạch cấp cho ám dạ quân vương, loại hành vi này hắn nhất định muốn triệt để ngăn chặn. Cực đạo đế binh không thể mượn của người khác. Đạo thứ 5 ký ức, ngoan nhân nhất mạch chuẩn bị ngầm hạ sát thủ, đã hướng sát thủ thần triều trong nhân thế giao nạp cao tới mấy triệu cân nguyên tiền đặt cọc, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Trong nhân thế sát thủ, đây chính là đám người điên, một ngày giết không chết mục tiêu, chỉ biết dùng phái ra càng cường đại sát thủ, không biết ta biết bị gì đó cấp độ sát thủ ám sát. Phương Dương có chút đau đầu, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Bị trong nhân thế để mắt tới, mang ý nghĩa tiếp xuống chỉ cần hắn hiện lộ tung tích, liền nhất định phải thời khắc để phòng sát thủ ám sát. Đạo thứ 6 ký ức, có quan hệ năm vực từng cái đại mộ địa đồ, là ngoan nhân nhất mạch vài vạn năm đến tích lũy, chuyên môn dùng để nuôi cổ. Ngày nay ngược lại là tiện nghi Phương Dương, tiết kiệm hắn không ít tìm kiếm đại mộ, đến vơ vét hung linh khí lực. Còn có một cái thu hoạch, giết chết đỉnh cao nhất đại năng, mệnh số 1100 còn rất đáng tiền. Phương Dương không có góp tiền quen thuộc, thừa này không ngợi, trực tiếp bắt đầu rút thẻ, rút 10 lần. Diệu pháp Liên Hoa Kinh Quan Thế Âm Bồ Tát rộng khắp cửa phẩm, trắng, con quạ đi máy bay, trắng, chí năng máy đun nước, trắng, chí năng tủ lạnh, trắng, chí năng máy giặt, trắng, Tiệt Ni Quy Cổ Phụ, trắng, Việt Vương Câu Tiên Kiếm, trắng, Nô Vương Phu Xoa Kiếm, trắng, Mặt Nạ Quỷ, trắng, miêu tả ngoan nhân đại đế khi còn nhỏ, nó huynh trưởng bị Vũ Hóa Vương triều mang đi lúc, cho muội muội lưu lại một cái thanh đồng chiếc nhẫn, lấy đi cái này mặt nạ quỷ mặt nạ. Quỷ. Phương Dương nhìn qua thẻ bài mặt ngoài, tấm kia đơn sơ mặt nạ đồng xanh bên trên, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười mặt quỷ, trầm ngâm sau một hồi, đem nó đặt ở thức hải, nhìn về phía tiếp theo tấm thẻ bài. Độ thần quyết, vàng, miêu tả, ngoan nhân đại đế chiếu theo Phật môn độ hóa pháp, sửa cũ thành mới, khai sáng ra một môn bí thuật cấm kỵ, bị độ hóa người thiền tư thiên chất càng là cao siêu, càng dễ dàng bị độ hóa, mà lại này bí thuật trực chỉ tâm linh. Tại trên bản chất cải biến bị độ hóa người ý nghĩ, cơ hồ không bị phá giải ưu sầu độ thần quyết. Phương Dương trầm mặc. Môn bí thuật này phàm là đến sớm một chút, hắn vừa mới liền biết nghĩ đến bắt sống ngoan nhân nhất mạch lão nhân, trực tiếp đem nó độ hóa, liền không cần cân nhắc tiếp xuống phiền phức. Ngoan nhân nhất mạch cũng không có nhận ra bản thân tu sĩ sinh tử thủ đoạn. Cái này cho Phương Dương lưu lại rất lớn chỗ trống, có thể căn cứ lão nhân ký ức, đến qua loa ngoan nhân nhất mạch, chí ít có thể bảo chứng trong vòng 10 năm sẽ không có người hoài nghi. Thời gian 10 năm, Phương Dương kém nhất cũng có thể trở thành đỉnh cao nhất đại năng. Trạm đạo thành vương cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó lại tăng thêm lĩnh vực bắt cấm, giết đại bộ phận vương giả đều không phải vấn đề, hoàn toàn không cần lại lo lắng ngoan nhân nhất mạch uy hiếp. Sau đó chỉ cần tìm cơ hội, một lần hành động đem ngoan nhân nhất mạch cắt hết, tránh bọn hắn chó cùng rứt dậu, lôi kéo giao quang thánh địa cùng một chỗ biến thành ngoan nhân dương nghiệt, bị toàn bộ nam vực tiêu đánh tiêu giết, liền có thể triệt để tiêu trừ ngoan nhân nhất mạch vết tích. Chương 133, Diệp Phàm, nghiệp chướng A. Chương 133, Diệp Phàm, nghiệp chướng A. Hoang Lư. Diệp Phàm ngay tại tiêu hóa trước đây từ tiên phủ thế giới, lấy được rất nhiều bí pháp, cảm ngộ trong đó từ tiên hiển lưu lại đạo pháp tâm đắc, dùng cái này đến đẩy mạnh hóa long bí cảnh tiến lên. Phương Dương trước đây vẹn vẹn dùng chừng 1 năm liền hoàn thành rồi toàn bộ hóa long bí cảnh tích lũy, tục truyền là dựa vào nguyên thuật lấy được rất nhiều long thủy, mới có thể nhanh như vậy. Mà lại, lấy hắn về sau cùng Vương Đằng đạo thân đánh cược, thể hiện ra thần cấm đến xem, lấy Long Thủy tăng lên cảnh giới, đại khái dẫn đầu cũng không có cái gì hậu hoạn. Ta nguyên thuật dù không bằng Phương Dương, nhưng dầu gì cũng là được rồi Nguyên Thiên sư chân truyền, trong tay nắm giữ vô số nguyên thuật người tu hành khao khát nguyên thuật chí cao bí điển Nguyên Thiên thư. Tìm một chút Long Thủy dùng cho tu luyện, chẳng phải là có tay là được. Diệp Phàm đè xuống trong lòng ý nghĩ. Việc cấp bách vẫn là trước đem tiên phủ thế giới lấy được đạo pháp tiêu hóa, hoàn thành một lần hóa Long bí cảnh thủy biến, mới có thể có càng đầy lực lượng đi thăm dò Long mạch, tìm kiếm Long Thủy. Mặt trời đỏ mới lên, Diệp Phàm mở hai mắt ra. Một đường bóng hình áo trắng xinh đẹp rớt xuống đất. Hắn nhíu mày nhìn kỹ lại, sắc mặt đại biến. Thiên Hạ rớt xuống cái bạn gái trước. Diệp Phàm, ngươi bạn gái trước thần hồn có hại, ta càng nghĩ, cũng chỉ có thể giao cho ngươi vị này không tính gia thuộc. Phương Dương sau đó từ trên trời giáng xuống. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm đầu óc có chút loạn, hai tay án áp huyệt thái dương, hướng Phương Dương hỏi. Đơn giản đến nói, ngươi bạn gái trước tại Hỏa Tinh bị nạc tổ thần thai sống nhờ, đại khái là vì tìm kiếm giải thoát pháp, gia nhập Ngoan Nhân Dương Nghiệt đội ngũ, sau đó bị ta thay trời hành đạo, đưa nàng trong thức hải thần thai rút ra, kết quả nạc tổ cắn ngược lại Lý Tiểu Mạn một cái, nhường nàng thần hồn thiếu thốn một khối nhỏ. Ngươi biết, trong tay ta mặc dù có thể giải cứu nàng đại dược, nhưng lại không muốn dùng tại đây cái từng có qua khỏe miệng đồng hương trên thân, đem nàng giao cho ngươi cái này bạn trai cũ, đã là ta lớn nhất thiện ý. Vì lẽ đó, ngươi muốn lao bà không muốn. Phương Dương câu nói sau cùng, nhường Diệp Phàm phá phòng. Ta cùng Lý Tiểu Mạn trong sạch, ngươi không muốn nói xấu ta. Diệp Phàm gấp. Tại bắt đầu những năm này, trong lòng của hắn sớm đã có những nữ nhân khác, cơ tử nguyện tại giao chỉ ưỡn lên thân mà ra chẳng cảnh, đến nay rõ mồn một trước mắt. Chỉ là một cái Lý Tiểu Mạn, bất quá là bạn gái trước tôi, có thể nào dao động tín niệm của hắn. Ngươi không quan tâm ta liền lấy đi, sớm biết như vậy, ta liền trực tiếp siêu hồn xong việc, đi không được gì chuyến này. Phương Dương làm bộ lấy ra Thiên Hồn Tiên, liền muốn câu đi Lý Tiểu Mạn hồn phách. Chờ một chút, ngươi đây là gì đó pháp khí? Diệp Phàm đội vàng hông ngừng, nhìn xem Phương Dương trong tay cái kia cán màu đen vàng lá cờ hình dáng pháp khí, nghĩ đến địa cầu rất nhiều tu tiên trong tiểu thuyết, tiếng tăm lừng lẫy ma đạo pháp khí. Nhân Hoàng Phiên. Phương Dương một mặt chính khí, chậm rãi đi hướng Lý Tiểu Mạn. Ngừng, ta muốn. Diệp Phàm lớn tiếng la lên. Nhân Hoàng Phiên cái quỷ a. Nói dối phía trước, trước tiên đem lá cờ trên mặt vụ vụ toát ra hắc khí thu một chút. Nàng là người thế nào của ngươi? Bạn gái trước, bạn trai cũ cũng không có lý do mang đi nàng. Ta là nam nhân của nàng, được rồi. Diệp Phàm tức giận nói ra câu nói này. Đi. Phương Dương so cái ok thủ thế, tay trái chẳng biết lúc nào thêm ra một khối ngọc đá, hiện ra đá của hình dạng. Đây là gì đó? Diệp Phàm đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Phương Dương nghe vậy, nên miệng lên, thần lực rót vào ngọc thạch bên trong, một màn ánh sáng hình chiếu ra tới. Ta là nam nhân của nàng. Ta là nam nhân của nàng. Ta là nam nhân của nàng. Diệp Phàm âm thanh lặp đi lặp lại chuyển ra. Được rồi ba chữ, thì là bị ác ý biên tập xóa bỏ. Người âm ta. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, ngươi thế mà âm ta. Diệp Phàm lỗ tai ngứa, không dám tin nhìn xem Phương Dương, chất vấn. Nhìn lời này của ngươi nói, cùng ta không có giao tình, ta còn không có công phu làm loại vật này đây. Phương Dương lung lay trong tay hình chiếu đá. Thứ này, ta ăn ngươi cả một đời. Ngươi không muốn nhường cơ tử nguyện biết rõ, ngươi là loại người này a? Ta không thẹn với lương tâm. Diệp Phàm mạnh miệng nói. Sau nửa canh giờ. Diệp Phàm, ngươi như thế nào thu nhỏ? Lý Tiểu Mạn chậm rãi tỉnh lại, nhìn trước mắt Diệp Phàm, môi đỏ khẽ nhếch, lộ ra một bộ nghi ngờ biểu tình. Lý Tiểu Mạn, ngươi còn nhớ tới chính mình là ai chăng? Diệp Phàm nghe vậy nhíu mày, hỏi dò. Ta. Lý Tiểu Mạn nguyên bản có chút mơ hồ đầu, tại Diệp Phàm câu nói này phía dưới, biến một chút thanh tỉnh một chút. Diệp Phàm làm sao lại đột nhiên thu nhỏ? Hơn nữa còn mặc vào cổ trang. Chẳng lẽ ngày hôm đó có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, chính mình nghỉ hè về nhà, rất lâu không thấy cái bạn trai này, vì lẽ đó đói. Lý Tiểu Mạn đỏ bừng mặt, sau đó lớn mật ôm lấy Diệp Phàm cổ, liền muốn thân. 3. Môi đỏ cùng Diệp Phàm tay phải vừa chạm liền tách ra, phát ra nhẹ vang lên. Lý Tiểu Mạn, xin tự trọng. Diệp Phàm cảm giác sự tình có chút lớn rồi. Diệp Phàm. Lý Tiểu Mạn giận, trong ngộng của ta, ngươi lại dám phản kháng, chẳng lẽ còn đối Lâm Giai có ý tưởng? Diệp Phàm đối mặt dạng này Lý Tiểu Mạn, thoáng vận dụng một tia thần lực, tại nàng cái hốt đánh một cái. Đông. Lý Tiểu Mạn ngã xuống đất. Diệp Phàm ngửa đầu nhìn trời, có chút buồn vô cớ, có chút mê mang. Thân hồn có thiếu mà mất trí nhớ, như thế nào vừa vặn liền mất đi bọn hắn sau khi chia tay ký ức đâu? Phương Dương không phải là cố ý à? Diệp Phàm trong đầu lóe qua cái này ý niệm, sau đó lại đem bài trừ. Mặc dù Phương Dương cầm hình chiếu đá chụp lén hắn, nhưng hẳn là cũng chỉ là ở giữa bạn bè trò đùa, cũng không phải là có mang ác ý, không đến mức vì nhìn hắn cho cười, đặc biệt đem Lý Tiểu Mạn ký ức xóa đi. Nên làm cái gì bây giờ? Diệp Phàm nhìn về phía dưới chân Lý Tiểu Mạn, ta thấy mà yêu, vừa rồi đối phương cái kia ôm một cái một hôn, quả thực để hắn nỗi lòng hỗn loạn. Tức có kinh hãi, cũng có khó có thể dùng nói cảm xúc. Nam nhân tóm lại biết đối với mình một nữ nhân đầu tiên, ôm lấy một chút không giống tình cảm, huống chi, Lý Tiểu Mạn mất trí nhớ, nhường nàng cưỡng ép trở về, trở thành không có mục nát ánh trăng sáng. Nghiệp chướng a. Diệp Phàm nghĩ đến tình cảm kịch liệt ấm lên cơ tử nguyệt, nhìn lại một chút cưỡng ép sốt định kỳ luyến trạng thái Lý Tiểu Mạn, cảm thấy mình đầu sắp nổ tung. Đây đều là chuyện gì a? Nam lĩnh, Tử Nguyệt muội muội, ngươi như thế nào rồi? Tê Kỳ nhìn về phía đột nhiên dừng lại cơ tử nguyệt hỏi. Tại giao chỉ một chuyến về sau, nàng bởi vì hỗ trợ cơ tử nguyệt cởi ra cơ gia bát tổ trói buộc, làm cho tình cảm của hai người cực tốc cấm lên, so đường tỷ muội còn muốn thân. Lần này Cơ Tử Nguyệt đến đây Nam Lĩnh, chính là nhận nàng mời du ngoạn. Nơi này có đóa hoa, rất xinh đẹp. Cơ Tử Nguyệt ngồi xổm ở trong bụi cỏ, hái ra một đóa màu xanh lá kỳ dị đóa hoa, nàng tại Đông Hoang thật đúng là rất ít gặp loại màu sắc này hoa, không nghĩ tới Nam Lĩnh lại có nhiều như vậy kỳ hoa dị thảo. Loại này hoa còn không tính xinh đẹp, chờ ngươi rời đi thời điểm, ta nhường người cho ngươi chuẩn bị thêm một chút Đông Hoang không có hạt giống hoa, đến lúc đó ngươi có thể trồng ở động phủ của mình bên trong để mắt. Tề Kỳ cười nói. Cơ Tử Nguyệt nghe vậy, đem xanh lá đế cắm hoa tại mái tóc của mình bên trong, nhảy nhảy nhót nhót đi tới bạn tốt bên mình, kéo lên cánh tay của nàng. Đông Hoang. Phương Dương lợi dụng Định Tiên Du từ Trung Châu chuyển rời đến đây dựa theo đã từng Thánh Hoàng Tử nói cho hắn địa điểm, đi tới một chỗ núi hoang. Phương Minh, ngươi đến. Thánh Hoàng Tử không còn ban đầu ở giao trì hình người, mà là thể hiện ra đấu chiến thánh viên nguyên hình, toàn thân bộ lông màu vàng nóng, tăng thêm cái kia cường tráng rắn chắc đục thân, cho dù ai đến cũng phải nói một tiếng, tốt một cái vai hùng bất phàm chiến vượng. Hầu ca. Phương Dương tiến lên chắp tay làm lễ nói. Hắn cảm thấy Thánh Hoàng Tử xưng hô thế này quá xa lánh, liền học Diệp Phàm đám người đối Thánh Hoàng Tử xưng hô, nói một tiếng hầu ca, cũng là không cảm thấy kém một bậc. Ngươi gọi ta một tiếng ca, ta bảo ngươi một tiếng ca, trên thực tế đều là lễ phép xưng hô mà thôi, hẳn là không người lại bởi vì người khác hô một tiếng ca, đã cảm thấy chính mình hơn người một bậc. Ta thầm thầm nuốt vào Diệp Phàm thánh quả về sau, thương thế rất nhanh liền khỏi hẳn, sau đó nàng nghe đến thúc thúc ta tin tức về sau, liền rời đi nơi này. Bất quá, ta ghi nhớ ngươi lần trước nói muốn học Thái Cổ Thần Văn sau đó. Trước giờ hướng Thẩm Thẩm đòi hỏi một phần giảng thuật Thái Cổ Thần Văn tư tịch, là nàng tự tay viết, ghi chép có hoàn chỉnh Thái Cổ Thần Văn, Phương Minh chiếu vào cái này học, cũng có thể nắm giữ Thái Cổ Thần Văn. Thánh Hoàng Tử móc ra một quyển sách. Thái Cổ Thần Văn nghe tới càng thần diệu hơn, tựa như nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần lực, thực ra cùng hiện nay thời đại văn tự không có gì khác biệt, đều là một loại bình thường văn tự, không có đặc thù lực lượng. Hầu ca, ngươi có thể học xong. Phương Dương nhận lấy phía trước, mở miệng hỏi một câu. Trước đây tuổi trẻ không biết điều, hiện nay học Thái Cổ Thần Văn rất đơn giản, ta nửa ngày thời gian liền đem nó nhập môn. Lần sau gặp lại đầu kia chó đen, hắn còn dám chó sủa mù chữ hai chữ, ta liền có lực lượng xử lý hắn một trận. Thánh Hoàng Tử ngượng ngùng nói, xem như đấu chiến thánh hoàng con ruột, không biết Thái Cổ Thần Văn, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Đầu kia chó đen phẩm đức bại hoại, hầu ca ngươi lần sau có thể thu thập hung ác một chút, hắn da dày thì béo, rất kháng đánh. Phương Dương nghĩ đến Hắc Hoàng, mở miệng giật dây nói, Hắc Hoàng đoạt đức, cái này thế nhưng là lòng dạ hiểm độc thất đức tổ hai người, đánh một trận xem như thay trời hành đạo. Hầu ca ngươi tiếp xuống, chuẩn bị làm cái gì, muốn một mực bế quan tu hành sao? Không tu hành còn có thể làm cái gì đây? Ngày nay đấu chiến thánh viên nhất tộc, chỉ còn lại có ta một người, Thẩm Thẩm cũng chạy đi tìm thúc thúc, khuyên bảo ta an tâm tu luyện, mau chóng chạm đạo thành vương. Ta ngược lại là nghĩ gặp một lần đương thời thiên tiêu, ngược lại là một mực không có cơ hội, Phương Dương ngươi ngày nay sắp bước vào tiên hai, đến lúc đó đừng quên tìm ta đánh một trận. Lĩnh vực thần cấm, ta đến bây giờ cũng chưa từng chạm đến, thật không biết ngươi là thế nào tu luyện, cảnh giới lên nhanh đồng thời căn cơ lại không kém hơn bất luận kẻ nào. Thánh Hoàng Tử xem như hoàng giả con ruột, mặc dù từng là một cái mù chữ khỉ, nhưng đi theo đấu chiến thánh hoàng bên cạnh, tại nó mưa dầm thấm đất phía dưới, cũng biết được thần cấm có bao nhiêu khó được. Dù là giao chỉ một trận chiến, Phương Dương chỉ là bằng vận khí chạm đến thần cấm, đồng thời về sau rốt cuộc chưa từng chạm đến thần cấm, cũng muốn vượt qua trong lịch sử tuyệt đại đa số, dạo bước tiến lên quá thần cấm lĩnh vực thiên tiêu. Thánh Hoàng Tử hướng thần tầm công chúa nghe qua, có quan hệ lĩnh vực thần cấm một chuyện bình thường đến nói, tại thánh nhân cảnh giới chạm đến lĩnh vực thần cấm, cũng không tính là mượn. Phương Minh ở phía sau đến, có thể còn từng chạm đến quá thần cấm. Thánh Hoàng Tử nhịn không được hỏi. Khi độ kiếp ngẫu nhiên từng tiến vào mấy trong mấy mắt, Phương Dương như thật nói, Thánh Hoàng Tử thân vì muốn tốt cho đấu chiến thánh viên chiến không giả, nhưng tuyệt đối không phải gì đó tiểu nhân, không biết bởi vì hắn biểu hiện được càng mạnh mà tâm sinh tật hận, tính toán làm chút ít động tác. Ta đổi chủ ý. Phương Minh, chờ ngươi gắng sức đuổi theo, khoảng cách ta chỉ kém một cái tiểu cảnh giới lúc, chúng ta liền đánh một trận đi, ta thật muốn thể hội một chút như thế nào thần cấm. Thánh Hoàng Tử như thế nói. Suy nghĩ của hắn mượn Phương Dương thần cấm, đến nếm thử có thể hay không thể ngộ loại này lĩnh vực, vì chính mình sau này bước vào thần cấm làm chuẩn bị. Tốt. Phương Dương không gì không thể. Giống Thánh Hoàng Tử loại này cổ hoàng con ruột, nếu là có thể vượt cấp nghịch phạt thành công, thu hoạch mệnh số đại khái dẫn đầu có thể so sánh phải lên hắn tại tiên phủ thế giới, giết chóc 13 tên đại năng thu hoạch cái kia một đợt mệnh số. Đánh bại Cơ Hạo Nguyệt đều có thể thu hoạch được 3000 mệnh số, Thánh Hoàng Tử hắn cũng không dám nghĩ có bao nhiêu. Sau đó, Phương Dương cũng không làm cái đem Thái Cổ Thần Văn nắm bắt tới tay liền rời đi người vô tình, mà là lưu tại nơi này cùng Thánh Hoàng Tử tiến hành một trận luận đạo. Cựu truyền thiên công, đây là chúng ta đấu chiến thánh viên nhất tộc tổ truyền công pháp, trải qua không biết bao nhiêu đời tiền tổ chúng tu, tại phụ hoàng ta lúc mới sinh ra, đã đến chuẩn đế kinh văn cấp độ. Sau đó tại phụ hoàng ta nhảy lên sau khi chứng đạo, cũng chưa mặt khác khai sáng kinh văn, kéo dài thánh viên nhất mạch truyền thống, đem cựu chuyển tiên công tăng lên tới đế kinh cấp độ. Cái này phiên bản cựu chuyển tiên công, mặc dù thánh viên nhất mạch các đời công pháp mạnh nhất, nhưng lại chỉ có ta cùng phụ hoàng, thúc thúc ba người nắm giữ. Thánh Hoàng Tử trên thân khí tức từng bước một bay vụt, thần lực mỗi một lần chuyển động, đều biết để hắn thần lực chất lượng tăng lên một cái cấp độ. Đây là một loại cực kỳ dọa người bí pháp, không vì bí thuật cấm kỵ, chỉ là công pháp tu tới chỗ sâu tự mang công hiệu. Mỗi một lần chuyển động, đều biết nhường thần lực điệp ra một lần. 9 lần điệp ra chính là 9 lần thần lực, dù không kịp bí chữ giai như vậy người tiên, nhưng cũng có thể thấy thánh viên nhất mạch thâm hậu nội tình, cùng với đấu chiến thánh hoàng tài tình. Phương Dương thấy Thánh Hoàng Tử vì hắn diễn đạo, dù không phải là truyền thụ cựu truyền thiên công, nhưng loại kinh nghiệm này cũng cực kỳ chân quý, tĩnh tâm cảm ngộ Thánh Hoàng Tử trên người khí cơ. Cựu truyền thiên công, quá mức bạo liệt, nếu là không có cực mạnh nội thân, gượng ép tu luyện chỉ biết rơi vào cái bạo thể mà chết kết quả. Mà lại, trong đó huyết mạch khí tức quá nặng, dù là nắm giữ không kém cỏi thánh viên nội thân, sợ là cũng tu hành không đến cực hạn. Phương Dương lấy bí chữ đấu nếm thử sao chép cái môn này bí pháp, lại là chỉ có nó hình, không đủ nó ý, nhất định phải tu luyện cửu chuyển thiên công mới có thể thực hiện thần lực cửu chuyển. Ta chỗ này cũng có một chút tự sáng tạo bí pháp, hầu ca ngươi lại đánh giá một chút, giúp ta nhìn một chút trong đó phải chăng có bỏ sót. Phương Dương sẽ tại tiên phủ thế giới, thôi diễn ra từng đạo bí thuật, từng cái biểu hiện ra cho thánh hoàng tử. Sơn Hà đại ấn, âm dương kiếm quyết, vũ hành thần lôi, tứ cực đạo lực, chân long pháp ấn, thiên hà đạo pháp. Phương Dương đem bên trong bộ phận bí thuật phương pháp tu luyện cũng cùng nhau chuyển cho thánh hoàng tử, có qua có lại, báo đáp chuyển thụ thái cổ thần văn đỉnh. Thánh hoàng tử có thể không cần, nhưng hắn lại không thể không biểu hiện một hai, vừa vặn nhờ vào đó luận đạo thời điểm, cũng không lộ vẻ đột ngột. Phương Minh, ta tuổi nhỏ lúc cơ bản chỉ tu hành cửu chuyển thiên công, đây là phụ hoàng ta lưu lại công pháp, không thể tùy tiện chuyển ra ngoài. Nhưng ta chỗ này còn có một môn bảo mệnh bí pháp, là thánh viên nhất tộc chủng tộc truyền thừa, cũng không vào cửu chuyển thiên công bên trong, mà lại không cần thánh viên máu liền có thể tu hành, ngươi lại nhớ kỹ. Thánh hoàng tử thấy Phương Dương diễn hóa các pháp, biết được đây là tại báo đáp thái cổ thần văn tình, nhưng chỉ là thái cổ thần văn mà thôi, cũng không phải là gì đó quan trọng đồ vật. Chương 134, 72 biến, khỉ phù chú. Chương 134, 72 biến, khỉ phù chú trên đồng cỏ. Thánh hoàng tử diễn hóa bí pháp, tự thân hóa thành tên yêu, bạch tượng, kỳ lân, thanh vượng, kim bằng, con kiến đám sinh linh, khí cơ thú liễm, phản phất thật biến thành một loại khác sinh linh, nhường người nhìn không thấu hắn mặt thật. Đây là một loại viễn siêu Phương Dương nắm giữ cải thiên hoán địa đại pháp bí thuật. 72 biến, quả thật tuyệt không thể tả. Phương Dương quan sát thánh hoàng tử diễn dịch bí pháp, trong mắt tiểu long bơi lội, vẹn vẹn quan sát một lần liền đem nó ký ức xuống. Hắn sau đó trực tiếp diễn luyện môn bí pháp này. Lần thứ nhất, hắn thử nghiệm hóa thành một cái chim bay, sau đó chim hai cánh, bị hai đầu cánh tay thay thế. Lần thứ hai, Phương Dương hóa thành một cái mãnh hổ, ngược lại là toàn đầu toàn đuôi biến thành công, chỉ là trong mắt thiếu một tia bá vương khí. Lần thứ ba, Phương Dương nhìn về phía thánh hoàng tử, Nguyên Thiên nhãn đem đại bộ phận tin tức ghi chép lại, sau đó lắc mình biến hóa, biến thành một cái đấu chiến thánh viên, toàn thân bộ lông màu vàng nóng giống như vàng chảy, có một cỗ chiến thiên đấu ba khí. Tốt tốt tốt, Phương huynh quả thật nộ tính vi phạm. Bất quá cái này 72 biến dù diệu, có thể biến hóa vật vật, nhưng cũng cần đối biến thành đồ vật có đầy đủ hiểu rõ, sau đó lại tiến hành biến hóa, rất khó cải biến tu sĩ bản chất. Nếu là biến hóa thành bình thường bò, ngựa, tự nhiên rất là đơn giản, nhẹ nhõm liền có thể nắm giữ đối ứng năng lực. Nhưng nếu là biến hóa thành một đầu chân long, một cái tiên hoàng, nắm giữ đối ứng hình dáng dễ dàng, nhưng có chân long tiên hoàng lực lượng liền khó. Chúng ta thánh viên nhất tộc bên trong, đối với 72 biến tinh thông nhất một vị tổ tiên, lớn nhất thành tựu, cũng chỉ là đem tự thân biến thành một cái kim sĩ đại bằng, nắm giữ đối ứng tiên phú thần thông. Thánh hoàng tử nói ra môn này 72 biến tệ nạn, nhưng loại này biến hóa chi thuật, vẫn là một môn 10 phần khó được bí pháp, dùng đến thay hình đổi dạng không có gì thích hợp bằng. Cảm ơn hầu ca, môn này 72 biến đối ta có tác dụng lớn. Phương Dương nghĩ đến ngày xưa rút ra khỉ phụ chú. Khỉ phụ chú có thể làm người biến thành đủ loại động vật, cũng nắm giữ biến hóa sinh linh năng lực, biến thành cá có thể bơi lội, biến thành khỉ biết trèo cây, biến thành chim liền sẽ bay. Hắn đã từng đối cái này viên phụ chú ôm lấy rất lớn kỳ vọng, tính toán lấy nó biến hóa sinh linh năng lực, đem chính mình biến thành một loại nào đó huyết mạch sinh vật hùng mạnh, đồng thời lấy một cái hoàng kim hống vì hàng mẫu, nhưng kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Bởi vì khỉ phụ chú tựa như cũng không ghi chép có thế giới giả thiên sinh linh, chỉ có thể để hắn biến hóa thành một chút bình thường sinh vật. Nhưng ngày nay Phương Dương trong tay nắm giữ 72 biến, phối hợp khỉ phụ chú sử dụng, phải chăng có thể để cho biến hóa của hắn càng thêm rất thật, vẽ đến biến thành sinh vật độc nhất tiên phú đâu? Phương Dương nói làm liền làm. Tiên đài bên trong bí cảnh đã từng thu được từng mai phụ chú, đều là yên lặng lơ lửng tại tiên đài phía trên, cùng nguyên thần làm bạn. Một cái ấn có màu nâu hầu tự đồ án phụ chú, đông nhiên sinh ra ánh sáng trắng, chuyển đến Phương Dương toàn thân. Một máy mắt, Phương Dương biến. Y đi. Thánh hoàng tử nhìn về phía Phương Dương tầm mắt, biến có chút cổ quái, một đôi hỏa nhãn kim tinh trừng lớn, thế mà thật phát giác được một tia thánh viên huyết mạch, loại biến hóa này theo lý mà nói, cần đem 72 biến tu hành đến mức lô hỏa thuần thanh mới có thể thực hiện. Phương Dương lại thế nào thiên tư hơn người, nội tính siêu phàm, cũng không nên nhanh như vậy đạt tới loại tình trạng này. Hầu ca, ngươi nhìn ta ngày nay thánh viên huyết mạch có mấy phần độ tinh khiết. Phương Dương cảm nhận được tại khỉ phù chú tác dụng dưới, trong cơ thể sinh ra cái kia cố cùng bạo huyết mạch, trong lòng kích động về sau, rất nhanh liền bình phục lại. Mặc dù hắn xác thực cảm nhận được thánh viên huyết mạch, nhưng loại này huyết mạch không tính nồng đậm, cùng thánh hoàng tử chênh lệch quá xa. Đại khái có 1/10 thánh viên huyết mạch, ngươi là thế nào làm đến? Thánh hoàng tử nhịn không được muốn hỏi ra câu nói này, nhưng nghĩ tới khả năng liên quan đến Phương Dương tư ẩn, vẫn là nhìn xuống. Cái này quá mức không thể tưởng tượng. Ta có một kiện bảo vật, phối hợp 72 biến sử dụng có hiệu quả, chỉ bất quá ngày nay xem ra, cũng có cực hạn của nó, không thể biến thành thuần huyết đấu chiến thánh viên, không phải vậy ta liền muốn cùng hầu ca của ngươi máu nhận hơn, đòi hỏi cựu chuyển thiên công. Phương Dương thấy thánh hoàng tử vào đầu bứt tai, chỗ nào không biết đối phương trong lòng hoang mang, thế là mở miệng giải thích cũng nói đùa. 1/10 cũng không tệ. Chúng ta đấu chiến thánh viên nhất tộc, nhưng phàm là thuần huyết tộc người, thể chất đều muốn so với các ngươi nhân tộc thần thể mạnh mẽ quá nhiều. Người hiện nay huyết mạch có khả năng mang tới thể chất tăng phúc, đủ để so sánh Khương gia cái kia thần thể. Thánh hoàng tử cũng chưa gặp qua Cơ Hạ Nguyệt, nhưng lại có duyên phận nhìn thấy qua Khương gia thần thể, cho nên cầm đối phương đến nêu ví dụ. Bất quá Phương huynh ngươi thân là phàm thể, vẫn như cũ có thể đi đến một bước này, điểm ấy huyết mạch mang tới tăng phúc, là thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Đối mặt Thánh Hoàng tử Tán Dương, Phương Dương cười không nói, hắn xác thực không lọt mắt điểm ấy huyết mạch mang tới tăng phúc, nhưng lấy khỉ phù chú phối hợp 72 biến sử dụng, tức có thể hoàn mỹ ngụy trang thành một loại khác sinh linh, lại có thể thể ngộ những sinh linh khác huyết mạch, cũng không tính là gân gà. Đối với nghiên cứu huyết mạch, tăng lên 72 biến độ thuần thục có rất lớn tác dụng. Giao quang thánh địa, Dương Phong, một chỗ trong cung điện, Vi Vi thân mang thanh nhã váy dài, cùng Diêu Hy ngồi tại trước bàn, thưởng thức nàng mới làm bánh ngọt, sử dụng gạo long nha làm chủ vật liệu, phối hợp mấy loại linh hoa chế thành. Sư muội tay nghề càng ngày càng tốt. Diêu Hy nắm bắt nửa khối màu vàng bánh ngọt, cười nói với Vi Vi, đáng tiếc Phương sư đệ nếm không đến. Ngươi có biết Phương Dương lần này tiến về trước kỳ sĩ phủ, lúc nào trở về? Sư tỷ như vậy quan tâm Phương Dương, vì sao không tiến hướng kỳ sĩ phủ, lấy tư chất của ngươi, tiến vào kỳ sĩ phủ nên dễ dàng. Vi Vi cười yếu ớt nói, sau đó khẽ cắn một cái bánh ngọt. Cái này, Diêu Hy sửng sốt một chút, sau đó nói, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, về phần tại sao không đi kỳ sĩ phủ, là bởi vì biết mình trình độ, cùng nó đến đó cùng Đông Đảo Thiên Kiêu tranh đấu, còn không bằng thay Phương sư đệ đem Dương Phong chiếu cố tốt. Chờ sư đệ hắn thành là thánh chủ về sau, tuyệt đối thiếu không được ta chỗ tốt. Nàng nhớ tới trước đây Phương Dương giao cho mình Long Tủy về sau, nói ra câu nói kia, cảm giác gương mặt lại có chút phát nhiệt. Tiểu thí hài hoa ngôn xảo ngữ, nhường nàng ngày đó cuốn quýt thoát đi, xem như ném vào thân là sư tỷ mặt mũi. Diêu sư tỷ, ta chỗ này còn có Phương Dương cho Long Thủy, xem ra hẳn là dùng không hết, còn có thể còn lại một lượng dọn, ngươi có muốn hay không cầm đi? Vì Vi Tiên Linh nhãn cỡ nào nhạy cảm, phát giác được Diêu Hy trên mặt dị dạng, lấy ra một dọn trước đây Phương Dương giao cho nàng Long Thủy thử dò xét nói. Long Thủy mượt mà như châu, vàng nóng ánh rõ, nội bộ dựng dục long khí, là thượng phẩm Long Thủy, cực kỳ chân quý. Nàng lấy được về sau, cũng không một mạch toàn bộ sử dụng, mà là một bên tu luyện một bên sử dụng, để cầu trình độ lớn nhất hấp thu Long Thủy, ôn dưỡng nhân thể lại long. Không cần, Phương Dương cho ta một chút. Diêu Hy nói. Vi Vi nghe vậy, trong lòng siết chặt, có chút kiềm chế. Phương sư đệ cùng Vi Vi sư muội không hổ là thân sư tỷ đệ, loại này Long Thủy hẳn là gọi Kim Long Thủy đi, nhưng so sánh đưa cho ta Long Thủy mạnh hơn. Diêu Hy cảm khái nói, trong đôi mắt đẹp có một tia thần sắc hâm mộ. Vi Vi cười yếu ớt lên, trong lòng tư giãn. Thánh Dương Điện. Phương Dương ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, Định Tiên Du ở phía trên nằm sấp, một đôi cánh nhẹ nhàng vỗ, lộng lẫy. Hắn vừa mới cùng Thánh Hoàng tử từ biệt, ngày nay trở về Giao Quang Thánh Địa, tự nhiên là muốn tiếp tục tu hành, nhưng ở này phía trước, còn cần đi gặp một lần sư phụ Lý Đạo Thanh. Đương nhiên, hắn phát giác được bên cạnh trong cung điện, hai cố khí tức quen thuộc về sau, hơi chút do dự, vẫn là quyết định đi trước nhìn một chút sư phụ. Cái này gọi tôn sư trọng đạo. Những thứ này đều để ta đến nuôi. Lý Đạo Minh nhìn về phía Phương Dương, chỉ vào hắn lấy ra một đám đồ vật nói: "Thí thân trùng, trứng kim ố tiềm địa đấu điểu. Những thứ này bên nào đều không tốt nuôi, hắn chỉ là một cái vừa mới đột phá tiên hai bình thường đại năng mà thôi, cái này tiểu đệ tử có phải hay không quá đề cao hắn người sư phụ này?" "Sư phụ, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm." Phương Dương cười làm lành nói. Hắn biết mình có chút quá mức, nhưng đây không phải là không có cách nào sao? Hắn ngày nay gấp gáp tu luyện, nào có thời gian rỗi bồi dưỡng mấy thứ này, chỉ có thể nhường Lý Đạo Minh cái này làm sư phụ làm thay. Phương Dương một bên nói, một bên lại lấy ra rất nhiều đồ vật. Long thu, mặc dù bị trấn áp rất lâu, nhưng bị lấy ra về sau, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ, nhường Lý Đạo Minh không rời mắt nổi. Dược Vương, tính đến nơi chôn tiên lấy được 6 cây, Phương Dương còn từ tiên phủ thế giới địa phương khác vơ vét ra 6 cây Dược Vương, tổng cộng lấy được 12 gốc Dược Vương. Trừ cái đó ra, còn được đến không ít thần thổ, tiên phủ thế giới không hổ là một chỗ bảo địa. Lý Đạo Minh hai mắt trừng lớn. Nhiều như vậy Dược Vương, ta nghe nói Trung Châu có tiên phủ thế giới bị người phát hiện, người trước giờ tiến vào bên trong, sẽ không phải là đem chỗ kia toàn bộ thế giới vơ vét xong đi. Lý Đạo Minh nhìn xem bản thân đồ đệ, lấy ra nhiều như vậy bảo vật, tay đều có chút không ổn định, nói chuyện càng là có chút không lưu loát. 12 gốc Dược Vương, mỗi một gốc chí ít đều có thể duyên thọ 400 năm, cộng lại chính là gần 5000 năm thọ nguyên. Đương nhiên, loại này phép tính có chút sai lầm, rốt cuộc Dược Vương là có kháng dự tính, nhiều lần phục dụng biết dẫn đến vô pháp duyên thọ. Nhưng hai gốc Dược Vương tăng thêm đầu kia Long Thu, đủ để cho một người tu sĩ kéo dài hơn ngàn năm thọ nguyên. Không có, đồ đệ là cái thiện nhân, vẫn là cho bọn hắn lưu lại một chút đại mộ, bí địa, không có khai quật. Phương Dương nói. Sau đó lại móc ra một cái vòng tay, mặt trên có một cái dây đỏ, chuyển lên 18 khỏa mộc châu, đem nó giao cho Lý Đạo Minh. Đây là Ngộ đạo trà thụ. Lý Đạo Minh cả kinh nói, đây cũng là từ tiên phủ thế giới được đến. Ừm. Phương Dương gật đầu. Không có những vật khác đi. Lý Đạo Minh đem Ngộ đạo trà thụ một thủ xuyên thích đáng cất kỹ, tránh trước mặt người khác hiển lộ, sau đó hỏi tiếp. Không còn. Phương Dương đàng hoàng nói. Dược Vương cùng Long Thu sự tình không muốn ngoại truyền, liền hai ngươi vị sư bá, tạm thời cũng không nên nói. Mấy thứ này có thể đặt ở động phủ của ngươi, có cần trước đặt ở ta chỗ này, ngươi tu hành sự tình quan trọng, liền không cần quá nhiều, ta biết sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Lý Đạo Minh trịnh trọng nói. Đồ đệ quá mức bất lo, thật vất vả có việc cần hỗ trợ, hắn cái này làm sư phụ, tự nhiên đến đem mấy thứ này chiếu cố tốt. Dược Vương cùng Long Thu dễ nói, hắn khoảng thời gian này đi Dương Phong, hỗ trợ chế tạo một chỗ thích hợp hoàn cảnh, chiếu cố một đoạn thời gian, nhường nó sau khi thích ứng, liền không cần quá nhiều. Đến mức thí thần trùng, Lý Đạo Minh chuẩn bị đặt ở động phủ của mình nuôi dưỡng, loại vật này giao cho người khác nuôi dưỡng hắn không yên lòng. Những thứ khác, hắn còn đến suy nghĩ lại một chút như thế nào xử lý, cần tìm một khối đầy đủ rộng lớn địa vực mới có thể đem những sinh linh này nuôi lớn. Đồ Nhi rõ ràng. Phương Dương không nói thêm gì. Hắn người tín nhiệm nhất vẫn là vị sư phụ này, vì lẽ đó dám đem bảo vật lấy ra giao cho đối phương chăm sóc. Đến mức Lý Đạo Thanh cùng Đông Tranh, mặc dù đợi hắn cũng rất tốt, lại chủ yếu là bởi vì thánh chủ nhất mạch mới coi trọng như vậy hắn, tự nhiên so ra kém Lý Đạo Minh vị sư phụ này.